anh yêu cô. Buồn cười tới cỡ nào? Nhưng mà tại sao cô lại không cười nổi vậy chứ? Cô không muốn khóc, nhưng mà nước mắt giống như hạt châu bị vỡ, cô không thể cản lại được. Không nên như vậy. Cô đã sớm không có tình cảm với anh. Đây là khổ nhục kế của Diệp Tân Tuấn. Anh chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Thẩm Hạ Lan không ngừng an ủi mình, nhưng mà cô phát hiện ra cả người mình đều đang run rẩy, thậm chí hai cánh tay cũng không có cách nào ôm chặt lấy mình. Bởi vì chuyện của Diệp Tân Tuấn, trong lúc nhất thời căn cứ liền sôi sục lên. Lúc Lam Tử Thất chạy đến sau khi nghe thấy tin tức này thì cô nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Thẩm Hạ Lan đang ở chỗ đó. Cả người của cô đều là máu, dọa Lam Tử Thất nhanh chóng bước lên. "Hạ Lan, cậu bị thương ở đâu vậy?" Thẩm Hạ Lan Lam Tử Thất. Cô hoảng hốt nói, "Diệp Tân Tuấn nói anh ấy yêu tớ, anh ấy kêu tớ cho anh ấy một cơ hội nữa." Sau đó liền cầm lấy con dao găm mà đâm vào trong lồng ngực của mình. "Cái gì chứ?" Lam Tử Thất cảm thấy đây không phải là chuyện mà Diệp Tân Tuấn có thể làm được. Anh là một người có lý trí, hơn nữa còn là một người lạnh lùng. Người như vậy làm sao có thể làm ra hành động ngây thơ như vậy được chứ? Hạ Lan, cậu nghe tớ nói đi, cậu đã bị anh ta lừa rồi, anh ta là người như thế nào chẳng lẽ cậu còn không biết rõ ràng nữa? Chẳng lẽ cậu đã quên mất chuyện của năm trước trước rồi, đau đớn thấu xương như vậy sao có thể bị dăm ba câu của anh ta làm cho xóa bỏ được? Lam Tử Thất kích động lung lay bả vai của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan run rẩy và hơi chóng mặt, cô thấp giọng nói, tớ biết chứ, tớ đều biết hết những gì mà anh ta nói đều là giả, chắc có lẽ là anh ta đã biết tại sao tớ muốn trở về. Cho nên mới cố ý diễn một màn khổ nhục kế này ở trước mặt của tớ. Tớ biết tất cả mọi chuyện, tớ chỉ là lo lắng nếu như anh ta thật sự chết rồi thì nghe nghe nhà tớ bị dập tắt hy vọng, cậu có biết không? Thẩm Hạ Lan không dám truy đến cùng đau đớn ở trong lòng của mình là vì cái gì, cô cũng chỉ có thể nói như vậy cho Lam Tử Thất nghe, nói cho mình nghe. Bởi vì Diêm Chấn lo lắng cho nên anh đã đi theo Diệp Tân Tuấn vào trong phòng phẫu thuật. Người ở bên ngoài phòng phẫu thuật cũng chỉ có Thẩm Hạ Lan và Lam Tử Thất, không lâu sau Minh Chết và Diệp Tranh cũng chạy đến. "Dì ơi, cháu nghe nói là đạt đi của cháu đến rồi." "Đạt đi của cháu bị thương ạ. Ông ấy như thế nào rồi?" Lúc này Diệp Tranh nhìn thấy Thẩm Hạ Lan cũng nhịn không được mà đỏ cả với mắt. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy không có cách nào đối mặt với đứa bé Diệp Tranh này. Cô không ngờ là Diệp Tân Tuấn sẽ làm như vậy. Theo bản năng, Thẩm Hạ Lan ngẩng đầu lên nhìn về phía Minh Chết. Cô sợ là Minh Chết cũng trách tội mình, mặc dù là cô chưa nói với Minh Chết thân thế của cậu bé, nhưng mà cô vẫn đang sợ hãi, đang lo lắng. Dường như là Minh Chết có thể hiểu được nỗi bất an của Thẩm Hạ Lan, bước lên một bước cầm lấy tay của Thẩm Hạ Lan, cậu bé nói, "Mẹ, không có việc gì đâu." Chắc chắn là không có việc gì đâu mà. Nghe thấy con trai nói như vậy, tất cả kiên cường của Thẩm Hạ Lan đều tan rã. Cô ôm chặt lấy Minh Chết, thấp giọng nói, "Xin lỗi con trai, thật sự xin lỗi, mẹ không phải cố ý đâu, mẹ thật sự không phải là cố ý." "Không có chuyện gì đâu, mẹ." Minh Chết nhẹ nhàng vỗ vai Thẩm Hạ Lan. Diệp Tranh nhìn thấy Thẩm Hạ Lan khóc, cậu bé cũng oa một tiếng khóc lên. "Diệp Tranh, đừng khóc mà, đặt đi của cháu không có chuyện gì đâu." Lam Tử Thất vội vàng ôm lấy Diệp Tranh an ủi. Diệp Tranh cứ như là không nghe thấy được, vẫn khóc không ngừng như cũ. Minh Chết đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Diệp Tranh, dọa đến nỗi Diệp Tranh lập tức im miệng lại, nhưng mà vẫn thút thít nhìn Minh Chết giống như là đang vô tình lên án. Đúng lúc này, bác sĩ bước ra từ bên trong. Thẩm Hạ Lan buông Minh Chết ra, nhanh chóng bước lên hỏi, "Anh ấy thế nào rồi?" Bác sĩ thở dài một hơi rồi nói, "Chỉ cần lệch 1 cm nữa thôi thì đã đâm vào trái tim rồi, có điều là mất quá nhiều máu, cho nên cần phải truyền máu, nhóm máu của Diệp tổng khá đặc biệt, tôi phải đi điều chỉnh đã." Thẩm Hạ Lan lập tức ngây ngẩn cả người. Cô biết nhóm máu của Diệp Tân Tuấn là nhóm máu gì, là nhóm máu RH âm tính. Có rất ít người có nhóm máu này, mà bây giờ anh lại mất máu quá nhiều, chẳng lẽ là anh quyết tâm chết? Anh làm như vậy chẳng lẽ chính là vì để cho mình tin tưởng những lời anh nói đều là thật? Ở đây cách xa thành phố như vậy, nếu như phải chờ điều máu tới, không biết Trường Diệp Tân Tuấn có chịu đựng được hay không? Trong lúc Thẩm Hạ Lan đang vô cùng sốt ruột, Diệp Tranh đột nhiên lại cất tiếng nói. "Lấy của cháu đi, cháu với Đạt Đi cùng một nhóm máu, có thể hiến máu cho Đạt Đi." Câu nói này của Diệp Tranh đều làm cho tất cả mọi người giật mình. Thẩm Hạ Lan nhìn vẻ sốt ruột trong đáy mắt của Diệp Tranh. Đó là tình cảm bà con không có cách nào dứt bỏ được. Mặc cho cô có thừa nhận hay không, tình cảm của Diệp Tranh đối với Diệp Tân Tuấn là không thể ghi ngờ gì. Bác sĩ có chút khó xử mà nói, "Cậu chủ nhỏ, mặc dù là máu của cậu cùng một nhóm với Diệp tổng, nhưng mà cậu vẫn còn là con nít, cho dù có lấy máu thì cậu cũng không rút được bao nhiêu đâu, mà Diệp tổng ít nhất cũng cần 800 cờ cơ máu, cậu là một đứa bé, không thể chịu đựng được. Máu của cháu cũng là máu RH âm tính, có thể lấy của cháu." Minh Chết đột nhiên mở miệng nói. Thẩm Hạ Lan ngơ người. "Minh Chết?" Cô theo bản năng gọi Minh Chết một tiếng. Không phải là bởi vì ngăn cản, chỉ là đột nhiên muốn gọi cậu bé thôi. Cô chưa từng nói cho Minh Chết biết thân thế của cậu bé, nhưng mà tại sao cậu bé lại biết được Diệp Tân Tuấn là nhóm máu RH âm tính, chẳng lẽ đây chính là tình cảm bà con? Chương 89, tớ không thèm làm con trai của bà cậu. Thẩm Minh Chết nhìn Thẩm Hạ Lan một chút, ánh mắt có chút trốn tránh. Cậu bé cũng không biết làm sao, vào thời khắc này đột nhiên lại không muốn để cho Diệp Tân Tuấn chết. "Mẹ, con xin lỗi." Thẩm Minh Chết ly nhí nói, cậu bé nói nhỏ đến mức gần như không nghe được, nhưng Thẩm Hạ Lan vẫn nghe thấy. Đột nhiên cô cảm thấy rất đau lòng. Minh Chết là một đứa bé ngoan, cũng rất hiểu chuyện, tình cảm với Diệp Tranh tốt như vậy, nhất định là cậu bé vì Diệp Tranh phải không? Chắc chắn không phải là bởi vì cậu bé biết thân phận của Diệp Tân Tuấn mới như vậy đúng không? Trong lòng Thẩm Hạ Lan rất khó chịu, nhưng nhìn ánh mắt áy náy và tự trách của con trai mình, cô tiến lên một bước sờ lên đầu của cậu bé nói, không sao đâu, mẹ chỉ không ngờ con lại có tấm lòng như thế, vì ba của anh em mình mà nỗ lực nhiều như vậy. Diệp Tranh nghe được Thẩm Minh Chết nói cậu bé cũng thuộc nhóm máu hiếm, vui sướng trực tiếp nhảy dựng lên. Lão đại, quá tốt rồi. Quả nhiên chúng ta là anh em, ngay cả nhóm máu cũng giống nhau. Về nhà tớ sẽ nói cho ba tớ biết để bà tớ nhận cậu làm con nuôi, đến lúc đó chúng ta sẽ thực sự là anh em của nhau. Tớ không muốn. Tớ không thèm làm con trai của bà cậu. Tớ cứu chú ấy cũng là vì nể mặt cậu thôi, cậu cũng đừng nghĩ tới thứ khác. Thái độ của Thẩm Minh Chết vô cùng kiên quyết, giọng điệu cũng không được tốt lắm. Diệp Tranh ngây ra một lúc, cảm thấy có đôi khi Thẩm Minh Chết khiến cho người ta khó mà hiểu được, nhưng cậu ta có thể ở thời điểm này cứu ba mình nên Diệp Tranh vẫn rất cảm kích. Bác sĩ thấy hai đứa bé tích cực như thế, vội vàng nhìn về phía Thẩm Hạ Lan. Cô Thẩm, cô xem. Cứ làm theo ý bọn nhỏ đi, nhưng chớ vượt quá lượng máu bình thường của bọn chúng là được. Đó là điều chắc chắn rồi. Bác sĩ mừng rỡ, vội vàng mang theo Thẩm Minh Chết và Diệp Tranh tới phòng thử máu. Lam Tử Thất thấy bọn họ đã đi hết, lúc này mới nhỏ giọng nói, cậu cứu anh ta làm gì? Huống hồ Minh Chết chỉ là một đứa bé. Đương nhiên phải để Diệp Ân Tuấn còn sống rồi, ít nhất bây giờ anh ta không thể chết được. Không biết là Thẩm Hạ Lan đang nói cho Lam Tử Thất nghe, hay là nói cho mình nghe, nhưng cô cảm thấy tim mình đau xót không chịu nổi. Rất nhanh Thẩm Minh Chết và Diệp Tranh đã đi ra, bác sĩ nói nhóm máu hoàn toàn tương xứng, chuẩn bị lập tức lấy máu. Bởi vì Diệp Tranh là con trai của Diệp Ân Tuấn, nên là người đầu tiên đi vào. Thẩm Minh Chết cầm tay Thẩm Hạ Lan, nhỏ giọng nói, mẹ, có phải mẹ đang rất tức giận đúng không? Vì sao con lại hỏi như vậy? Thẩm Hạ Lan tự cảm thấy mình chưa từng tỏ thái độ gì với Diệp Ân Tuấn ở trước mặt con trai, lại càng chưa từng nhắc tới ân oán giữa mình và anh, nhưng bây giờ nhìn thấy Thẩm Minh Chết như thế này, ít nhiều cô cũng có chút bất an. Chẳng lẽ con trai đã biết cái gì? Thẩm Minh Chết do dự một chút nói, con cảm thấy hình như mẹ rất không thích chú ấy, con cứu chú ấy, có phải mẹ cảm thấy không vui hay không? Con có vui không? Thẩm Hạ Lan không trả lời mà hỏi lại. Trong phút chốc Thẩm Minh Chết ngây ngẩn cả người. Vui vẻ không? Hình như cũng không hề vui vẻ như vậy. Nhưng cậu bé lại không muốn người đó chết. Lần này mẹ trở về là vì em gái đúng không? Nhưng sau khi mẹ trở về vẫn luôn dây dưa với chú ấy, có phải bởi vì chú ấy có thể cứu em gái đúng không? Nếu như chú ấy chết rồi, có phải em gái sẽ không có hy vọng nữa hay không? Thẩm Minh Chết nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan, trong đôi mắt kia lấp lóe sát thái khiến cho Thẩm Hạ Lan không dám nhìn vào đó. Thời điểm Diệp Ân Tuấn ngã xuống đất, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, chuyện này tới bây giờ cô vẫn không dám thừa nhận. Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của con trai, Thẩm Hạ Lan cười nói, "Đúng, cho nên cách làm của Minh Chết là chính xác, cảm ơn Minh Chết đã thay mẹ và em gái cứu được chú ấy." "Mẹ." Thẩm Minh Chết ôm chặt lấy Thẩm Hạ Lan, cảm thấy rất có lỗi. Vừa rồi lúc cậu bé quyết định hiến máu thật sự không có suy nghĩ nhiều như vậy. Người kia đối xử không tốt với cậu bé và mẹ, nhưng vì sao cậu bé vẫn muốn cứu người kia? Thẩm Minh Chết tâm lý rầu rĩ, nhìn thấy Diệp Tranh cau mày đi ra. "Cậu sao rồi?" Cậu bé buông lỏng Thẩm Hạ Lan ra, nhìn về phía Diệp Tranh. Diệp Tranh chớp chớp đôi mắt to nói, "Đau." "Tớ không ngờ lấy máu lại đau như vậy." "Đồ ngốc." Thẩm Minh Chết ghét bỏ mang cậu bé một câu, tiện thể nhấc chân đi vào trong phòng hiến máu. "Lão đại, tớ đi cùng cậu." Diệp Tranh vui vẻ đi vào theo. Thẩm Minh Chết có thể nhìn thấy một cách rõ ràng Diệp Ân Tuấn đang nằm trên bàn mổ. Người đàn ông đã từng khí thế như vậy, lúc này sắc mặt lại tái nhợt, không có chút sức sống nào nằm ở nơi đó, đột nhiên Thẩm Minh Chết cảm thấy hơi khó có thể thích ứng được. Cậu bé còn nhớ rõ trước đây không lâu Diệp Ân Tuấn còn nói chuyện cùng với mình khi ngồi ở trong khoang máy bay, sao chỉ mới chớp mắt một cái lại biến thành bộ dạng như thế này được? Chẳng lẽ là mẹ đã thương chú ấy? Thẩm Minh Chết có chút rối rắm. Bác sĩ nhìn thoáng qua Thẩm Minh Chết, cho là cậu bé đang sợ. "Đừng lo lắng, chỉ đau một chút thôi, bác sẽ không lấy quá nhiều máu đâu." Thẩm Minh Chết không đáp lời bác sĩ mà trực tiếp đi tới trước bàn mổ của Diệp Ân Tuấn, nói với Diệp Ân Tuấn đang hôn mê, "Nhớ kỹ, chú nợ cháu một cái mạng, chú nhớ phải trả lại cho cháu." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Diệp Tranh là người kịp phản ứng lại đầu tiên, vỗ ngực nói, "Lão đại, cậu yên tâm, tớ cũng nợ cậu một cái mạng, sau này lúc nào cậu cần, chỉ cần cậu nói một tiếng, tớ tuyệt không nhíu lông mày một chút nào." Ra ngoài, Thẩm Minh Chết lạnh lùng nói một câu, khí thế kia khiến cho Diệp Tranh giật nảy mình, suýt chút nữa cậu bé đã tưởng rằng Diệp Ân Tuấn tỉnh lại. Bác sĩ cũng ngẩn ra một chút, cảm thấy Thẩm Minh Chết thực sự quá giống với Diệp Ân Tuấn, nhưng Diệp Tranh lại là người thừa kế mà nhà họ Diệp công nhận nên chỉ có thể đem Diệp Tranh ra ngoài trước. Thẩm Minh Chết ngồi ở trên ghế, nhìn bác sĩ bắt đầu tìm mạch máu, sau đó lấy máu, từ đầu tới cuối, lông mày của cậu bé cũng không hề nhíu lại một chút nào, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Ân Tuấn, không chớp một cái. Thật ra đầu óc của Diệp Ân Tuấn rất tỉnh táo, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên không thể mở mắt ra được. Thẩm Minh Chết nói gì anh đều nghe được hết, chỉ có điều khiến anh vô cùng bất ngờ chính là Thẩm Minh Chết lại chủ động hiến máu cho anh. Điều này khiến Diệp Ân Tuấn cảm thấy quá bất ngờ, cũng quá vui mừng. Bác sĩ không dám lấy quá nhiều máu, lúc lấy đủ 400 cờ cờ liền ngừng lại. Thẩm Minh Chết ấn xuống cánh tay của mình, không nói lời nào đi ra khỏi phòng lấy máu. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy Thẩm Minh Chết đi ra, liền vội vàng tiến lên. "Con trai, không có chuyện gì chứ?" "Mẹ, con đói, mẹ làm chút gì cho con ăn đi." Thẩm Minh Chết đây mong chờ nhìn Thẩm Hạ Lan. Diệp Tranh cũng ở một bên phụ họa. "Gì? Cháu cũng đói bụng, hơn nữa vừa rồi cháu cũng bị lấy máu, cháu mệt quá." Thật ra Thẩm Hạ Lan không muốn rời đi, cô muốn ở lại để nghe bác sĩ nói Diệp Ân Tuấn không sao rồi, muốn tận mắt nhìn thấy anh thoát khỏi nguy hiểm, nhưng ánh mắt mong đợi của con trai khiến cô không thể từ chối được và cũng làm cho cô trong nháy mắt tỉnh táo lại. Diệp Ân Tuấn hoàn toàn không đáng để cô lo lắng như thế. Có lẽ đây là âm mưu của chính Diệp Ân Tuấn cũng khó nói. Lam Tử Thất thấy cô hơi do dự, nhỏ giọng nói, nếu không tớ về nhà làm chút gì đó cho bọn nhỏ ăn, cậu cứ ở lại đây đi. Không cần đâu, con trai tớ chỉ quen ăn đồ ăn tớ làm thôi, tớ đi trước đây. Lúc này Thẩm Hạ Lan nói rất lạnh lùng, giống như tất cả lo lắng vừa rồi bây giờ đã không còn nữa, nhưng Lam Tử Thất biết cô cũng không bình tĩnh như bên ngoài. Vậy được rồi, lát nữa gặp lại. Lam Tử Thất vỗ vỗ bờ vai của cô, biết Thẩm Hạ Lan là người rất có chủ ý, bây giờ đã đưa ra quyết định thì sẽ không có khả năng thay đổi lại. Một tay Thẩm Hạ Lan dắt Thẩm Minh Chiết, một tay dắt Diệp Tranh, nhấc chân đi ra khỏi cửa phòng phẫu thuật. Phía ngoài ánh nắng đã chiếu xuống, rất ấm áp, nhưng Thẩm Hạ Lan lại không cảm nhận được. Thẩm Minh Chiết về tới phòng, Thẩm Hạ Lan tới phòng bếp, Diệp Tranh lịu dịu nói, "Lão đại, cánh tay cậu có đau không? Tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi." Nói thật, tớ thật sự không ngờ cậu sẽ hiến máu cho ba tớ đấy, "Lão đại, cảm ơn cậu nha. Cậu không biết được là càng ngày tớ càng thích cậu đâu." Nói xong, Diệp Tranh liền nhào tới chỗ Thẩm Minh Chiết nô đùa ầm với nhau. Thẩm Minh Chiết giơ chân dài lên, trực tiếp đạp Diệp Tranh sang một bên. Ngậm miệng lại, "Im lặng đi, ồn ào quái." Thẩm Minh Chiết cau mày không nhịn được nói, dáng vẻ như người sống chớ lại gân. Diệp Tranh sờ bắp chân của mình, ấm ức nói, "Cậu hung dữ giống hệt như ba tớ vậy. Thật là dọa người. Người nào không biết còn tưởng rằng cậu mới là con của ba tớ đấy. Nhìn lại tớ đi, trên người một chút cũng không có dáng vẻ đấy, nhưng mãi mà tớ vẫn không học được." Thẩm Minh Chiết chợt ngây ngẩn cả người. Cậu bé nhìn Diệp Tranh với vẻ mặt phức tạp, tiến lên một bước ngồi xuống cạnh Diệp Tranh, nhỏ giọng nói, "Hóa ra cậu cũng rất tốt, cũng không ngốc lắm. Tớ biết, so với những người khác tớ không hề ngốc, chỉ có lúc ở cùng với cậu tớ mới có cảm giác này, nhưng không quan trọng, tớ đã nhận cậu làm lão đại rồi, cậu thông minh như vậy sau này nhất định sẽ bảo bọc tớ đúng không nào? Đến lúc đó hai anh em chúng ta hoành hành ngang dọc ở Hải Thành, cậu là lão đại, tớ chính là lão nhị, thật là bài phong." Diệp Tranh ngây ngô cười cười, Thẩm Minh Chiết cảm thấy hơi khó chịu. "Tớ sẽ không ở lại Hải Thành lâu đâu." "Vì sao? Cậu muốn đi đâu?" "Tớ mặc kệ, lão đại, cậu không thể bỏ lại tớ một mình được." Diệp Tranh ôm lấy Thẩm Minh Chiết, giống như cậu bé có thể rời đi bất cứ lúc nào. Thật ra Thẩm Minh Chiết rất không thích bị người khác ôm như vậy, ngoại trừ em gái Thẩm Nghê Nghê ra thì chưa có người nào khác ôm qua cậu bé, nhưng nhìn Diệp Tranh trước mắt, trải qua nhiều ngày ở chung như vậy, cậu bé lại có chút không nỡ. "Dù sao tớ cũng không ở lại Hải Thành lâu, nhất định tớ phải trở lại nước Mỹ, nhà của tớ ở nước Mỹ." "Nước Mỹ? Vậy cũng không sao, tớ có thể bảo ba lái phi cơ đưa tớ tới đó, dù sao lão đại ở đâu thì tớ sẽ ở đó, tớ muốn đi theo lão đại." Diệp Tranh bất chấp tất cả, sống chết muốn đi theo Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết lại thấp giọng nói, "Không thể để Diệp Ân Tuấn cùng đi nước Mỹ được." "Vì sao?" Diệp Tranh mở to mắt, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nhìn Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết trực tiếp quay mặt đi, khó chịu nói, "Dù sao cũng không thể để cho chú ấy cùng đi là được rồi, nếu như cậu còn coi tớ là anh em thì đừng nhắc đến ba cậu nữa. Tớ kết giao với cậu chỉ là bởi vì cậu là anh em của tớ chứ không phải bởi vì những thứ khác." "Được rồi được rồi, tớ không nói là được chứ gì, cậu nhận tớ là anh em của cậu là được rồi." Diệp Tranh đắc ý tựa vào vai Thẩm Minh Chiết, ngáp một cái nói, "Lão đại, tớ buồn ngủ quá, tớ ngủ một lát, lát nữa gì làm xong đồ ăn cậu nhớ phải gọi tớ dậy ăn đấy, cậu không thể độc chiếm một mình biết không?" Nói xong đầu của cậu bé lại ra, "Ngủ tiếp đi." Lông mày Thẩm Minh Chiết nhíu lại lần nữa. Diệp Tranh này thật đúng là không tim không phổi. Mặc dù trong ánh mắt cậu bé là ghét bỏ nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng đặt Diệp Tranh xuống giường, đồng thời kéo chăn phủ lên thân thể của Diệp Tranh. Thẩm Hạ Lan lúc đi ra vừa hay nhìn thấy một màn này, có một cái mắt, cô còn cho rằng mình đang nhìn thấy Thẩm Minh Chiết đang tỉ mỉ chăm sóc Thẩm Nê Nê. Chương 90, Diệp Ân Tuấn yêu cô. Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng lui trở về, cũng không định quấy rầy Thẩm Minh Chiết. Thật ra Thẩm Minh Chiết là một cậu bé sống nội tâm, mặc dù hiểu chuyện sớm nhưng lại rất không dễ dàng thổ lộ tâm tình cùng người khác, trừ phi cậu bé cho rằng đó là người đặc biệt quan trọng thì mới có thể đối với người khác tốt như vậy. Mặc dù biết tình cảm của Thẩm Minh Chiết đối với Diệp Tranh không tâm thường, nhưng thỉnh thoảng Thẩm Minh Chiết vẫn ghét bỏ cậu bé, khinh bỉ cậu bé, khiến Thẩm Hạ Lan cũng không phát hiện ra sức ảnh hưởng của Diệp Tranh đối với cậu bé. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Minh Chiết cẩn thận đắp kín chăn cho cậu bé, sau đó không người cởi giày cho người ta, khi nhìn thấy Diệp Tranh không mặc tất còn khẽ nhíu mày, kéo hai cái đùi của cậu bé lên trên giường rồi kéo chăn đắp kín lên hai chân của cậu bé. Thẩm Hạ Lan không biết mình nên có phản ứng gì, là ngăn cản hay là cứ để nó tùy ý phát triển tiếp như vậy. Chắc chắn Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh sẽ không thể ở bên nhau lâu dài được. Chỉ cần có thể cứu được Diệp Tân Tuấn, nói không chừng Diệp Tranh lại bởi vì chuyện này mà quyết liệt với Thẩm Minh Chiết, dù sao ai nấy đều thấy được tầm quan trọng của Diệp Tân Tuấn đối với Diệp Tranh. Nếu như cậu bé biết để cứu Diệp Tân Tuấn sẽ phải làm gì, giữa ba và anh trai, đứa bé kia sẽ chọn ai? Thẩm Hạ Lan không hy vọng Thẩm Minh Chiết bị tổn thương, thế nhưng bây giờ cô lại không có biện pháp để ngăn cản, chỉ là trong lòng mong mỏi, nếu như quả thật có một ngày như vậy, hy vọng Thẩm Minh Chiết có thể chịu được. Khụ khụ. Thẩm Hạ Lan cố ý ho khan hai tiếng. Thẩm Minh Chiết liên vội vàng đứng lên, ánh mắt hơi bối rối. "Mẹ, đói bụng không? Cơm sắp nấu xong rồi, nhưng sao Diệp Tranh lại ngủ rồi?" Thẩm Hạ Lan giả vờ như không nhìn thấy tất cả những việc Thẩm Minh Chiết vừa làm, bình thản hỏi một câu. Lúc này Thẩm Minh Chiết mới thở phào một hơi nói, "Ngày nào cậu ấy cũng dậy muộn, hôm nay phải dậy sớm hơn nữa còn phải huấn luyện cường độ quá lớn nên thân thể không chịu được nổi. Mẹ, chờ cơm chín rồi thì cũng đừng gọi cậu ấy, để lại cho cậu ấy một phân ra là được rồi, chờ cậu ấy ngủ dậy ăn sau. Hôm nay cậu ấy còn bị lấy máu, thân thể rất suy yếu, có lẽ cũng không thể tham gia huấn luyện được, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một chút đi. Nghe Thẩm Minh Chết cân nhắc cho Diệp Tranh như thế, Thẩm Hạ Lan hơi cảm thấy khó chịu. Con cũng bị lấy máu, lát nữa cơm nước xong xuôi cũng đi lên ngủ một giấc đi. Con không sao, con rất khỏe mạnh. Thẩm Minh Chết cười đưa cánh tay của mình ra, giống như mình thật sự có cơ bắp vậy. Thẩm Hạ Lan ôm cậu bé vào trong ngực, thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Có tiếng nước sôi truyền đến từ phòng bếp, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng buông con trai ra chạy tới. Thẩm Minh Chết thấy Thẩm Hạ Lan rời đi rồi, lúc này mới lảo đảo một chút. Cậu bé đã đánh giá cao mình rồi. Sau khi lấy máu thật sự cảm thấy rất suy yếu, nhưng cậu bé lại không thể để cho mẹ biết và phát hiện ra được, nếu không mẹ sẽ lo lắng. Thẩm Minh Chết tựa vào bên giường ngồi xuống, nhìn Diệp Tranh đang ngủ say, khóe miệng hơi cong lên. Bất giác, Thẩm Minh Chết cứ như vậy dựa vào giường ngủ thiếp đi. Lúc Thẩm Hạ Lan đi ra, nhìn thấy chính là Thẩm Minh Chết đang gục đầu ở đầu giường, tư thế quái dị ngủ thiếp đi. Cũng không biết từ lúc nào Diệp Tranh đã xoay người ôm lấy Thẩm Minh Chết, mà Thẩm Minh Chết lại không có bất kỳ phản kháng nào, cứ như vậy an tĩnh ngủ. Nếu như hai đứa bé này đều là của Thẩm Hạ Lan, không thể nghi ngờ trước mắt là một cảnh tượng tuyệt đẹp, đáng tiếc là Diệp Tranh lại là con trai của Sở Anh Lạc. Cô vẫn luôn nhắc nhở mình trẻ con vô tội, nhưng vừa nghĩ tới cảnh mỗi ngày nằm trong bệnh viện chỉ dựa vào thiết bị y tế mới có thể duy trì sinh mệnh, cô lại không có cách nào không chạnh lòng. Cô thật sự không làm thánh mẫu được. Thẩm Hạ Lan thở dài một hơi, ôm Thẩm Minh Chết vào giường, để cậu bé nằm trên giường với Diệp Tranh, cô kéo chăn đắp lên hai người bọn họ sau đó đi tới phòng bếp, đem thức ăn bỏ vào trong lò vi sóng để giữ ấm, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Lam Tử Thất đúng lúc trở về. Diệp Ân Tuấn tỉnh rồi, đã vượt qua nguy hiểm, không có gì đáng ngại nữa. Ồ. Thẩm Hạ Lan không mặn không nhạt trả lời, nhỏ giọng nói, tớ muốn ở một mình một lát, cậu đi nghỉ trước đi, tớ đã làm xong đồ ăn rồi, cậu ăn chút gì đi. Hạ Lan. Lam Tử Thất giữ cánh tay của cô. Trạng thái hiện tại của cô khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy không quá yên tâm. Tớ không sao, chỉ hơi mệt mỏi một chút nên mới muốn tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi một lát. Thẩm Hạ Lan cười nhạt một tiếng, nhưng Lam Tử Thất đã nhìn ra nụ cười của cô không chạm tới đáy mắt. Trong lòng của cô vẫn quan tâm tới Diệp Tân Tuấn. Đã từng yêu sâu đậm như vậy, cho dù bây giờ có căm thù đến tận xương tuyệt thì cũng là bởi vì quá yêu nên mới có thể như vậy. Loại cảm giác vừa yêu vừa hận giao hòa với nhau này, thật sự sẽ hành hạ người ta đến chết. Lam Tử Thất hy vọng Thẩm Hạ Lan có thể mất trí nhớ, hoặc là không biết yêu, ít nhất như vậy thì cô sẽ không đau khổ như thế nữa, nhưng chuyện này ai cũng không thể thay thế được, chỉ có thể tự mình tiêu hóa. Lam Tử Thất nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay Thẩm Hạ Lan ra, nhỏ giọng nói, nếu cần gì thì có thể nói với tớ bất cứ lúc nào. Cậu biết là cho dù cậu muốn làm gì thì tớ cũng đều sẽ ủng hộ cậu. Ừm, cảm ơn. Tớ thật sự không sao. Thẩm Hạ Lan mỉm cười rời đi. Cô thật sự không sao, chỉ là quá mệt mỏi thôi. Cái loại cảm giác này thật sự giống như toát ra từ trong xương khiến cho người ta làm thế nào cũng không thoát ra được, thậm chí cảm thấy toàn thân bất lực. Thẩm Hạ Lan một mình đi ra phía sau. Nơi này sóng biển rất mạnh, bởi vì gió lớn nên có rất ít người đến đây nhưng lại cho cô một nơi để tĩnh tâm lại. Cô cảm thấy mình chưa đủ tàn nhẫn. Trước mắt vẫn là dáng vẻ Diệp Ân Tuấn ngã xuống trước đó. Thậm chí lời thổ lộ của anh còn như đang quanh quẩn ở bên tai. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình cực kỳ vô dụng. Sự đau khổ trong 5 năm qua và tất cả mọi thứ mà đứa bé phải chịu đựng, chẳng lẽ chỉ cần một câu thổ lộ thật thật giả giả của anh là xong ư? Không, Minh Chết là tất cả của cô. Cô cũng không muốn tình yêu nữa, cô chỉ cần con trai của mình. Thẩm Hạ Lan nắm thật chặt tảng đá bên cạnh, rất muốn phát tiết giống như trực tiếp ném tảng đá vào trong biển rộng. Làm gì vậy? Một mình chút giận lên tảng đá à? Tống Dật Hiên không biết đã đi tới bên cạnh Thẩm Hạ Lan từ lúc nào. Thẩm Hạ Lan nhìn anh ta một cái nói, bây giờ Diệp Ân Tuấn đang ở trên đảo, tất cả mọi người canh phòng sông nghiêm, hơn nữa còn là giữa ban ngày, anh chạy đến đây không sợ bị Diệp Ân Tuấn ngũ mã phanh thây sao? Ôi ôi, sao cô có thể nói ác như vậy chứ? Tôi cũng không làm cái gì, huống hồ Diệp Ân Tuấn đã hoàn toàn nắm được chuyện của bà cụ hoắc vào trên người mình, tôi không làm cái gì thì anh ta có thể làm gì được tôi? Tống Dật Hiên cảm thấy rất kỳ quái. Lúc đầu, Diệp Ân Tuấn cũng không làm như vậy, huống hồ ai cũng biết lúc ấy anh ta ra tay nên chuyện này đẩy lên trên người nhà họ Tống không có gì thích hợp bằng. Nhưng không biết đầu óc Diệp Ân Tuấn lên cơn điên gì, lại còn nói lúc ấy Tống Dật Hiên hỗ trợ là vì nể tình cảm nhiều năm giữa hai nhà Tống Diệp, trợ giúp Diệp Ân Tuấn đưa Thẩm Hạ Lan đi. Câu nói như vậy đã hoàn toàn đụt cái nồi này lên đầu nhà họ Diệp, mà Tống Dật Hiên lại bởi vì gặp chuyện bất bình nên mới rút đao tương trợ thôi. Câu nói này khiến Tống Dật Hiên hận không thể tiếp nhận. Anh ta không cần Diệp Ân Tuấn hỗ trợ mà anh ta vẫn có thể tự mình giải quyết chuyện này. Lúc Thẩm Hạ Lan nghe được chuyện này đã ngây ra một lúc. Có ý gì? Tự mình xem đi, tin tức mới nhất ở Hải Thành, nhà họ Hoặc cùng nhà họ Diệp bắt đầu đấu nhau. Thậm chí bây giờ tôi cảm thấy hơi nghi ngờ chuyện này có lẽ không phải cố ý nhằm vào cô mà là muốn thông qua cô để nhắm vào Diệp Ân Tuấn cũng khó nói. Nếu không nhiều năm như vậy, nhà họ Hoắc chưa từng trở mặt với người khác làm sao đột nhiên lại ra tay với người nhà họ Diệp chứ? Tống Dật Hiên đưa điện thoại di động của mình cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan xem tin tức mới nhất trong đó, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ đây không phải là âm mưu của Diệp Ân Tuấn bày ra ư? Nói như vậy, hôm qua Diệp Ân Tuấn tới đây chính là để nói cho cô chuyện này. Mà tất cả những thứ anh nói đều là thật sao? Đột nhiên Thẩm Hạ Lan có chút do dự. Tống Dật Hiên thấy cô ngây người nhìn màn hình điện thoại di động, vươn tay ra cơ cơ hai lần ở trước mặt cô. "Này, cô cô sao vậy? Diệp Ân Tuấn làm như vậy không phải đã khiến cô cảm động rồi đấy chứ? Người đẹp, cô không thể vô tình đối với tôi như vậy, tôi cũng là vì cô nên mới lội xuống cái vũng nước đục này. Chỉ cần cô nói một câu, tôi lập tức tuyên bố với bên ngoài nói tôi làm tất cả vì cô đều là cam tâm tình nguyện, không liên quan tới Diệp Ân Tuấn. Tống Dật Hiên khiến Thẩm Hạ Lan hoàn hồn lại, nhưng quả thực bây giờ cô không có tâm tư nói đùa với anh ta. Tống Dật Hiên, đừng làm phiền tôi nữa, anh có thể thoát khỏi chuyện này tôi thật sự rất vui, lúc đầu chuyện này vốn cũng không liên quan đến anh, là tôi làm liên lụy tới anh, bây giờ thấy anh không sao trong lòng tôi cũng đã an tâm hơn rất nhiều. Vậy Diệp Ân Tuấn đâu? Anh ta làm như thế, cô cũng mang ơn anh ta à? Đây mới là vấn đề Tống Dật Hiên quan tâm nhất. Thẩm Hạ Lan lắc đầu nói, nếu không phải Diệp Ân Tuấn bày mưu để nhắm vào tôi vậy thì cũng là anh ta làm liên lụy đến tôi cảm kích anh ta cái gì? Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện này không phải đều bắt nguồn từ anh ta sao? Anh ta có thể giải quyết được là tốt nhất, nếu không thể giải quyết được thì tôi còn phải hỏi anh ta một chút đấy, dựa vào cái gì mà tôi phải làm lá chắn cho anh ta? Nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy, Tống Dật Hiên lập tức cười. Tại sao tôi lại cảm thấy hình như cô có thâm cựu đại hận với anh ta nhỉ? Cô có thù với anh ta à? Không có. Có thù? Hay là trước đây có quen biết? Tống Dật Hiên càng ngày càng cảm thấy tò mò. Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nhìn Tống Dật Hiên nói, anh có tin nếu anh vẫn tiếp tục hung hăng càn quấy như thế nữa thì tôi sẽ đạp anh từ nơi này xuống không? Đừng. Tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi mà, nếu cô không muốn nói thì cứ coi như tôi chưa nói gì là được. Nhưng tôi thật sự rất tò mò, cô có nhiều lựa chọn như vậy nhưng tại sao lại lựa chọn hợp tác với Hoàng Chí? Nhưng nhìn thái độ mà cô đối đãi với Diệp Tân Tuấn, nói hai người lần đầu tiên gặp mặt tôi không tin, nào có ai mới gặp mặt lần đầu tiên mà đã nhìn nhau một cách chán ghét như vậy. Hơn nữa Diệp Tân Tuấn thế nào tôi biết, anh ta là một vật cách điện, bao nhiêu phụ nữ chủ động tới ôm ấp yêu thương đều bị anh ta giải quyết hết, những năm này cũng chưa từng thấy anh ta nhiệt tình như vậy với người nào cả, nhưng đối với cô lại không giống. Có lẽ anh ta vừa thấy đã yêu tôi thì sao? Thẩm Hạ Lan thuận miệng nói, cũng không muốn nói với Tống Dật Hiên chuyện giữa cô và Diệp Tân Tuấn. Tống Dật Hiên liền vội vàng lắc đầu nói, mấy chuyện mà vừa thấy đã yêu này chắc chắn sẽ không xảy ra với Diệp Tân Tuấn đâu. Người như anh ta chỉ có thể lâu ngày sinh tình yêu thôi. Nhìn anh ta có vẻ rất lạnh lùng rất tuyệt tình nhưng một khi đã động lòng với người phụ nữ nào thì sẽ là chuyện cả đời. Tôi đã từng nghĩ anh ta sẽ động lòng với vợ của mình, bây giờ xem ra có vẻ như anh ta đã động lòng với cô rồi. Trái tim Thẩm Hạ Lan bỗng như ngừng đập. Đừng nói bừa. Anh ta đối với tôi như vậy chỉ vì hứng thú thôi. Không thể nào. Lisa, tôi dám dùng tính mạng mình để đánh cược, Diệp Ân Tuấn yêu cô, nếu không, anh ta sẽ không dùng toàn bộ nhà họ Diệp để đấu lại nhà họ Hoắc đâu. Anh ta là một thương nhân, hơn nữa còn là một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa, nếu như người kia không thể khiến cho anh ta dùng toàn lực ứng phó thì chắc chắn anh ta sẽ không kéo toàn bộ nhà họ Diệp ra đâu, dù sao không phải ai cũng chọc vào nhà họ Hoắc nổi, cho dù là nhà họ Tống của tôi thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ xem có nên đối địch với nhà họ Hoắc hay không. Nếu như cô không quan trọng với anh ta thì chỉ cần giao cô ra là nhà họ Diệp sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng Diệp Tân Tuấn lại không làm như vậy không phải sao? Tống Dật Hiên nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan khiến lòng bàn tay Thẩm Hạ Lan toát mồ hôi. Diệp Tân Tuấn yêu cô? Làm sao có thể? Chương 91, tôi đây coi trọng cô. Trái tim Thẩm Hạ Lan hoảng loạn, nhưng không biểu hiện ra ngoài, cô lạnh lùng nhìn Tống Dật Hiên nói, anh và Diệp Tân Tuấn trở thành bạn tốt lúc nào? Bắt đầu mai mối cho anh ta rồi sao? Tống Dật Hiên ngây người, đồng ý thức được gì đó. Làm gì có? Tôi mới không mai mối cho anh ta. Không đúng, vừa rồi tôi nói bậy nói bạn. Thật ra Diệp Ân Tuấn thích nhất là anh ta đúng không? Ha ha, người đẹp, có phải cô muốn cân nhắc đến tôi đúng không? Tống Dật Hiên cười đùa đi tới. Thẩm Hạ Lan cười lạnh nói, còn đùa giỡn sao? Tôi không đùa giỡn, tôi đây coi trọng cô. Tống Dật Hiên nói xong thì muốn lén hôn một cái, không nghĩ tới Thẩm Hạ Lan đã sớm nhìn thấu ý đồ của anh ta, câu nghiêng qua một bên, Tống Dật Hiên suýt nữa rơi xuống biển, cũng may Thẩm Hạ Lan kéo anh ta lại. Mẹ nó, cô vẫn biết đau lòng cho tôi biết cô thích tôi. Miệng Tống Dật Hiên vẫn đê tiện như thế. Thẩm Hạ Lan cũng lười đến so đo với anh ta, sau khi cô kéo anh ta lại, không biết anh ta cố ý hay là vô tình, Tống Dật Hiên ngã lên người Thẩm Hạ Lan. Trời ơi, không đứng lên được, gió ở đây thật là lớn. Một hương thơm ập vào trước mặt. Tống Dật Hiên chỉ cảm thấy thấm vào tim gan, nhẹ nhàng thoải mái lạ thường. Anh ta đã quen rất nhiều phụ nữ, trên người đủ loại nước hoa, nhưng trên người Thẩm Hạ Lan lại không hề có nước hoa, mang theo một hơi thở độc đáo làm cho người ta đắm chìm trong đó. Anh ta hít một hơi, muốn có bao nhiêu đê tiện thì có bấy nhiêu. Cô ngay. Thẩm Hạ Lan thật sự không nhịn nổi dáng vẻ vô lại của Tống Dật Hiên, cô đưa tay muốn đẩy anh ta ra, Tống Dật Hiên lại cầm tay cô nói, khó trách người xưa nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu. Người đẹp, cô làm cho tôi say mê, ôi, trái tim tôi đang đập vì cô có cảm nhận được không? Anh ta nói xong thì cầm tay Thẩm Hạ Lan đặt lên ngực mình. Hai người đang làm gì vậy? Diệp Ân Tuấn đột nhiên quát lạnh một tiếng, Thẩm Hạ Lan sợ tới mức theo bản năng rút tay lại, hơn nữa kéo khoảng cách với Tống Dật Hiên, nhưng trong mắt Diệp Ân Tuấn lại thấy dấu đầu lòi đuôi. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn làm cho Tống Dật Hiên sợ tới mức suýt nữa rơi xuống biển. Anh ta cũng nhạy bén nhận ra phản ứng của Thẩm Hạ Lan. Động tác như vậy còn nói cô và Diệp Ân Tuấn không có quan hệ gì sao? Ai tin chứ? Tống Dật Hiên đứng thẳng người, cau mày nói, tôi nói Diệp Ân Tuấn này, sao anh lại làm mất hứng như thế chứ? Không thấy tôi và bạn gái đang nói chuyện yêu đương sao? Anh không kiêng dè một chút được sao? Diệp Ân Tuấn tức giận đến bật cười. Bạn gái anh? Anh chắc chứ?
Đương nhiên. Tống Dật Hiên cứng cổ, giống như gà trọi. Thẩm Hạ Lan mới lấy lại tinh thần, cô chán nản vì động tác theo bản năng lúc nãy, hiện tại cô thấy Tống Dật Hiên không sợ chết khiêu khích Diệp Ân Tuấn như thế, khỏe miệng cô giật giật. Hôm nay Tống Dật Hiên thật sự không mang đầu óc ra ngoài sao? Cô túm ống tay áo Tống Dật Hiên, ra hiệu anh ta thu lại một chút, nhưng Tống Dật Hiên lại hiểu sai. Yên tâm đi, anh ta không thể làm gì tôi là người thừa kế của nhà họ Tống, tôi cũng không tin anh ta có thể ném tôi xuống biển. Tống Dật Hiên nói chắc chắn, sau đó anh ta cảm giác một cơn gió ập vào trước mặt. Đậu má. Diệp Ân Tuấn, mẹ nó, anh điên rồi sao? Tống Dật Hiên bản năng đưa tay ngăn cản, nhưng Diệp Ân Tuấn tấn công mạnh mẽ, không cho Tống Dật Hiên có cơ hội thở dốc. Bà nội ơi, ai nói anh ta bị thương vậy? Người này giống như bị thương sao? Người đẹp, đừng chỉ đứng nhìn chứ, mau giúp tôi đi. Cô lại không nói lời nào, anh ta sẽ ném tôi xuống biển. Diệp Ân Tuấn ép Tống Dật Hiên vô cùng chật vật. Anh ta chưa từng nghĩ tới mình mất hết mặt mũi ở trước mặt Thẩm Hạ Lan như vậy, nhưng ai bảo anh ta đụng tấm sắt chứ? Sau lưng là biển rộng, hiện tại bọn họ đứng ở chỗ đá ngầm, không thể phát huy bình thường mà thôi. Diệp Ân Tuấn lại chặn con đường trước mắt, vốn không cho anh ta có cơ hội đi lên. Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Ân Tuấn đánh nhau, tuy rằng lần đầu tiên cô thấy Diệp Ân Tuấn đánh nhau, nhưng cô cũng nhìn đủ rồi. Diệp Ân Tuấn, anh mau dừng tay lại. Tống Dật Hiên không thể đứng vững được nữa. Thẩm Hạ Lan không nhịn mở miệng nhắc nhở. Cô không nói gì còn tốt, cô vừa mở miệng cầu xin cho Tống Dật Hiên thì sắc mặt Diệp Ân Tuấn càng khó coi, động tác càng không nhẹ tay. Á, Diệp Ân Tuấn, tôi đây thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Tống Dật Hiên sợ hãi kêu lên một tiếng, Diệp Ân Tuấn lập tức đẩy anh ta xuống biển. Bởi vì liên quan đến cân nặng, mặt biển nổi lên nhiều bọt nước làm cho Thẩm Hạ Lan sợ hãi không thôi. Anh ta không chết được. Anh ta là quán quân bơi lội, sóng biển này với anh ta chả là gì. Diêm Chấn, phái người tới đây, trước khi mặt trời lặn thì không được cho anh ta lên bờ. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói giống như băng đá vào mùa đông. Thẩm Hạ Lan nghe vậy thì khỏe miệng lại giật giật. Hiện tại mới buổi sáng, anh lại để người ta ở dưới biển cả ngày, sẽ chết người đấy. Em đang lo lắng cho anh ta sao? Diệp Ân Tuấn đột nhiên đi tới trước mặt Thẩm Hạ Lan, đôi mắt phượng tràn đầy tổn thương. Tôi nằm ở phòng phẫu thuật, hy vọng mở mắt ra có thể nhìn thấy em đầu tiên, kết quả em và anh ta lại ra biển nói chuyện vui vẻ. Hiện tại em còn lo lắng cho sự an toàn của anh ta nên trách mắng tôi. Thẩm Hạ Lan, có phải em thật sự quên mất ai mới là người đàn ông của em hay không? Hơi thở của Diệp Ân Tuấn ập vào trước mặt. Thẩm Hạ Lan bản năng muốn lùi lại phía sau trốn tránh, Diệp Ân Tuấn ôm lấy eo cô, còn kéo cô một cái vào lòng mình. Tôi bày tỏ với em, tôi giải thích với em, có phải em không tin đúng không? Em bằng lòng tin vào những gì mình thấy cũng không cho tôi một cơ hội đúng không? Em bằng lòng dây dưa với Tống Dật Hiên cũng không muốn liếc mắt nhìn tôi một cái đúng không? Tôi làm cho em chán ghét như vậy sao? Tôi chướng mắt em như thế sao? Phải. Tôi chán ghét anh. Cũng chướng mắt anh. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân đặc biệt thì cả đời của Thẩm Hạ Lan này sẽ không bước đến Hải Thành, không bao giờ muốn gặp con người tên là Diệp Tân Tuấn. Thẩm Hạ Lan cũng bị chọc giận. Tại sao anh lại nắm giữ tâm trạng của cô? Vì sao anh lớn tiếng la hét với cô? Cô đã làm sai cái gì? Huống hồ anh có tư cách gì quan tâm chứ? Lời nói của Thẩm Hạ Lan chặn họng Diệp Tân Tuấn. Nguyên nhân đặc biệt. Nguyên nhân đặc biệt gì? Không phải bởi vì em còn yêu tôi mới trở về sao? Anh cho rằng sau khi tôi trải qua 3 năm yêu anh nhận lấy đau khổ, trải qua chuyện chồng tôi đón kẻ thứ ba về nhà lại đuổi tôi ra ngoài, trải qua chuyện chìm trong biển lửa, nhận lấy vô số rắc rối, tôi vẫn ngu ngốc kiên trì với tình yêu năm đó sao? Diệp Ân Tuấn, anh có điểm nào đáng để tôi yêu chứ? 5 năm trước tôi một lòng một dạ với anh, bởi vì tôi nhỏ tuổi không biết gì. Nếu hiện tại tôi còn tiếp tục yêu anh thì anh coi tôi là cái gì? Thẩm Hạ Lan dùng hết sức đẩy Diệp Ân Tuấn ra, đúng lúc đụng phải miệng vết thương của anh. Diệp Ân Tuấn kêu lên một tiếng, miệng vết thương chảy ra máu tươi, nhưng Thẩm Hạ Lan lại giống như không thấy đi ngang qua anh. Lúc Thẩm Hạ Lan đi ngang qua Diệp Ân Tuấn thì lạnh lùng nói, "Diệp Ân Tuấn, đời này anh nợ tôi, nợ con tôi, cho dù tình mạng này của anh cũng không đủ trả. Đừng dùng thủ đoạn để tôi thỏa hiệp, hiện tại anh đối với tôi mà nói không khác gì người xa lạ." Cô nói xong thì nhấc chân rời đi, nhưng lời cô nói giống như con dao sắc bén đâm vào trái tim Diệp Ân Tuấn. "Người xa lạ?" Cô nói bọn họ là người xa lạ. Cuộc sống kết hôn 3 năm, hơn 1000 ngày đêm cùng chung chăn gối, hai người còn sinh ra một đứa bé. Hiện tại cô nói bọn họ là người xa lạ. Diệp Ân Tuấn nắm chặt tay lại, đột nhiên cảm thấy ngực đau đớn làm cho anh không chịu nổi. Thẩm Hạ Lan. Anh gọi tên Thẩm Hạ Lan, hy vọng cô có thể quay đầu lại, cho dù chỉ liếc anh một cái cũng tốt. Từ lúc nào Diệp Ân Tuấn kiêu ngạo lại hy vọng một phụ nữ nhìn mình một cái chứ? Nhưng Thẩm Hạ Lan cũng sẽ không để anh có được mong ước đơn giản như vậy. Thẩm Hạ Lan giống như không nghe thấy, nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại một mình Diệp Ân Tuấn đứng ở bờ biển để gió lạnh thổi, cô đơn tịch mịch lạnh lẽo. Diêm Chấn không biết rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện này, nhưng anh ta thấy Diệp Ân Tuấn như vậy thì có chút đau lòng nói, "Diệp tổng, cơ thể của anh không chịu nổi dày vò như vậy. Có vẻ như anh và cô ấy không dễ hàn gắn, anh nên tìm ra nguyên nhân rốt cuộc vì sao hai người lại đi đến mức này." Những lời này đánh thức Diệp Ân Tuấn. "Đúng vậy. Anh tự hỏi 5 năm trước mình không hề làm gì Thẩm Hạ Lan, nhưng vì sao cô lại hận anh như thế? Cho dù anh đưa Sở Anh Lạc về nhà họ Diệp, cũng bởi vì nguyên nhân khác, anh đã giải thích với cô, Sở Anh Lạc và anh không hề có quan hệ gì sao? Vì sao Thẩm Hạ Lan lại không tin?" Nếu chỉ đơn giản bởi vì sự ghen ghét của phụ nữ thì có lẽ không có kết quả như ngày hôm nay. Diệp Ân Tuấn híp mắt lại, thấp giọng nói, tôi nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. có lẽ anh cũng phải điều tra thêm một người.
Ai?
Sở Anh Lạc. Diêm Chấn nói làm cho Diệp Tân Tuấn sửng sốt.
Sở Anh Lạc.
Không sai, khi một phụ nữ ghen ghét rất đáng sợ, từ đầu cô ta là bạn gái anh, nếu không phải bởi vì trong bữa tiệc anh và vợ mình xảy ra quan hệ mà bị ép cưới, nói không chừng Sở Anh Lạc trở thành bà chủ nhà họ Diệp. Năm đó cô ta rời khỏi Hải Thành, không ai biết cô ta đi đâu, nhưng vì sao 3 năm sau lại trùng hợp như vậy? Cô ta mang thai con cháu nhà họ Diệp quay về, mà cậu hai nhà họ Diệp lại gặp tai nạn, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Diêm Chấn biết chuyện của Diệp Tân Tuấn, anh ta là người ngoài cuộc nên nhìn rõ ràng, mà anh ta vẫn luôn cảm thấy người phụ nữ Sở Anh Lạc không quá đơn giản. Diệp Tân Tuấn càng nhíu mày chặt hơn. Anh nghi ngờ Sở Anh Lạc sắp đặt tất cả mọi chuyện. Chỉ sợ nghi ngờ của tôi sẽ trở thành sự thật, nếu đó là sự thật, vậy thì trận hỏa hoạn của bà chủ và Triệu Ninh mất tích năm đó chắc chắn có liên quan đến Sở Anh Lạc. Nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi, Diệp tổng phải tự mình tìm chứng cứ. Từng câu từng chữ của Diêm Chấn làm cho Diệp Tân Tuấn giống như đột nhiên tỉnh ngộ. Tôi biết rồi. Anh nhấc chân rời khỏi bờ biển, đi tới phòng của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Minh Chết và Diệp Tranh vẫn đang ngủ. Lúc này hai tên nhóc đang nằm trên giường. Thẩm Tử ngủ rất yên tĩnh, Diệp Tranh lại ôm chân Thẩm Minh Chết, cũng không biết cậu bé đang nằm mơ gì lại nhe răng cười, có vẻ không tim không phổi. Chương 92, con không dỗ mẹ vui thì dỗ ai? Diệp Tân Tuấn vốn dĩ muốn đến tìm Thẩm Hạ Lan, nhưng lúc anh nhìn thấy cảnh này, không thể nhấc chân lên được. Anh còn nhớ những lời Thẩm Minh Chết nói với anh lúc anh mơ mơ màng nằm trên bàn phẫu thuật. Mặc dù đứa nhỏ này có chút khó chịu, nhưng trong lúc quan trọng nhất lại hiến máu cho anh, điều này khiến Diệp Tân Tuấn không biết trong lòng mình có cảm giác gì. Đây chính là con trai của anh. Thẩm Hạ Lan không có ở trong phòng, không biết đã đi đâu. Diệp Tân Tuấn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường, cố gắng tách hai anh em ra, ôm Diệp Tranh lên, đặt bên cạnh Thẩm Minh Chết. Nhưng Diệp Tranh ngủ rất xấu, vừa nằm xuống đã duỗi một chân ra, gác lên eo Thẩm Minh Chết, và cánh tay nhỏ quấn chặt lấy người Thẩm Minh Chết, lẩm bẩm nói, "Lão đại, tớ không cho cậu đi." Nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên của Diệp Tranh, đôi mắt của Diệp Tân Tuấn ôn hòa hơn rất nhiều. Mặc dù thằng bé là con của Sở Anh Lạc, nhưng thực sự cậu bé không giống như Sở Anh Lạc, điều này khiến Diệp Tân Tuấn an ủi hơn rất nhiều. Nếu như những lời Diêm Chấn nói là thật, vì Diệp Tranh anh không thể để Diệp Tranh quay lại Hải Thành, ít nhất bây giờ không thể. Thẩm Minh trước khi ngủ rất dễ bị tỉnh, cảm nhận được có người đang nhìn mình, lập tức mở mắt ra. Ánh mắt của cậu bé trong veo, không chút mơ màng, lúc nhìn thấy Diệp Tân Tuấn cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lại không nói gì, nhưng đến khi cảm nhận được tư thế ngủ khó coi của Diệp Tranh, lông mày nhíu chặt lại. Thẩm Minh trước có chút ghét bỏ trừng mắt với Diệp Tranh, nhưng tiếc là Diệp Tranh đang ngủ rất ngon, khéo miệng còn lưu lại nụ cười. Lông mày của cậu bé dường như nhanh chóng trở lại bình thường. Nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Minh Chiết, Diệp Tân Tuấn đột nhiên bật cười. Đây đúng là con trai của anh, giống hệt anh năm đó. Nhẹ nhàng di chuyển tay chân của thằng bé ra, nếu như không di chuyển được thì nói ba đã về, thằng bé sẽ lập tức trở nên thành thực hơn. Diệp Tân Tuấn khẽ giọng nói. Mặc dù Thẩm Minh Chiết không muốn làm, nhưng bị giam cầm giống như một con cá bị mắc vào lưới, quả thật có chút khó chịu. Cậu bé cố gắng muốn di chuyển tay chân của Diệp Tranh ra, nhưng cậu bé giống như quấn chặt lên người mình, khiến Thẩm Minh Chiết thực sự không còn lời nào để nói. Không có cách nào, cậu bé chỉ có thể rầu rĩ nói, ba đến rồi. Vừa nói ra câu này, Diệp Tranh lập tức giống như một con búp bê bị người khác khống chế, hoảng loạn buông Thẩm Minh Chết ra, ngoan ngoãn cuộn tròn nằm ngủ ở bên cạnh. Mà Diệp Tân Tuấn nghe thấy câu nói lúc nãy của Thẩm Minh Chết, cả người run rẩy. Câu lúc nãy con nói có thể nói lại một lần nữa không? Diệp Tân Tuấn tràn đầy mong đợi nhìn con trai. Thẩm Minh Chết lại kiêu ngạo liếc nhìn anh, đứng dậy, đi xuống giường. Mẹ con đâu? Đi ra ngoài rồi. Diệp Tân Tuấn biết, bản thân sợ không nghe được câu nói kia, càng không thể nghe được Thẩm Minh Chết gọi anh là ba. Nghĩ đến đây thật sự có chút xót xa, con trai của mình rõ ràng biết mối quan hệ của họ, nhưng lại giống như người xa lạ, sống chết không chịu nhận anh, loại cảm giác này thật sự không dễ chịu. Minh Chết, con có biết 5 năm trước mẹ con rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì không? Diệp Tân Tuấn hỏi xong lập tức cảm thấy hối hận. Một đứa bé hơn 4 tuổi có thể biết điều gì? Lúc đó cậu bé vẫn còn nằm trong bụng Thẩm Hạ An. Bỏ đi, có thể con cũng không biết, coi như ba chưa hỏi. Diệp Tân Tuấn nói xong liền đứng dậy. Thẩm Minh Chết hơi nhướng mày. Sao chú lại hỏi như vậy? 5 năm trước xảy ra chuyện gì chú cũng không biết sao? Nếu như ba nói là ba không biết, con có tin không? Thậm chí ba còn không biết trận cháy lớn kia là như thế nào. Năm đó ba cử vệ sĩ bảo vệ đưa mẹ con rời khỏi thành phố Hải Thành, ba đã sắp xếp thỏa đáng, nhưng nửa đường lại nhận được tin tức mẹ con bỏ trốn cùng người đàn ông khác, và trận cháy kia đã xóa sạch mọi dấu vết. 5 năm nay ba vẫn luôn điều tra, nhưng cho dù mẹ con hay là tên vệ sĩ năm đó đều mất tích. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chú hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Ân Tuấn cảm thấy chắc chắn mình đã điên rồi, nếu không tại sao lại nói những điều này với một đứa trẻ hơn 4 tuổi chứ? Thẩm Minh Chết nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, trầm tư một lúc, sau đó hỏi, vậy chú đã nói chuyện này với mẹ chưa? Mẹ con không tin ba. Diệp Tân Tuấn cười khổ. Thừa nhận sự thất bại của mình trước mặt con trai, điều này có được xem như là nhu nhược. Nhưng anh không có cách nào trơ mắt nhìn vợ và con trai của mình cách mình ngày càng xa. Thẩm Minh Chết không nói gì, giống như cũng đang đánh giá xem lời Diệp Tân Tuấn nói có thật không. Có những lúc Diệp Tân Tuấn rất cảm kích Thẩm Hạ An. Đứa nhỏ này trưởng thành ở Mỹ, rất nhiều sự giáo dục và suy nghĩ không giống với ở trong nước, đứa nhỏ sớm đã có suy nghĩ và tư duy của riêng mình, không giống như những đứa trẻ trong nước, luôn cần người lớn bảo vệ. Trên phương diện độc lập, Diệp Tranh không bao giờ so sánh được với Thẩm Minh Chết. Đây chính là niềm kiêu ngạo của Diệp Tân Tuấn. Mặc dù anh tự biết mình chưa từng làm gì, nhưng sự tự hào này đến một cách rất tự nhiên, làm thế nào cũng không thể ngăn được. Thẩm Minh Chết có chút không chịu được ánh mắt của Diệp Tân Tuấn, ho một tiếng, nếu như những lời chú nói đều là thật, cháu sẽ giúp chú. Nhưng nếu như để cháu biết được chú lừa cháu, cháu sẽ khiến chú phải trả giá. Chú biết đó, cháu có bản lĩnh đó. Trên thương trường, thậm chí cả thành phố Hải Thành, có mấy người dám nói chuyện với Diệp Tân Tuấn như vậy, nhưng con trai của anh lại dám. Diệp Tân Tuấn không những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy vô cùng tự hào. Được. Nếu như ba lừa con cứ bắt ba sống cô độc một mình đến già. Không cần. Nếu như chú sống cô độc đến già, Diệp Tranh phải làm sao? Thẩm Minh Chết có chút bực bội nói, sau đó mặc áo khoác lên, nói với Diệp Tân Tuấn, cháu đi tìm mẹ, mẹ có nấu cơm, có lẽ để trong lò vi sóng để giữ ấm, lát nữa chú gọi Diệp Tranh dậy ăn, cậu ấy hiến máu cho chú, phải cần bổ sung dinh dưỡng. Diệp Tân Tuấn sững sờ, anh không ngờ Diệp Tranh cũng hiến máu cho mình. Con cũng hiến máu, không cùng ăn sao? Con cũng cần bổ sung dinh dưỡng. Diệp Tân Tuấn đau lòng nhìn Thẩm Minh Chết. Thẩm Minh Chết lại không quan tâm, nói, cháu không sao, cháu đi tìm mẹ đây. Đúng rồi, là mẹ làm chú bị thương sao? Không phải. Diệp Tân Tuấn vội vàng phủ nhận. Lúc này Thẩm Minh Chết mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là tốt nhất. Nhớ lấy, chú còn nợ cháu một mạng. Ừ, ba nhớ rồi. Diệp Tân Tuấn mỉm cười, vô cùng ôn hòa. Diệp Tân Tuấn như vậy ngược lại khiến Thẩm Minh Chết có chút không thích đứng được. Cậu bé dường như muốn chạy khỏi căn phòng này. Thẩm Minh Chết tìm được Thẩm Hạ An trên thao trường. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Lúc Thẩm Minh Chết chạy về phía Thẩm Hạ An, giọng nói vô cùng vang. Thẩm Hạ An nhìn thấy cậu bé chạy về phía mình, vội vàng đi về phía trước. Đừng chạy nhanh như vậy. Vừa mới hiến nhiều máu như vậy, con không cần mạng nữa sao? Cô hơi trách mắng, vế Thẩm Minh Chết lên, quay người đi về phòng. Cơm mẹ nấu con cũng chưa ăn đúng không? Nhìn con đi, chạy đến mức trên trán đều là mồ hôi, không sợ bị cảm sao? Không sợ, có mẹ ở đây, Minh Chết không sợ gì cả. Thẩm Minh Chết giống như làm nũng, dùng cánh tay nhỏ của mình ôm lấy cổ Thẩm Hạ An, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên trên. Hành động thân mật này của con trai khiến trái tim của Thẩm Hạ An gần như bị hòa tan. Tiểu tử thối, ngày nào cũng biết dỗ mẹ vui. Mẹ là mẹ của con không dỗ mẹ vui thì dỗ dai. Cái miệng của Thẩm Minh Chết ngày càng ngọt. Khoe miệng của Thẩm Hạ An hơi cong lên, ôm Thẩm Minh Chết về phòng. Lúc cô mở cửa phòng ra, đúng lúc Diệp Tân Tuấn gọi Diệp Tranh dậy, đúng lúc Diệp Tranh đã rửa mặt xong, đang định ăn cơm. Cả người Thẩm Hạ An đều sững sờ. Cô cứ nghĩ là sau khi ở hậu hải ồn ào với Diệp Tân Tuấn thành như vậy, lúc này cho dù Diệp Tân Tuấn không rời hỏi căn cứ, chắc chắn cũng sẽ không đến đây, dù sao anh cũng là một người đàn ông rất cao ngạo. Nhưng không ngờ anh không chỉ đến đây, hơn nữa còn giống như một người chồng tốt, dọn cơm, bưng đồ ăn lên cho Diệp Tranh, dáng vẻ kia thực sự khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ. Diệp Tân Tuấn thấy cô sững sờ, cười nói, mau kêu Minh Chết đi rửa tay đi, cùng nhau ăn cơm. Động tác này, giọng điệu này giống như bọn họ là người một nhà vậy. Thẩm Hạ An đột nhiên cảm thấy trái tim mình rất khó chịu. Tôi không ăn đâu, Minh Chết, con đi rửa tay đi, sau đó ăn cơm cùng với Diệp Tranh. Nói xong, Thẩm Hạ An đặt Thẩm Minh Chết xuống, lúc này cô không muốn ngồi cùng một bàn, cùng ăn cơm với Diệp Tân Tuấn, nhưng lúc cô nhấc chân rời đi, Thẩm Minh Chết kéo tay cô lại. Mẹ, con muốn mẹ ăn cơm cùng với con, lâu lắm rồi mẹ không ăn cơm cùng với con. Thẩm Minh Chết nói một cách rất đáng thương, thậm chí trong đôi mắt phượng kia còn ở ngập nước mắt. Nói xong, cậu bé nháy mắt với Diệp Tranh. Diệp Tranh nhanh chóng hiểu ra, vội vàng đi xuống, cũng kéo tay của Thẩm Hạ An nói, "Dì à, cơm mà dì nấu chắc chắn rất ngon, dì ở lại ăn cùng với bọn con có được không?" "Dì nhìn đi, sau khi hai anh em bọn con hiến máu cho ba đều rất yếu, ba con cũng là một bệnh nhân, dì thật sự muốn đến ba người già dì đó ở đây ăn cơm sao? Nộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?" Thẩm Minh Chết thật sự không thể chịu đựng được câu thành ngữ của Diệp Tranh. "Là già nua yếu ớt." "Ồ, đúng rồi. Già nua yếu ớt. Này, lão đại, cậu thật sự lớn lên ở Mỹ sao? Tại sao cậu nói tiếng mẹ đẻ còn giỏi hơn tớ?" Diệp Tranh sờ gáy, có chút không hiểu hỏi Thẩm Minh Chết. Đối với một câu hỏi ngu ngốc như vậy, Thẩm Minh Chết lựa chọn trực tiếp bỏ qua. Cậu bé nhìn Thẩm Hạ An, cầu xin nói, "Mẹ, một lần này có được không? Ở lại ăn cơm cùng với con đi mà." Rất ít khi Thẩm Minh Chết cầu xin Thẩm Hạ An chuyện gì. Từ lúc cậu bé hiểu chuyện, đứa bé này vẫn luôn tự lực cánh sinh, khiến Thẩm Hạ An vô cùng đau lòng, bây giờ Thẩm Minh Chết cầu xin cô như vậy, Thẩm Hạ An cảm thấy nếu như mình thật sự xoay người rời đi, có thể sẽ làm tổn thương Thẩm Minh Chết. Hơn nữa Thẩm Minh Chết cũng không biết ân oán giữa cô và Diệp Tân Tuấn, cô không thể giận cá chém tất lên con trai của mình. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ An thở dài nói, "Được rồi, nể mặt hai đứa, mẹ sẽ miễn cưỡng ăn một chút." Diệp muôn năm. Diệp Tranh vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Mặc dù Thẩm Minh Chết không thể hiện quá rõ ràng, nhưng khóe miệng vẫn cong lên, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Diệp Tân Tuấn nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến việc Thẩm Minh Chết sẽ giúp mình giữ Thẩm Hạ An lại. Như này có phải là con trai đã quyết định đứng cùng một chiến tuyến với anh, muốn giúp anh theo đuổi lại Thẩm Hạ An. Diệp Tân Tuấn tươi cười nhìn Thẩm Hạ An, Thẩm Hạ An lại tự động bỏ qua ánh mắt của anh, dẫn con trai đi rửa tay, nhưng lúc này lại nghe thấy bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân vội vàng. Chương 93, tôi vẫn luôn cho rằng em là một người hay hòa niệm. Trong mắt của Thẩm Hạ Lan đột nhiên hiện lên một chút vui mừng. Cho dù là ai đến, với tư cách là người phụ trách ở đây, chắc chắn Diệp Tân Tuấn phải rời đi, đến lúc Diệp Tân Tuấn rời đi, cô sẽ thoải mái hơn khi ăn cùng với bọn nhỏ. Lúc này, Thẩm Hạ Lan không muốn nghĩ tại sao mình lại bài xích ở cùng Diệp Tân Tuấn như vậy, chỉ đơn thuần là không muốn ở cùng anh, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện kia. Sắc mặt Diệp Tân Tuấn có chút khó coi, mà Thẩm Minh Chết hơi cau mày, Diệp Tranh lại không bị ảnh hưởng quá nhiều, có lẽ đối với Diệp Tranh mà nói, Diệp Tân Tuấn vốn dĩ quá bận rộn, bình thường lúc ở nhà họ Diệp cũng không có nhiều cơ hội gặp Diệp Tân Tuấn, chứ đừng nói đến chuyện ăn cơm cùng nhau. Thẩm Hạ Lan khẽ ho một tiếng nói, anh không đi ra ngoài xem sao? Em rất hy vọng tôi rời đi. Diệp Tân Tuấn nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ánh mắt của Thẩm Hạ An đã bán đứng cô, điều này khiến Diệp Tân Tuấn cảm thấy rất khó chịu. Một người phụ nữ đã từng yêu mình như vậy, bây giờ sao lại biến thành như thế này? Không phải Thẩm Hạ Lan không nhìn thấy sự bi thương trong mắt của Diệp Tân Tuấn, nhưng cô tự động giả vờ như không nhìn thấy, túi đầu nói, nếu như tôi nói đúng, anh có rời đi không?
Không.
Rất lâu rồi tôi chưa ăn đồ ăn em nấu, bây giờ cho dù có xảy ra chuyện lớn thế nào tôi cũng không thể rời đi. Rõ ràng Diệp Tân Tuấn không muốn để Thẩm Hạ Lan được như ý muốn. Người phụ nữ này bây giờ ngày càng có năng lực khiến anh tức giận. Kết quả như vậy, Thẩm Hạ Lan cũng đã đoán được, nên không quá thất vọng, chỉ thờ ơ nhún vai sau đó ngồi xuống bên cạnh Thẩm Minh Chiết. Diệp Tranh có chút nghi hoặc. Ba lúc ở đây sao lại không giống với lúc ở Hải Thành chứ? Nhưng Diệp Tranh cũng không có can đảm để đi hỏi Diệp Tân Tuấn, chỉ có thể cúi đầu uống nước ở trước mặt, nháy mắt cốc nước đã thấy đáy, đột nhiên một đôi tay mụng mị vội ra cầm lấy cốc nước của cậu.
Này!
Nước của tôi! Diệp Tranh vội vàng hét lên, nhưng lại nhìn thấy Thẩm Minh Chiết đã đặt cốc nước ra một chỗ xa hơn, thờ ơ nói, ăn cơm đi. Nhưng ba vẫn chưa ăn. Diệp Tranh cũng rất đói, ngực của cậu đã dán vào lưng rồi, nhưng Diệp Tân Tuấn vẫn chưa động đũa, cậu bé không dám động, đây là quy định của nhà họ Diệp, là Sở Anh Lạc nói với cậu bé. Thẩm Minh Chết liếc nhìn Diệp Tân Tuấn, khẽ nói, cậu truyền nhiều máu như vậy không cảm thấy đói sao?
Đói.
Diệp Tranh yếu ớt nói, liếc nhìn Diệp Tân Tuấn hết lần này đến lần khác, ánh mắt vô cùng đáng thương. Diệp Tân Tuấn đột nhiên cảm thấy mình thật đấu trí, vì tức giận với Thẩm Hạ Lan mà bỏ qua cảm nhận của các con.
Ăn đi.
Diệp Tân Tuấn vừa nói xong, Diệp Tranh đã vội vàng cầm đũa lên. Còn Thẩm Minh Chết căn bản không để ý đến mệnh lệnh của Diệp Tân Tuấn, cầm đũa lên gắp một miếng thịt kho tàu cho Thẩm Hạ Lan.
"Mẹ, gần đây mẹ cũng vất vả rồi, ăn nhiều một chút."
"Ngoan, con cũng ăn nhiều một chút." Thẩm Hạ Lan xoa đầu con trai, đột nhiên trở nên vô cùng ôn hòa, mất hết những góc cạnh. Diệp Tân Tuấn nhìn thấy dáng vẻ này của cô, chỉ nghĩ đến bốn chữ cuộc sống bình yên. Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng đến gần. Giọng nói của Tống Đình từ bên ngoài truyền đến.
"Diệp tổng, bên phía Hải Thành có chuyện gấp."
Tay của Diệp Tân Tuấn dừng lại, hờ hững nói, "Trời có sập xuống cũng phải đợi, tôi phải ăn xong bữa cơm này đã."
Nhưng
nghe không hiểu sao, câu hỏi này mang theo một chút chất vấn. Tống Đình vội vàng lui xuống. Anh ta không biết bên trong rốt cuộc đang trải qua chuyện gì, nhưng có thể khiến Diệp Tân Tuấn để ý và coi trọng như vậy, có lẽ chỉ có Thẩm Hạ Lan. Từ khi biết được thân phận thật sự của Thẩm Hạ Lan, thái độ của Tống Đình với Thẩm Hạ Lan thay đổi 180 độ, nhưng Thẩm Hạ Lan bây giờ vẫn chưa chú ý đến. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Tân Tuấn nói, ở Hải Thành có nhiều người như vậy chỉ đợi anh ăn cơm sao? Anh đang ở đây ăn cơm một cách rất thoải mái, nói không chừng bọn họ sắp bị thất nghiệp rồi.
Đó là chuyện của tôi.
Diệp Tân Tuấn bực bội đến mức nói ra một câu chửi thề, điều này khiến Thẩm Hạ An sững sờ. Người đàn ông này uống nhầm thuốc sao? Giống như không nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Hạ Lan, Diệp Tân Tuấn lại gấp một miếng đậu bắp bỏ vào bát của Thẩm Hạ Lan nói, anh nhớ em thích ăn cái này. Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ, sau đó tránh miếng đậu bắp kia, hờ hững nói, món đã từng thích ăn, bây giờ không nhất định vẫn còn thích, con người đều sẽ thay đổi, đặc biệt là phụ nữ, Diệp tổng không biết sao?
Tôi thật sự không biết, tôi cứ cho rằng em là một người hoài niệm.
Diệp Tân Tuấn có ý khác nói. Thẩm Hạ Lan lại cố ý giả vờ như không hiểu.
Hoài niệm.
Vậy thì cũng phải xem đó là ai. Có những người không đáng để mình phải dốc lòng dốc sức, vậy tại sao phải hoài niệm? Trước đây tôi từng quá ngốc nghếch, bây giờ tôi nghĩ thông rồi, rất nhiều người không xứng để tôi lãng phí tình cảm, cho dù là hận cũng không xứng, vì vậy tôi vẫn nên sống những ngày tháng tiêu diêu tự tại là được rồi, còn những chuyện cũ hay cũ đi. Thấy Thẩm Hạ Lan nói một cách tùy hứng như vậy, đôi mắt của Diệp Tân Tuấn trở nên âm u, lại hờ hững nói, chỉ cần em vui là được. Câu nói này khiến Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cái gì mà chỉ cần em vui là được?
Suýt nữa cô đã nói ra, tôi muốn mạng của anh có cho không? Nhưng đang suy nghĩ, trước đó không lâu Diệp Tân Tuấn đã làm ra hành động tự sát, cô lại nuốt câu kia xuống. Lúc này, Thẩm Hạ Lan cảm thấy vô cùng khó chịu. Vốn dĩ định chút giận lên Diệp Tân Tuấn, kết quả giống như đang khiến mình càng thêm tức giận, còn không thể nói ra, không thể biểu đạt. Thẩm Hạ Lan cúi đầu, bắt đầu ăn cơm, dứt khoát không quan tâm đến Diệp Tân Tuấn nữa. Thẩm Minh Chết tập trung quan sát tương tác giữa hai người, thấy mẹ không quá hận Diệp Tân Tuấn, cậu bé cũng không hiểu rốt cuộc Thẩm Hạ Lan đang nghĩ gì. Chỉ có Diệp Tranh giống như một tiểu ham ăn không ngừng. Còn lẩm bẩm nói, dì à, đồ ăn dì nấu rất ngon, sau này dì thường nấu cơm cho cháu được không?
Nam mơ đi.
Thẩm Minh Chết cảm thấy tên tiểu tử thối Diệp Tranh lại bắt đầu giành mẹ với mình, lạnh lùng đánh vào ngực cậu bé một cái.
A y a, lao đại, đau.
Không đau tớ đánh cậu làm gì?
Tôi cũng đau mà.
Thẩm Minh Chết tức giận nói. Diệp Tranh xoa xoa ngực nói, hình như cũng đúng a. Thấy Thẩm Minh Chết bắt nạt Diệp Tranh một cách trắng trợn như vậy, Diệp Ân Tuấn không nói ra được mình có cảm nhận gì. Anh đệ thấp giọng nói, chú cũng từng có một người em trai, cũng giống như Minh Chết thường xuyên bắt nạt cậu ấy. Đây là lần đầu tiên Diệp Tân Tuấn nhắc đến chuyện của mình, Thẩm Minh Chết sững sờ, Thẩm Hạ An cũng vô cùng ngạc nhiên. Diệp Tân Tuấn còn có một người em trai. Sao từ trước đến giờ cô không biết? Gả cho Diệp Tân Tuấn 3 năm, cô không nghe thấy bất kỳ người nào nói đến Diệp Tân Tuấn còn có một người em trai, cô vẫn cho rằng Diệp Ân Tuấn là con một. Anh đang nằm mơ sao? Ai mà không biết anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Diệp? Thẩm Hạ An trầm giọng nói. Diệp Ân Tuấn đệ thấp giọng nói, đó là vì em trai của tôi đã bị đuổi khỏi nhà họ Diệp, đã bị gạch tên khỏi gia phả, trong nhà cũng không cho phép bất kỳ người nào nhắc đến tên của cậu ấy, lâu ngày mọi người cũng đã quên rồi. Lúc nói đến đây, anh đột nhiên cảm thấy không thể nuốt trôi. Lúc 18 tuổi em trai của tôi đã phạm phải sai lầm, lúc cậu ấy còn trẻ dễ kích động, nên đã đánh chết người. Mặc dù nhà họ Diệp chúng tôi là một gia tộc lớn, là một tập đoàn lớn, nhưng đứng trước pháp luật tất cả mọi người đều bình đẳng. Mẹ tôi dù sao cũng là một người mẹ, vì bảo vệ em trai tôi, đã đứng trước mặt mọi người gạt tên em trai tôi ra khỏi gia tộc, hơn nữa còn nói cả đời này không cho phép cậu ấy về nhà họ Diệp. Tối hôm đó, em trai tôi rời khỏi Hải Thành, không ai biết cậu ấy rời đi như thế nào, nhưng tôi biết, mẹ tôi đã sắp xếp người đưa cậu ấy đi. Người nhà của người bị đánh chết kia không tìm được em trai tôi, đến nhà họ Diệp đòi người, mẹ của tôi đã bồi thường cho đối phương rất nhiều tiền, chuyện này mới xem như là đê. Được giải quyết riêng, nhưng từ lúc đó tôi cũng không có tin tức gì của cậu ấy. Diệp Ân Tuấn nói đến chuyện cũ, rõ ràng có chút bi thương. Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạ Lan nghe anh nói về chuyện của nhà họ Diệp. Điều châm biếm là, lúc cô còn là mợ chủ của nhà họ Diệp cô lại không hề biết những chuyện này, bây giờ cô không còn là mợ chủ của nhà họ Diệp nữa lại nghe được bí mật này. Sau này thì sao? Anh có đi tìm cậu ấy không? Có đi tìm, nhưng tiếc là không tìm thấy, cậu ấy giống như biến mất trong biển người vậy, không có bất kỳ tin tức gì, cho dù tôi dùng quan hệ như thế nào đều không tìm được cậu ấy. Sau này tôi mới biết được cậu ấy thay tên đổi họ, đi đến một tỉnh nhỏ ở biên giới, làm một người bình thường, không có ai biết được quá khứ của cậu ấy, cũng không có ai chỉ trỏ cho cậu ấy, một mình cậu ấy sống rất vui vẻ. Diệp Ân Tuấn khẽ cười. Diệp Tranh nghe đến mức say mê, vội vàng hỏi, sau này thì sao? Chú có trở về không? Chú. Diệp Ân Tuấn đệ thấp giọng nói lại chữ này, ánh mắt nhìn Diệp Tranh có chút phức tạp, lại thở dài nói, cậu ấy không trở về, cũng không thể trở về được nữa. Cậu ấy chết ở một tỉnh nhỏ. Trong một trận truy bắt giữa cảnh sát và tội phạm buôn bán ma túy, cậu ấy là người cung cấp thông tin, đã bị mất mạng trong cuộc truy bắt đó. Thẩm Hạ An sững sờ. Cô đã nghĩ đến vô số khả năng, thậm còn cảm thấy đây là câu chuyện mà Diệp Ân Tuấn bịa ra, nhưng lúc này nhìn thấy biểu cảm bi thương của anh, cô lại có chút muốn tin. Diệp Tranh đột nhiên trở nên buồn bã. Chết rồi. Sao lại chết? Con vẫn chưa được gặp chú, vẫn chưa biết chú trông như thế nào mà. Ánh mắt Diệp Ân Tuấn nhìn Diệp Tranh có chút thay đổi, anh đệ thấp giọng nói, ngày nào đó có cơ hội, ba sẽ đưa con đi đến bái tế cậu ấy. Bái tế là gì ạ? Diệp Tranh chớp đôi mắt to tròn nhìn Diệp Ân Tuấn. Thẩm Minh Chết cảm thấy có những lúc Diệp Tranh thật sự rất ốc. Chính là đi tảo mộ. Ồ. Thẩm Minh Chết giải thích như vậy, Diệp Tranh lập tức hiểu ra. Vậy đợi ba có thời gian dẫn con đi được không? Nhưng chú là một đại anh hùng đúng không? Đương nhiên rồi. Cậu ấy là niềm kiêu ngạo của nhà họ Diệp, là một anh hùng. Lúc Diệp Ân Tuấn nói những lời này, giọng nói có chút run rẩy. Diệp Tranh gật đầu nói, sau này con cũng muốn trở thành một anh hùng giống như chú. Vậy trước tiên cậu nên rèn luyện thân thể tốt đi rồi nói. Thỉnh thoảng Thẩm Minh Chết lại dội cho Diệp Tranh một gáo nước lạnh. Diệp Tranh lập tức trở nên buồn rầu. Thẩm Hạ An xoa đầu Diệp Tranh nói, không sao, cháu sẽ trở thành một người rất lợi hại. Cảm ơn dì. Dì thật tốt. Hay là dì làm mẹ nuôi của cháu đi. Diệp Tranh ôm lấy cánh tay của Thẩm Hạ An, Thẩm Minh Chết lập tức tách cậu bé ra. Tớ cảnh cáo cậu, cậu còn dám đánh chủ ý lên người mẹ tớ, cả đời này tớ sẽ không quan tâm đến cậu. Đừng mà, lão đại, tớ chỉ nói vậy thôi. Diệp Tranh vội vàng sửa lại. Diệp Ân Tuấn không quan tâm hai anh em, đệ thấp giọng nói, đi theo tôi có chuyện muốn nói với em. Chương 94, không phải là đầu óc anh có vấn đề chứ? Thẩm Hạ Lan lại có chút bài xích. Tôi không có gì để nói với anh. Thẩm Hạ Lan cũng không muốn đáp lại Diệp Ân Tuấn, mặc dù câu chuyện vừa rồi của anh có chút làm người ta cảm động, nhưng mà người đó cũng không phải anh cô, vì sao phải theo anh ra ngoài? Diệp Ân Tuấn lại không nói gì cầm tay Thẩm Hạ Lan, đứng lên ra ngoài. Này này này, Diệp Ân Tuấn, anh là thổ phỉ hả? Tôi còn chưa cơm nước xong. Sức lực của Thẩm Hạ Lan không bằng Diệp Ân Tuấn, chủ yếu nhất là lúc này có nhớ đến vết thương trên người Diệp Ân Tuấn. Nếu như cô dùng sức, vết thương của anh chắc sẽ hở miệng. Cứ do dự như vậy, Thẩm Hạ Lan đã bị Diệp Ân Tuấn lôi ra bên ngoài. Diệp Ân Tuấn, anh đừng quá đáng. Mặc dù Thẩm Hạ Lan gầm lên, nhưng mà tay vẫn không dùng chút sức nào. Phát hiện điều này, khóe môi Diệp Ân Tuấn hơi cong lên. Người phụ nữ này đúng là miệng cứng tâm mềm, ai nói cô không niệm tình cũ chứ? Tống Đình thấy Diệp Ân Tuấn đi ra, vốn định bước lên báo cáo công việc, nhưng nhìn thấy anh dắt Thẩm Hạ Lan ra, hơn mang theo gương mặt đỏ hoa, Tống Đình lại lặng yên không tiếng động lui xuống. Thẩm Hạ Lan lại thấy Tống Đình, vội vàng nói, không phải anh có chuyện gì muốn tìm Diệp Ân Tuấn sao? Nhanh lôi anh ta đi đi. Tống Đình làm như không nghe thấy gì, cười hắc hắc, trực tiếp lui xuống. Thẩm Hạ Lan cảm thấy Tống Đình quá ghê tởm, đúng là giống Diệp Ân Tuấn như lúc. Diệp Ân Tuấn lại có chút vui vẻ, mang Thẩm Hạ Lan đi thẳng đến hậu hải. Gió biển có hơi lớn, Diệp Ân Tuấn cởi áo khoác của mình khoác lên người Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan vừa định lấy xuống, chợt nghe Diệp Ân Tuấn nói, không muốn anh dùng sức, tốt nhất nên ngoan ngoãn. Xì, nói như thể là bây giờ anh có thể mạnh đến mức nào, cũng không biết là ai cách đây không lâu như con ma ốm nằm trên bàn phẫu thuật chờ máu của hai người con trai. Thẩm Hạ Lan không lưu tình chút đâm trọn Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn cảm thấy bây giờ mình đúng là không biết giận, người phụ nữ này nói gì cũng như dao găm, đáng tiếc là anh lại rất thích nghe cô nói chuyện. Anh cảm thấy mình có khuynh hướng chịu ngược. 5 năm trước Thẩm Hạ Lan đối với anh quá tốt, quá dịu dàng, anh ngược lại không thể phát hiện tâm ý của mình với cô, hôm nay cô phản nghịch, càng lạnh lùng, anh lại vô cùng yêu thích. Diệp Ân Tuấn đột nhiên cười cười, trong mắt Thẩm Hạ Lan có chút quỷ dị. Không phải đầu óc của anh có bệnh chứ? Diệp Ân Tuấn đứng bên cạnh cô, nhìn về phía biển rộng, thấp giọng nói, Diệp Tranh là con trai của em trai anh và em trai anh là song sinh. Năm đó Sở Anh Lạc quay về tìm anh, nói mang thai con trai của em trai anh, mà em trai anh đã hy sinh, đứa bé này mồ côi từ trong bụng mẹ, đáng thương người em trai của anh đến chết cũng không biết mình có con. Lúc ấy em ở bệnh viện như thấy anh đưa cô ấy đi khám thai, nhưng thật ra là đi chọc nước ối. Anh và em trai anh DNA cơ bản là giống nhau, nếu như đứa nhỏ này đúng là của em trai anh, giám định DNA nhất định sẽ có sự tương đồng. Thẩm Hạ Lan cũng ngẩn người, cô cứ như vậy ngây ngốc nhìn Diệp Tân Tuấn, nhất thời đại nào trống rỗng. Anh nói dối. Coi phản bác theo bản năng. Đây không phải là thật. Sở Anh Lạc là bạn gái cũ của anh, sao lại có thể bên cạnh em trai anh được? Diệp Tân Tuấn biết chuyện này rất khó làm Thẩm Hạ Lan tin tưởng, nhưng mà vẫn thấp giọng giải thích. Anh cũng tò mò, cho nên tìm người đi thăm dò, lúc ấy Sở Anh Lạc rời khỏi Hải Thành, đi thẳng đến Vân Nam giải sầu, lại không ngờ lại sang nhầm biên giới Myanmar, chính mắt nhìn thấy một cuộc giao dịch thuốc phiện, bị nhóm ma túy đuổi giết. Cô ấy hốt hoảng chạy thục mạng thì gặp em trai anh. Em trai anh biết là bạn của anh, nên cứu Sở Anh Lạc. Hai người tiếp xúc thì tự nhiên nảy sinh hảo cảm, cứ tự nhiên như vậy mà ở bên nhau. Diệp Tân Tuấn nói xong những lời này, nhìn Thẩm Hạ Lan nói, trước kia không nói cho em biết điều này, là không biết nên nói đến chuyện của em trai anh như thế nào với em, dù sao lúc em gả vào nhà họ Diệp, cũng không biết người em trai này của anh, đột nhiên nói với em cũng sẽ không tin, huống hồ Sở Anh Lạc lúc về là mang theo tin tử của em trai anh về. Lúc đó tâm trạng của anh cũng vô cùng bi thống, đương nhiên không dành quan tâm đến cảm nhận của em. Anh lúc đó chỉ là muốn xác định xem có đúng như cô ấy nói không, mà đứa bé trong bụng cô ấy có phải là của em trai anh hay không. Nếu như đúng đó là con cháu của nhà họ Diệp, anh cũng không thể để con trai của em trai anh lưu lạc bên ngoài. Mà điều kiện duy nhất của Sở Anh Lạc lúc ấy là vào ở nhà họ Diệp. Cô ấy nói cho dù không có ai, không có một danh phận chính thức, tốt xấu gì cô ấy cũng phải để con trai của em trai anh sinh ra ở nhà họ Diệp, đây cũng là nguyện vọng duy nhất của em trai anh trước khi chết. Cho nên anh chỉ có thể đồng ý, chỉ có điều còn chưa kịp giải thích với em, cũng không biết làm sao có thể giải thích với em lại mang thai vào lúc đó. Quan hệ giữa em và Sở Anh Lạc anh biết rõ. Năm đó, mặc dù Sở Anh Lạc rời khỏi Hải Thành, hơn nữa sau đó ở cùng với em trai của anh, nhưng mà anh không dám cam đoan sau khi cô ấy vào nhà họ Diệp có thể gây bất lợi cho em không. Huống hồ trong bụng em còn có con, nếu như cô ấy muốn quyền thừa kế của nhà họ Diệp, tuyệt đối sẽ động thủ với em. Anh cũng suy tính rất lâu mới ra quyết định muốn đưa em xuất ngoại nuôi thai. Mẹ của anh vốn ở nước ngoài, anh định đưa em qua cùng bà ấy, hai người có thể chăm sóc lẫn nhau, nhưng mà anh không ngờ, em lại nửa đường gặp chuyện không may. Diệp Tân Tuấn nói nhiều như vậy, đầu Thẩm Hạ Lan hoàn toàn nổ mạnh. Cô không biết mình có nên tin Diệp Tân Tuấn không, nhưng mà sao Diệp Tân Tuấn phải lặp đi lặp lại giải thích với cô nhiều lần chứ? Cô ngoại trừ là nhà thiết kế hợp tác tập đoàn Hờ Di phải đến, Diệp Tân Tuấn còn có ý đồ gì với cô? Về phần mục đích cô trở về, ngoại trừ Đường Chỉnh Siêu ra không ai biết, cô không cảm thấy là Đường Chỉnh Siêu bán đứng mình, như vậy sao Diệp Tân Tuấn lại cứ níu kéo mình chứ? Chẳng lẽ đây đúng là một hiểu lầm sao? Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình không thể tiếp nhận được. Trận cháy lớn 5 năm trước là do người làm, là anh phái vệ sĩ đi làm, anh ta chính miệng nói với em, là anh bày mưu tính kết muốn nửa đường giải quyết hết tôi. Thẩm Hạ Lan nhìn chằm chằm vào Diệp Tân Tuấn, từng chữ nói. Trong ánh mắt Diệp Tân Tuấn có khiếp sợ, có phẫn nộ. Sao anh có thể động thủ với em và con của anh? Xem như là anh lúc ấy không phát hiện được tình cảm của em, nhưng mà 3 năm chúng ta trùng chăn trùng gối, em làm mọi thứ cho anh cũng không phải là người mù, chẳng lẽ anh không cảm nhận được tình cảm của em với anh sao? Ở trong lòng em, anh là lòng dạ độc ác như vậy sao? Là loại đàn ông ngay cả con mình cũng có thể giết được sao? Thẩm Hạ Lan, em vì cái này mới yêu anh sao? Hay là em cảm thấy ánh mắt em kém đến nỗi toàn tâm toàn ý yêu một người đàn ông 3 năm, một người đàn ông cặn bã như lời em nói? Diệp Tân Tuấn giữ chặt bả vai Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan hoàn toàn không biết làm thế nào để đáp lại. Tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Tôi vẫn cho rằng người đàn ông tôi yêu là tốt nhất đời này, nhưng mà trận cháy lớn này đã làm tôi nhận ra rất nhiều, tôi căn bản cũng không rõ tôi có nên tin tưởng anh không. Diệp Tân Tuấn, anh đừng tưởng rằng anh nói kể nhiều chuyện như vậy ạ, tôi sẽ tin anh, lần nữa ngốc nghếch tha thứ cho anh, bị anh tiếp tục lừa gạt. Không. Tôi sẽ không. Thẩm Hạ Lan gạt Diệp Tân Tuấn ra, hoảng hốt chạy ra ngoài. Cô không chấp nhận giải thích như vậy, tuyệt đối không. Diệp Tân Tuấn nhìn bóng lưng cô rời đi, thở dài lầm bầm lầu bầu nói, rốt cuộc anh phải làm thế nào, em mới có thể tin anh. Nhưng mà đáp lại anh chỉ có gió biển vù vù. Diệp Tân Tuấn hồn bay phách lạc rời khỏi hậu hải. Thẩm Minh Chết từ chỗ tối đi ra, như có điều suy nghĩ nhìn phương hướng Diệp Tân Tuấn rời đi, không biết đang nghĩ gì. Diệp Tranh lại bị lạnh run. Lão đại, lời vừa rồi cha nói là có ý gì? Mẹ của anh trước kia quen cha em sao? Sao em nghe được tên của mẹ em? Thẩm Minh Chết không nói gì, xoay người rời đi, Diệp Tranh không thể làm gì đành đi theo. Lão đại, anh còn muốn tiếp tục đi nghe lén sao? Cha nói nghe lén là chuyện chỉ có phụ nữ mới làm. Câm miệng. Thẩm Minh Chết khẽ nhíu mày, giọng nói có chút lạnh. Diệp Tranh lập tức ngậm miệng, nhưng mà vẫn nhắm mắt theo đuổi Thẩm Minh Chết. Bóng dáng của hai tên nhóc kia cũng không lớn, cũng không có mấy ai phát hiện bọn họ. Lúc Diệp Tân Tuấn đi đến trước mặt Tống Đình, Tống Đình có vẻ vô cùng gấp gáp, thấy Diệp Ân Tuấn một mình trở về, lúc này mới bước lên nói, "Diệp tổng, bên phía Hải Thành có biến." Nói, ngực Diệp Ân Tuấn có chút đau, không biết là miệng vết thương nứt ra, hay là vì Thẩm Hạ Lan không chịu chấp nhận lời giải thích của anh mà đau lòng, nhưng mà anh lại tự động bỏ qua. Đối với anh mà nói, ngoại trừ Thẩm Hạ Lan, không ai có thể làm anh đau khổ, ngay cả anh cũng không làm được. Từ khi mất đi Thẩm Hạ Lan, anh quả thật là sống như một người máy không có máu thịt. Tống Đình thấy sắc mặt anh có chút tái nhợt, cũng muốn hỏi có phải là anh không thoải mái không, nhưng mà nghĩ đến tin tức mình mang đến, thấp giọng nói, nhà họ Hoắc không chịu buông tay, đã chính thức đệ đơn tố tụng lên, muốn cô Thẩm chịu trách nhiệm pháp luật. Chịu trách nhiệm pháp luật? Rõ ràng là nhà họ Hoắc căn bạn, bây giờ còn muốn trả đũa, bà cụ Hoắc thật sự muốn cứng với nhà họ Diệp đến cùng sao? Ánh mắt Diệp Ân Tuấn lạnh như băng, như một cây kiếm sắc. Tống Đình thấp giọng nói, bọn họ cũng không phải là nói như vậy, bọn họ nói là cô Thẩm cố ý đẩy bà ta, hơn nữa dưới tình huống biết rõ thân thể bà không tốt ra tay, bọn họ còn có người làm chứng. Nhân chứng? Ai? Không rõ lắm, một người bình thường không có chút dấu vết nào, không có chút quan hệ nào với nhà họ Hoắc. Tống Đình trong lời nói làm cho Diệp Ân Tuấn nhắm mắt lại một chút. Triệu Ninh có tin tức không? Không có, người này giống như là mất tích cùng với bà chủ 5 năm trước, tôi dùng tất cả thủ đoạn đều không có tin tức của anh ta. Nhưng mà có một chuyện rất kỳ lạ. Lời nói của Tống Đình làm Diệp Ân Tuấn chú ý. Chuyện gì? Cha mẹ cô Thẩm gần đây hình như có ý định xuất ngoại. Có vẻ không giống như là ra nước ngoài du lịch, cũng không giống định cư, bọn họ làm thị thực vô cùng sốt ruột, thậm chí đưa rất nhiều tiền, chỉ cần nhanh chóng. Nghe thấy Tống Đình nhắc đến cha mẹ Thẩm Hạ Lan, sắc mặt Diệp Ân Tuấn lập tức thay đổi. Tra ra được vì sao không? Tạm thời không tra được, nhưng mà giống như có người ở sau lưng giúp bọn họ, thủ tục sau khi hoàn thành, hôm nay sẽ xuất ngoại, chuyến bay vào lúc 4 giờ rưỡi chiều. Không có sắp xếp của anh, chúng tôi cũng không dám ngăn lại. Tống Đình vừa nói như vậy, Diệp Ân Tuấn cảm thấy có chút không đúng. Thẩm Hạ Lan đã hiểu lầm anh không thể lại để cha mẹ Thẩm Hạ Lan xảy ra chuyện gì được. Chương 95, có em là đủ. Lập tức về Hải Thành. Diệp Ân Tuấn lập tức quyết định. Tống Đình cũng không biết lúc này Diệp Ân Tuấn bị thương, sau khi nghe mệnh lệnh của Diệp Ân Tuấn, nhanh chóng sắp xếp máy bay trực thăng về Hải Thành. Sau khi Thẩm Hạ Lan nghe tin lập tức ra ngoài, cô vẫn còn chút nghi ngờ muốn hỏi Diệp Ân Tuấn, lập phát hiện Thẩm Minh Chết tâm trạng nặng nề đi đến. Sao thế? Minh Chết? Cãi nhau với Diệp Tranh? Vấn đề cô có thể nghĩ đến chỉ có cái này, mà cô không biết là Diệp Tranh sao có thể bắt nạt Thẩm Minh Chết được. Thẩm Minh Chết nhìn Thẩm Hạ Lan, nghi ngờ hỏi, mẹ có cha mẹ không? Con có ông bà ngoại không? Vì sao hỏi thế? Thẩm Hạ Lan ít nhiều có chút đau lòng. 5 năm đến bây giờ cô chưa từng kể cho bọn nhỏ chuyện cha mẹ, không phải là không muốn nói, mà là không biết nên mở miệng thế nào. Huống hồ 5 năm này bệnh tình của Nghê làm Thẩm Hạ Lan lao tâm lao lực quá độ, cô có rất ít cơ hội nhắc đến cha mẹ mình, mà bây giờ Thẩm Minh Chết đột nhiên hỏi như vậy, thật sự làm cho Thẩm Hạ Lan có chút bất ngờ. Có phải con nghe được cái gì không? Ừm, vừa rồi con nghe trợ lý Diệp Ân Tuấn nói với ông ấy, cha mẹ cô Thẩm có việc gấp phải ra nước ngoài, nhưng mà hình như có chuyện gì đấy không bình thường. Cô Thẩm là mẹ sao? Thẩm Minh Chết nói lại mấy thứ mình vừa trộm nghe được cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan lập tức luống cuống. Con chính thai nghe trợ lý Diệp Ân Tuấn nói như vậy. Ừ. Thẩm Minh Chết thấy Thẩm Hạ Lan căng thẳng, ý thức được cô Thẩm kia là Thẩm Hạ Lan. Mẹ đừng gấp, Diệp Ân Tuấn đang chuẩn bị về, còn chưa đi, mẹ có thể đi cùng với ông ấy về. Con ở đây sẽ chăm sóc mình cho tốt, mẹ không cần lo lắng cho con. Thẩm Minh Chết hiểu chuyện an ủi Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan cảm thấy ông trời có thể cho cô một đứa con trai như vậy, đúng là ban ân. Lúc này không phải cô nên chăm sóc Thẩm Minh Chết sao? Nhưng mà nếu như cha mẹ có chuyện gì, cô cũng không thể ngồi yên không quan tâm. Minh Chết, ngoan ngoãn ở đây có biết không? Cho dù xảy ra chuyện gì, con đi tìm giáo quan Diêm Trấn, chú ấy sẽ bảo vệ con. Còn có, bảo vệ Diệp Tranh. Mặc dù Thẩm Hạ Lan không muốn tin lời Diệp Ân Tuấn mới, nhưng nếu như lời anh nói là thật sự thì sao? Nếu như Diệp Tranh đúng là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của em trai anh, như vậy, cô không nên so đo với một đứa bé, huống hồ Thẩm Minh Chết với cậu bé cũng rất tốt. Thẩm Minh Chết có chút bất ngờ, nhưng mà vẫn gật đầu. Mẹ cũng phải chăm sóc mình cho tốt. Mỗi ngày con sẽ gọi video với em gái, mẹ yên tâm đi. Con ngoan. Thẩm Hạ Lan có chút không muốn, nhưng mà cũng không dám trì hoãn nữa, nếu như Diệp Ân Tuấn đi rồi, cô không biết một mình rời khỏi nơi này thế nào. Nói cho dì Lam, mẹ có việc đi trước, để dì ấy không phải lo lắng cho mẹ, biết chưa? Ừm, biết rồi, tạm biệt mẹ. Thẩm Minh Chết có chút không muốn, nặng nề ôm Thẩm Hạ Lan một cái. Thẩm Hạ Lan không nỡ nhìn con trai, hôn cậu bé một cái rồi lập tức rời đi. Cô nhanh chóng đuổi theo Diệp Ân Tuấn. Lúc Thẩm Hạ Lan đuổi đến, Diệp Ân Tuấn đang chuẩn bị rời đi. Diệp Ân Tuấn, anh chờ một chút. Thẩm Hạ Lan dưới tình thế cấp bách gọi một tiếng. Diệp Ân Tuấn hơi sững sờ, quay đầu lại, thấy Thẩm Hạ Lan chạy như một cơn gió sang bên này. Em chậm một chút, cẩn thận ngã. Diệp Ân Tuấn nhìn mà hoảng hốt. Trong ký ức của anh, Thẩm Hạ Lan là một người ngu ngốc trong vận động, hôm nay liều mạng chạy đến như vậy, là điên rồi sao? Anh theo bản năng nhấc chân đi về phía Thẩm Hạ Lan. Tống Đình nhìn Diệp Ân Tuấn lúc này, cũng không ngăn cản. Diệp Ân Tuấn đi đến bên cạnh Thẩm Hạ Lan, Thẩm Hạ Lan đã thở hổn hển. Làm sao vậy? Không nỡ xa anh sao? Diệp Ân Tuấn hiếm khi trêu đùa. Thẩm Hạ Lan lại không có tâm trạng trêu đùa với anh, cô đưa tay nắm lấy cổ áo Diệp Ân Tuấn, hung dữ nói, có phải là ba mẹ tôi xảy ra chuyện gì rồi? Có phải không? Sắc mặt Diệp Ân Tuấn ít nhiều có chút thay đổi. Tống Đình lại hít một hơi, Diêm Chấn bên cạnh cũng có chút kinh ngạc. Ngoan ngoãn, đây là người phụ nữ đầu tiên dám túm cổ Diệp tổng. Cô ấy cũng không phải là phụ nữ bình thường. Tống Đình nuốt nước miếng một cái, làm như không nhìn thấy. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan căng thẳng, thấp giọng nói, không xảy ra chuyện gì, chỉ là có khả năng ra nước ngoài du lịch, anh về xem. Tôi cũng phải đi về. Thái độ của Thẩm Hạ Lan vô cùng kiên trì. Mặc dù không biết Thẩm Hạ Lan nghe chuyện cha mẹ Thẩm từ chỗ nào, nhưng mà Diệp Ân Tuấn vẫn thấp giọng nói, em không thể về được, bà cụ Hoắc đã chính thức đâm đơn kiện em, bây giờ em về không khác gì đưa mặt mình đến trước bọn họ. Ở đây còn một số việc anh chưa giải quyết xong, em cứ ở đây đợi mấy ngày, em yên tâm, chuyện cha mẹ em anh sẽ giúp em xử lý tốt. Tôi lo lắng. Diệp Ân Tuấn, đó là cha mẹ tôi, năm đó vì muốn gả cho anh, bọn họ đã chặt đứt liên lạc với tôi, 5 năm nay phải chịu nỗi đau để tang con gái, nếu như bây giờ bọn họ gặp nguy hiểm, tôi làm sao có thể làm như không nghe thấy gì được, làm như không thấy được. Đáy mắt Thẩm Hạ Lan có nước mắt trong suốt lóe ra. Cô vẫn nợ cha mẹ mình, là những người mấy năm gần đây cô không dám nhắc đến nhưng vẫn luôn lo lắng. Nếu như chỉ là xuất ngoại đơn giản, Diệp Ân Tuấn không thể về gấp gáp như vậy. Nhớ đến lúc Tống Đình vội vã như vậy, Thẩm Hạ Lan cũng không thể bình tĩnh được. Diệp Ân Tuấn khẽ nhíu mày. Lý trí nói anh biết phải từ chối Thẩm Hạ Lan trở về mới là sáng suốt, nhưng khi nhìn thấy hơi nước ở đáy mắt Thẩm Hạ Lan, anh mềm lòng. Được, anh đưa em về, nhưng mà dù xảy ra chuyện gì, em cũng phải ở bên cạnh anh, cái gì cũng không được làm, giao hết mọi thứ cho anh biết không? Em bây giờ không phải là Thẩm Hạ Lan của 5 năm trước, em là Lisa, đối với cha mẹ mà nói, em là một người xa lạ. Mặc dù không muốn nhắc nhở Thẩm Hạ Lan như vậy, nhưng Diệp Ân Tuấn không mở miệng không được. Tình hình bây giờ không rõ, nhà họ Hoắc đối phó với Thẩm Hạ Lan, lại có người khác muốn dẫn cha mẹ Thẩm ra ngoài, anh tạm thời vẫn không thể công khai thân phận thật của Thẩm Hạ Lan. Mặc dù Thẩm Hạ Lan khó chịu, nhưng vẫn xem như có lý trí, biết Diệp Ân Tuấn làm vậy có lẽ có nguyên nhân, chỉ gật nhẹ đầu. Với cô mà nói, chỉ cần cho cô trở về, để cô tận mắt nhìn thấy cha mẹ của mình, cô đã thấy đủ rồi. Diệp Ân Tuấn thở dài một hơi, cầm tay cô, thấp giọng nói, đi thôi, từ giờ trở đi, em là thư ký bên người anh. Thẩm Hạ Lan vừa muốn kháng nghị, đã nghe Diệp Ân Tuấn nói, không đồng ý thì ở lại đây. Anh chỉ biết uy hiếp tôi. Mặc dù Thẩm Hạ Lan rất tức giận, nhưng cũng chỉ đành thỏa hiệp. Diệp Ân Tuấn đối với sự nghe lời thuận theo của cô như vậy, ít nhiều có chút hoài niệm. Hai người tay nắm tay lên máy bay, mặc dù Thẩm Hạ Lan vẫn muốn tránh Diệp Ân Tuấn, nhưng vẫn luôn không thể thành công. Mà thái độ của Tống Đình đối với Thẩm Hạ Lan vô cùng cung kính, điều này làm Thẩm Hạ Lan nhiều ít có chút nghi hoặc. Anh ta làm sao vậy? Thẩm Hạ Lan vẫn nhớ Tống Đình lúc trước ở nhà họ Diệp không vừa mắt cô đến mức nào. Diệp Ân Tuấn lại không muốn nào ỷ Tống Đình thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nói, ngực của anh có chút đau, em giúp anh xem có phải là vết thương nứt ra rồi không. Trên máy bay có hồng thuốc. Thẩm Hạ Lan thật ra là muốn từ chối, nhưng mà dáng vẻ Diệp Ân Tuấn tái nhợt không chút máu, cô sợ anh thật sự nửa đường nghèo rồi, cô sẽ không còn cách nào đi gặp cha mẹ mình nữa. Rõ ràng biết mình bị thương, sao còn không mang bác sĩ theo? Không cần, có em là đủ. Diệp Ân Tuấn bây giờ mấy lời xến xua nói ra càng lúc càng thuận miệng. Trước kia không cảm thấy nói mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt này với phụ nữ này được gì, cũng không cảm thấy mình có kỹ năng này. Nhưng sau khi Thẩm Hạ Lan trở về, anh cảm thấy khả năng này của mình được khai phá rồi, hơn nữa cũng không thể kéo lại. Thẩm Hạ Lan lại không đáp lại anh, trực tiếp thô bạo vạch áo sơ mi của anh. Em dịu dàng một chút, anh chỉ có một bộ áo trong như vậy, em làm hỏng áo trong của anh, chẳng lẽ muốn anh quần áo không chỉnh tề đến gặp bố mẹ vợ? Diệp Ân Tuấn hiếm khi có tâm trạng nói đùa. Cảm giác này rất kỳ lạ, cùng với Thẩm Hạ Lan, dù là chỉ đợi như vậy, anh cũng cảm thấy tâm trạng vô cùng yên bình. Tống Đình không biết một người đàn ông lạnh nhạt như Diệp Ân Tuấn có thể nói ra những lời như vậy, nhất thời có chút không chịu được, chỉ có thể chạy ra đằng sau, miễn cho bị nhét một miệng cầu lương. Anh ta còn chưa có bạn gái đâu. Thiếu cái bóng đèn Tống Đình này, Diệp An Tuấn càng không ngại ngùng gì. Thẩm Hạ Lan cũng không quan tâm áo sơ mi của anh thế nào, mà là nghĩ nếu như anh thật sự quần áo không chỉnh tề xuất hiện trước mặt cha mẹ, mà cô không thể nói cô bây giờ là Thẩm Hạ Lan, lúc đó chỉ sợ là cha mẹ sẽ ngộ nhận cô là người phụ nữ không đứng đắn, nói không chừng sẽ cho rằng cô câu dẫu Diệp Ân Tuấn. Nghĩ tới đây, Thẩm Hạ Lan mặc dù không vui, cũng bắt đầu nhẹ tay nhẹ chân tháo băng gạc cho Diệp Ân Tuấn. Miệng vết thương của anh nhiều ít vẫn dỉ ra một chút máu tươi, thấm vào băng vải, có vẻ có chút đỏ sậm, rõ ràng là thời gian rất dài rồi. Đối với hành động không thương tiếc mình như vậy của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan nhiều ít có chút tức giận, nhưng mà vừa nghĩ đến bây giờ hai người không còn quan hệ gì cả, tức giận thì có làm sao. Cô nỗ lực làm mình giữ tâm trạng bình tĩnh, hoàn toàn bỏ qua lồng ngực to lớn của Diệp Ân Tuấn, cùng với nhiệt độ cực nóng trên mặt, nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại có chút tà mị nói, còn nhớ không? Em đã từng nói thích nhất cơ thể này của anh. Em còn nói sau khi anh cởi quần áo ra không giống thương nhân chút nào. Lời này là sau khi kết hôn không lâu Thẩm Hạ Lan một lần say rượu nói ra, không ngờ Diệp Ân Tuấn còn nhớ rõ đến bây giờ, làm cho Thẩm Hạ Lan có chút bất ngờ, nhưng mà cũng chỉ bất ngờ mà thôi. Diệp tổng, tôi không cho rằng đây là cơ hội tốt để tán tỉnh. Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nói, con mắt không chớp nhìn vết thương của anh. Diệp Ân Tuấn lại không thèm để ý nói, vậy em nói lúc nào mới là cơ hội tốt? Kiếp sau đi, không, kiếp sau cũng không phải cơ hội tốt, nếu quả thật có kiếp sau, tôi nhất định không để mình gặp được anh. Thẩm Hạ Lan không chút lưu tình nói lời vô tình. Diệp Ân Tuấn nhịn lại đau đớn trong ngực, vậy thì đời này gì, đời này dù nợ em hay là nợ ai, chúng ta cũng làm rõ. Thẩm Hạ Lan, đời này của em nhất định sẽ dây dưa với anh không dứt. Lúc này, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em nữa. Thẩm Hạ Lan từ chối cho ý kiến, vừa muốn phản bác hai câu, máy bay lại đột nhiên cất cánh lên, sốc này kịch liệt này làm cho Thẩm Hạ Lan không kịp chuẩn bị, cả người không khỏi trông trên ngã xuống, nào vào trong ngực Diệp Tân Tuấn. Chương 96, quả thật làm cho người ta có chút thẹn thùng. A. Thẩm Hạ Lan kêu lên một tiếng, cơ thể bị Diệp Tân Tuấn ôm lấy. Sau khi hai thân thể đụng chạm vào nhau, một cảm giác lâu năm lần nữa tập kích, thế mà làm bọn họ ngây người. Miệng vết thương của Diệp Tân Tuấn kỳ thật đau không chịu nổi, nhưng mà vào lúc này, anh lại cảm thấy đau cũng không sao cả. Máy bay vẫn đang sốc này, Tống Đình Đằng trước nói. Tổng giám đốc Diệp, gặp phải khí lưu rồi, máy bay có chút sốc, hai người. Lời của anh ta còn chưa nói hết, quay lại nhìn thấy Diệp Tân Tuấn và Thẩm Hạ Lan vẫn đang ôm nhau, vội vàng ngậm miệng, tiếp tục làm người câm, nhưng mà anh ta vẫn làm Thẩm Hạ Lan và Diệp Tân Tuấn nhanh chóng buông nhau ra. Diệp Tân Tuấn đương nhiên là có chút không nỡ, huống chi làm hòa thượng 5 năm, hôm nay ôm được bà xã của mình, nhưng hết lần này đến lần khác anh đều không làm được gì, cũng không dám làm cái gì. Thẩm Hạ Lan cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng ngồi xuống, hơn nữa còn buộc lại dây an toàn cho mình. Nếu không đi lên xử lý miệng vết thương cho Diệp Tân Tuấn, cũng sẽ không quên chuyện dây an toàn này, hôm nay xảy ra chuyện lúng túng này, đúng là làm cho người ta có chút thẹn thùng. Hai người nhất thời không còn gì để nói. Không khí có chút xấu hổ, Tống Đình đương nhiên cũng không nói gì vào lúc này. Máy bay bay hơn một tiếng đã đến Hải Thành. Lúc đáp xuống Hải Thành, nhìn ra được Thẩm Hạ Lan có chút gấp gáp và kích động. Diệp Tân Tuấn mặc áo khoác, che giấu hoàn toàn chuyện mình bị thương đi, nhưng năm này nhà họ Diệp ở Hải Thành mặc dù nói 102, nhưng cũng làm một số người ghen ghét, cũng không ít kẻ thù. Nếu như lúc này tuần ra chuyện thân thể Diệp Tân Tuấn không tốt, có thể sẽ có rất nhiều người nhân cơ hội này lấy mạng anh. Dù sao Diệp Tân Tuấn chết, nhà họ Diệp cũng hết rồi, những tập đoàn kia sẽ bị gia tộc của anh phân chia hết. Sự thật luôn tàn khốc như vậy. Diệp Tân Tuấn mặc xong áo khoác, Thẩm Hạ Lan đã không đợi máy bay hạ cánh kịp. Không khí bên ngoài có chút âm trầm, vô duyên cớ làm người ta cảm thấy không quá thoải mái và bị đè nén. Sau khi máy bay hạ cánh, Diệp Tân Tuấn nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói, "Đừng căng thẳng, mọi chuyện có anh." Thẩm Hạ Lan muốn rút tay mình về, nhưng mà Diệp Tân Tuấn nắm chặt, cô cũng không thể thoát ra. Tống Đình đã chuẩn bị xe xong nhìn bọn họ. Sau khi máy bay hạ cánh, Diệp Tân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đi cào xe, nhanh chóng lái về phía nhà họ Thẩm. Con đường này, Thẩm Hạ Lan đã 8 năm không đi lại. Vừa đến nhà họ Diệp, Thẩm Hạ Lan cố gắng trở về cùng với cha mẹ mình hòa hoãn quan hệ, lại bị cha đánh đòi ra, mẹ làm như không thấy, càng vì cô trở về mà mẹ bệnh nặng một trận, thiếu chút nữa buông tay rời đi. Sau một lần đó, Thẩm Hạ Lan cũng không dám về nữa. Mỗi lần cô đều thừa dịp mẹ ra ngoài mua thức ăn hoặc là tản bộ quanh mà lén lút đến thăm bà, thậm chí còn lén lút mua ít đồ để người hầu trong nhà dùng các loại danh nghĩa mang đến cho cha mẹ, nhưng mà chuyện này sau đó bị cha mẹ phát hiện, đều vứt những thứ cô mua ra, hơn nữa còn tuyên bố không có đứa con gái này. Thẩm Hạ Lan lén rơi lệ vô số lần, mặc dù không có cách nào. Sự cố chấp của cha mẹ cô không thể nào thay đổi được, mà năm đó cô cũng không dám đi làm phiền Diệp Tân Tuấn, để anh hỗ trợ hòa hoãn tầng quan hệ này. Sau đó cô biết mình mang thai, vui vẻ muốn đi về nói với mẹ, hy vọng có thể mượn đứa bé trong bụng làm mẹ tiếp nhận mình, không ngờ còn chưa kịp nói ra, cô đã táng thân trong biển lửa, một lần đã là 5 năm. Thời gian trôi qua, 8 năm qua đi, cô không biết trêu đầu cha mẹ có thêm bao nhiêu tóc bạc, cũng không biết thân thể cha mẹ có vấn đề gì không. Tất cả tâm trạng của Thẩm Hạ Lan đều ở trên người cha mẹ, nhìn con đường quen thuộc này, khóe mắt không khỏi có chút ướt át. Diệp Tân Tuấn nhìn dáng vẻ đau khổ của cô, duỗi tay ôm lấy vai cô. Thẩm Hạ Lan giãy ra, nhưng giãy không thoát, lúc đang muốn nổi giận chợt nghe Diệp Tân Tuấn nói, "Thực xin lỗi, năm đó làm em phải bất tức lớn. Sau 3 năm kết hôn, anh chỉ bận công tác, căn bản không nghĩ đến khát vọng của em với cha mẹ, cũng không kịp thời cùng với em quay về xin cha mẹ tha thứ, là thất trách của anh." Vốn Thẩm Hạ Lan không muốn nghe Diệp Tân Tuấn nói những điều này, cũng hiểu, những bất ức đó là cô tự nhận lấy, ai bảo năm đó cô yêu người đàn ông này. Vì người đàn ông này cô thật sự bỏ ra mọi thứ. Nhưng mà cách nhiều năm như vậy, lúc cô nghe được Diệp Tân Tuấn nói ra những lời này, Thẩm Hạ Lan đau xót, nước mắt nhịn không được chảy xuống. "Ngoan, đừng khóc. Đều là lỗi của anh, nếu em cảm thấy bất ức, đánh anh mắng anh là được, nhưng mà đừng khóc, nước mắt của em quả thật như dao đâm vào lòng anh." Diệp Tân Tuấn thấp giọng dỗ Thẩm Hạ Lan. Tống Đình cảm thấy hai mắt mình sắp mù rồi. Anh ta đi theo Diệp Tân Tuấn nhiều năm như vậy, lúc nào thấy Diệp Tân Tuấn ôn nhu với một người phụ nữ như vậy? Hơn nữa những lời này đúng là Diệp Tân Tuấn nói sao? Tống Đình không thể tin được. Thẩm Hạ Lan lại giống như vô cùng ngất ức, nghe Diệp Tân Tuấn nói như vậy, cũng không giả mồm cái láo, cũng không có ý định kiềm hãm mình lại, mở miệng, trực tiếp cắn lấy bả vai Diệp Tân Tuấn. Phập. Một ngụm này của Thẩm Hạ Lan cũng không nhẹ, mặc dù Diệp Tân Tuấn đã chuẩn bị tâm ký, vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng, cơ thể theo bản năng căng thẳng, nhưng mà anh rất nhanh phát hiện, hàm răng Thẩm Hạ Lan vẫn không buông ra, mình ra dày thì thô, nhưng nếu ảnh hưởng đến hàm răng Thẩm Hạ Lan thì sao? Nghĩ tới đây, Diệp Tân Tuấn lập tức thả lỏng người tùy ý Thẩm Hạ Lan cắn. Vết ức mấy năm nay của Thẩm Hạ Lan giống như mượn cái này biểu lộ ra, hạ miệng không chút nể tình, lúc sau trong miệng nhộn nhạo mùi máu tươi, mang theo vị mặn mặn của nước mắt cô, một tư vị đắng cay không nói thành lời. Diệp Tân Tuấn trước kia sẽ không cưng chiều cô như vậy. Mặc dù Thẩm Hạ Lan không muốn thừa nhận, nhưng mà cô không thể không thừa nhận, lần này trở về, Diệp Tân Tuấn thay đổi, làm cho cô nhận không ra, làm cô có chút không thể khống chế được lòng mình rồi. Cô có chút ảo não buông Diệp Tân Tuấn ra, sau đó đẩy anh ra. Diệp Tân Tuấn muốn lau nước mắt cho cô, lại bị Thẩm Hạ Lan lần nữa lời ra. "Đừng đụng tôi." Những lời này rõ ràng mang theo chút bài xích, rõ ràng vẫn chưa phát tiết hết cơn giận, cũng không biết cô tức giận cái gì. Diệp Ân Tuấn than nhẹ một tiếng, nhưng vẫn cưỡng chế kéo cô vào lòng, không nói gì lau nước mắt cho cô, thấp giọng nói, em khóc như vậy gặp cha mẹ em, mặc dù bây giờ có thể bọn họ không nhận ra em, nhưng em thật sự muốn dùng trạng thái như vậy đi gặp bọn họ. Những lời này đúng là làm Thẩm Hạ Lan yên tĩnh lại. Cô nghĩ vô số lần tình cảnh gặp lại cha mẹ mình, lại không biết mình có nên nói với bọn họ mình là con gái của bọn họ, hôm nay nhìn thấy nhà trước mặt, cô lại có chút gần Cố Hương lại e sợ rồi. Mấy năm nay bọn họ sống có khỏe không? Thẩm Hạ Lan không có ý định hỏi Diệp Tân Tuấn, nhưng lại hỏi theo bản năng. Diệp Tân Tuấn ôn nhu nói, không tốt không xấu. 5 năm trước em đột nhiên gặp chuyện không may, hai người già bọn họ suýt chút nữa đi theo, nhưng mà sau đó thì rất ổn. Nhưng mà ngược lại đối với chuyện trước kia thích nghi rất nhiều, nếu như bây giờ em nói với bọn họ biết em còn sống, có thể bọn họ sẽ cao hứng tiếp nhận em cũng nói không chừng. Thẩm Hạ Lan cũng không dám lạc quan như vậy. Cha mẹ là người như thế nào cô rõ nhất, kết quả hôm nay như vậy, đặc biệt cô còn từ nước Mỹ về, cũng không cho cha mẹ biết luôn, rõ ràng bây giờ còn muốn làm chuyện khác, nói cách khác rất khó cam đoan cha mẹ có thể giận cô thêm lần nữa không. Dù sao trong mắt cha mẹ, mạng của anh cũng quý giá. Thẩm Hạ Lan không nói gì, tâm trạng có vẻ nặng nề. Diệp Ân Tuấn cảm thấy lần này Thẩm Hạ Lan quay về, ẩn giấu rất nhiều tâm sự, làm gì cô cũng không nói, mà mình cũng không tra ra được cái gì. Anh chỉ có thể thở dài một tiếng, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không mở miệng. Lúc xe chạy đến cửa chính nhà họ Thẩm, khóe mắt Thẩm Hạ Lan lại lần nữa ấm ức. Đây là nơi cô lớn lên từ nhỏ, là nơi cô sinh sống hơn 20 năm, giá từng là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, hôm nay lại biến thành thế này. Đều nói cơ thể tóc móng đều của cha mẹ cho, hôm nay cô hoàn toàn thay đổi dáng vẻ đứng trước mặt cha mẹ, cô thật sự có dũng khí này sao? Thẩm Hạ Lan đột nhiên kích đảm. Cô nắm chặt tay vịn xe, trở nên trắng bệnh, thậm chí cơ thể hơi có chút run rẩy, trong mắt lập tức nhìn chằm chằm vào cửa chỉnh, nhưng mà hai chân như đeo chỉ, không nhúc nhích được chút nào. Diệp Ân Tuấn đương nhiều hiểu được nỗi sợ khi về nơi cũ của cô. Anh nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan. Nhiệt độ cơ thể ấm áp làm Thẩm Hạ Lan hoàn hồn. Trong mắt cô có chút mê mang, có sự e sợ, có kích động, cũng có phức tạp không nói thành lời. Trái tim Diệp Ân Tuấn bị bóp chặt. Anh ôm Thẩm Hạ Lan vào trong ngực, thấp giọng nói, "Nhớ kỹ, bây giờ em là thư ký của anh Lý Sạ, em chỉ là bạn tốt của Thẩm Hạ Lan, em là lấy thân phận bạn tốt đến thăm hai người họ. Chỉ có em tự nói mình như vậy, em mới không căng thẳng. Mặc dù anh không biết em vì sao bây giờ không muốn nhận bọn họ, nhưng mà em đã quyết định như vậy, anh sẽ giúp em." Thẩm Hạ Lan tâm lý lại phức tạp hơn. Diệp Ân Tuấn không phải người ngốc mà thông minh làm cho người ta sợ hãi. Anh liếc thấy mình không muốn thừa nhận thân phận, cũng không truy cứu, cũng không hỏi thăm, mà lại cho cô sự ấm áp và ủng hộ. Thẩm Hạ Lan không biết nên đáp lại thế nào, cứng ngắc theo Diệp Ân Tuấn xuống xe, bước chân có chút không quá tự tại đi về phía nhà họ Thẩm. Lái xe nhà họ Thẩm vẫn là chú Chu trước đây, bây giờ tuổi cũng không còn trẻ, nhưng mà ba Thẩm vẫn không đổi ông đi, có thể thấy được ông là người hoài niệm đến thế nào. Thẩm Hạ Lan nhìn chú Chu đang chuyển hành lý của cha mẹ, nhưng mà cơ thể vẫn không được như xưa, ít nhiều có chút chậm chạp. Nhìn tấm lưng gù của ông, hốc mắt Thẩm Hạ Lan đỏ lên. Cô muốn bước lên gọi một tiếng chú Chu, nhưng mà trong cổ họng như bị vật gì đó ngắt lại, một âm cũng không phát ra được. Diệp Ân Tuấn nắm chặt tay cô, sức lực có chút lớn, cũng làm Thẩm Hạ Lan tìm lại chút lý trí của mình. Bây giờ cô không thể nhận được, cô không thể nói gì được. Như vậy cô có vẻ vô cùng đè nén, cô chỉ có thể đi theo Diệp Ân Tuấn từng bước vào nhà họ Thẩm, mà lúc đối mặt với cặp vợ chồng Thẩm Hạ Lan lập tức đỏ cả mắt. Chương 97, mượn bờ vai của anh dựa một chút. "Ba, mẹ." Thẩm Hạ Lan khẽ gọi, nhưng lại bị Diệp Ân Tuấn nắm chặt hai tay lần nữa, anh thấp giọng nói, "Suy nghĩ rõ ràng rồi, nếu như em bây giờ thừa nhận thân phận của em với bọn họ, có lẽ có thể sắp xếp cho bọn họ ra nước ngoài, cũng có thể khiến người của các doanh nghiệp lợi dụng ba mẹ em không thể thành công. Nếu như em cần, tôi cũng sẽ lập tức chứng minh cho em chính là con gái của bọn họ." Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn mang theo một tia mong đợi. Trên thế giới này không có bất kỳ ai mong đợi Thẩm Hạ Lan thừa nhận thân phận của mình hơn anh, bởi vì một khi cô nhận rồi, cô chính là mợ chủ của nhà họ Diệp, chính là vợ của Diệp Ân Tuấn quang minh chính đại lấy về. Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng mong chờ của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan có khoảnh khắc thật sự muốn thừa nhận. Mặc kệ có phải là vì Diệp Ân Tuấn, chỉ nhìn dáng vẻ già đi của ba mẹ ở trước mặt, cô đã khóc không thành tiếng rồi. 5 năm không gặp, tóc mai của ba mẹ đã hoàn toàn bạc trắng rồi, mà trên mặt của mẹ càng hằn thêm những vết nhăn, sớm đã không có phong tư của năm đó. Mặc dù không biết bọn họ 5 năm qua sống như thế nào, nhưng rõ ràng không quá tốt. Diệp Ân Tuấn nói không sai, chỉ cần cô nói ra thân phận của mình, ba mẹ của cô có thể sẽ không bị người ta lợi dụng nữa, nhưng cô bây giờ không thể nói. Trái tim của Thẩm Hạ Lan bị xé rách, đau xót có hơi khó chịu, thậm chí có chút không đứng vững, chỉ có thể dựa vào Diệp Ân Tuấn mới có thể giữ vững thăng bằng. Mượn bờ vai của anh dựa một chút. Đây là lần đầu tiên từ sau khi Thẩm Hạ Lan về nước có thái độ thân thiện với Diệp Ân Tuấn, cũng coi như có dáng vẻ yêu cầu. Diệp Ân Tuấn đau lòng ôm bả vai của cô, đáy mắt xuất hiện một tia thất vọng. Anh hiểu Thẩm Hạ Lan, giống hiểu chính bản thân mình vậy, từ trong mắt của Thẩm Hạ Lan, anh đã nhìn thấy đáp án mà mình muốn. Thẩm Hạ Lan không muốn thừa nhận thân phận. Điểm này khiến Diệp Ân Tuấn rất nghi hoặc, cũng không thể làm gì được. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, "Tôi muốn quay lại xe lấy một thứ, anh giúp tôi cản bọn họ trước." "Cần tôi giúp không?" Diệp Ân Tuấn có hơi không yên tâm lắm để Thẩm Hạ Lan một mình quay lại xe, nhìn sắc mặt của cô bây giờ, dường như bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng có thể ngất đi. Thẩm Hạ Lan khẽ lắc đầu, "Không cần, tôi tự làm được." Nói xong, cô buông Diệp Ân Tuấn ra, mau chóng quay người. Sợ nước mắt của mình bị ba mẹ nhìn thấy sẽ nảy sinh nghi ngờ. Diệp Ân Tuấn nhìn bóng lưng lắc lư của cô, đáy mắt đầy đau xót. Anh không biết Thẩm Hạ Lan muốn làm gì, nhưng nếu cô đã muốn làm như thế, để mặc cô chiều ý cô là được rồi. Thấy Thẩm Hạ Lan đi về phía xe ô tô, Diệp Ân Tuấn cũng không chậm trễ, mau chóng đi đến chỗ ba mẹ nhà họ Thẩm. "Ba, mẹ, hai người muốn đi đâu?" Diệp Ân Tuấn từ 5 năm trước đã coi ba mẹ nhà họ Thẩm thành ba mẹ ruột của mình mà chăm sóc. Khi mới đầu, ba Thẩm nhìn thấy Diệp Ân Tuấn còn tức giận, càng không để tâm anh là ông chủ lớn ở Hải Thành, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn thì sẽ đánh anh, bất kể là thứ gì, nhìn thấy thì cầm ném lên người Diệp Ân Tuấn. Nhưng Diệp Ân Tuấn trước giờ không tránh không né không phản kháng, để mặc ba Thẩm phát tiết, thậm chí tim của ba Thẩm không tốt, nửa đêm nằm viện, một mình ở trước giường của ba Thẩm chăm sóc hơn một tuần, giống như ba con ruột, ngay cả doanh nghiệp của gia tộc cũng không quan tâm. Về sau mẹ Thẩm cũng nhìn thoáng rồi, con gái đã đi rồi, cũng không thể cho nhà họ Diệp và nhà họ Thẩm đứa cháu, dư ra một chàng con rể như này, còn là người đàn ông con gái liều hết tất cả cũng phải ra cho, cứ tiếp tục làm khó thì có ý nghĩa gì? Mẹ Thẩm thở dài, bắt đầu coi Diệp Ân Tuấn thành con rể mà đối đãi, dần dần thái độ của bà Thẩm cũng có một chút thay đổi. 5 năm trôi qua, hai ông bà nghiễm nhiên coi Diệp Ân Tuấn thành con trai của mình mà đối đãi. Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn vội vàng chạy đến, mẹ Thẩm kích động bắt tay của anh nói, "Ân Tuấn, ba mẹ có tin tức của Hạ Lan rồi, bọn họ nói Hạ Lan còn sống." "Bọn họ? Bọn họ là ai?" Diệp Ân Tuấn nhạy cảm bắt được từ mấu chốt. Ba Thẩm mặc dù trầm ổn hơn so với mẹ Thẩm, có điều cũng mang theo một tia kích động. "Ân Tuấn à, bọn họ là ai ba cũng không nói, nhưng ba với mẹ con nhận được một bức ảnh, người trên đó chính là Hạ Lan 5 năm rồi, ba mẹ đều cho rằng con bé này đã không còn nữa, không ngờ con bé còn sống, hơn nữa sống rất tốt. Có điều đối phương nói 5 năm trước Hạ Lan đã trải qua một trận hỏa hoạn lớn, phần đầu bị va đập, đã mất trí nhớ rồi. Ba với mẹ con nghĩ, ba mẹ qua đó xem thử, nói không chừng có thể khiến con bé nhớ lại điều gì đó. Ba mẹ đều già rồi, chỉ có một đứa con gái này, năm đó vì một chút mặt mũi và thể diện gia tộc, cứ đẩy con gái ra ngoài. Nếu như sớm biết số mạng của nó có một kiếp như thế, năm đó cho dù bị người của cả Hải Thành mắng chửi, ba cũng không nguyện ý mất đi đứa con gái này." Ba Thẩm nói mà mắt đỏ lên. Thẩm Hạ Lan không biết bao giờ trở lại, khi nghe thấy mẹ Thẩm và ba Thẩm nói như vậy, nước mắt lần nữa rơi ra, có điều cô mau chóng lau sạch nước mắt, tâm lý cũng rất tò mò, ai sẽ gửi thư cho ba mẹ? Nói với bọn họ cô còn sống. Mà cô trong bức ảnh đó có dáng vẻ gì? Dáng vẻ như bây giờ của cô sao? Thẩm Hạ Lan đột nhiên có chút mong chờ. Mặc dù cô luôn nói với mình không thể thừa nhận thân phận của mình được, ít nhất bây giờ không thể, nhưng khi cô nghe thấy ba mẹ đã có ảnh của cô vẫn kích động. Chỉ cần ba mẹ nhận ra cô, bất luận như thế nào cô cũng phải gặp ba mẹ. Diệp Ân Tuấn cảm nhận được sự xuất hiện của Thẩm Hạ Lan, có điều lại không có quay đầu, anh ở trước mặt ba mẹ Thẩm xé mở bức thư, nhìn bức hình bên trong. Người phụ nữ bên trong có tướng mạo giống y hệt Thẩm Hạ Lan của 5 năm trước, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng giống. Có điều ánh mắt của người phụ nữ này mê màng, vô thần, hình như thật sự mất đi trí nhớ. Lông mày của Diệp Ân Tuấn nhíu lại. Đây tuyệt đối là một âm mưu. Thẩm Hạ Lan ở trước mặt anh sớm đã không phải bộ dạng của năm đó rồi, đối phương không biết từ đâu lấy ra bức ảnh như này để dụ dỗ ba mẹ Thẩm ra nước ngoài, rốt cuộc có ý gì? Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, "Ba mẹ, Hạ Lan quả thật còn sống, con cũng nhận được tin, nhưng đây tuyệt đối không phải Hạ Lan." "Cái gì?" Cả người mẹ Thẩm ngây ngốc. "Diệp Ân Tuấn, đấy rõ ràng chính là Hạ Lan của ba mẹ, con sao có thể nói không phải chứ? Con và nó là vợ chồng chung chăn chung gối 3 năm." Diệp Ân Tuấn biết sự kích động của mẹ Thẩm, có điều lại thấp giọng nói, "Mẹ, mẹ nghĩ mà xem, trận hỏa hoạn 5 năm trước dữ dội như thế, linh cứu hỏa đến cũng không thể dập được lửa, Hạ Lan ở bên trong gọi trời trời không thưa, gọi đất đất không thấu, sao có thể không bị thương? Con thậm chí cũng đã làm chuẩn bị tâm lý mặt của cô ấy sẽ bị hủy, chỉ cần cô ấy quay về, bất luận cô ấy biến thành cái dáng vẻ gì, con cũng cần cô ấy. Cô ấy mãi mãi là vợ của Diệp Ân Tuấn con. Sống hay chết đều thế." Khi nói câu này, ánh mắt của Diệp Ân Tuấn nhìn sang Thẩm Hạ Lan. Trái tim của Thẩm Hạ Lan rung lên, vội vàng quay đầu đi. Mẹ Thẩm nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như thế, rõ ràng không thể chấp nhận. Con gái của mẹ khả năng sau trận hỏa hoạn đó đã sửa lại gương mặt. Có lẽ nó không có bị thương đến mặt, có lẽ. Lời của mẹ Thẩm còn chưa nói hết, Thẩm Hạ Lan đã bước tới cầm lấy bức ảnh đó. Trên bức ảnh đó quả thật có gương mặt giống hệt cô của 5 năm về trước. Nếu không phải nhìn thấy bức ảnh này, cô cũng sắp quên mất mình đã từng có dáng vẻ gì rồi. Nhưng cô có thể chắc chắn đây không phải là cô, bởi vì cảnh ở đây cô chưa từng đi qua. Thẩm Hạ Lan nhíu mày thấp giọng nói, đây không phải là Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan bây giờ không phải dáng vẻ này. Mẹ Thẩm và ba Thẩm lúc này mới chú ý bên cạnh Diệp Ân Tuấn không biết từ khi nào nhiều thêm một người phụ nữ. Mà người phụ nữ này quá xinh đẹp đến mức khiến người ta có hơi bất an và không thích, nhất là mẹ vợ nhìn thấy bên cạnh con rể xuất hiện một cô gái xinh đẹp như thế, trái tim vô thức phòng bị lập tức xuất hiện. Cô là ai? Dựa vào đâu mà nói đây không phải con gái của tôi? Đừng đụng vào ảnh của con gái tôi. Mẹ Thẩm nghiêm khắc giật lại bức ảnh từ trong Thẩm Hạ Lan, thậm chí thái độ rất không thân thiện hừ lạnh một tiếng. Thẩm Hạ Lan thế nào cũng không ngờ 5 năm sau lần đầu tiên gặp lại ba mẹ lại trong tình cảnh như này. Con. Mẹ, cô ấy là bạn của con, cũng là nhà thiết kế con từ nước ngoài mời về, đảm nhiệm vị trí thư ký của con, bàn bạc chuyện hợp tác, hơn nữa cô ấy còn là bạn tốt của Hạ Lan, cô ấy biết tất cả mọi chuyện của Hạ Lan trong suốt 5 năm này. Diệp Ân Tuấn vội mở miệng. Anh nhìn ra Thẩm Hạ Lan bị mẹ Thẩm làm cho tổn thương rồi, nhưng chuyện này thật sự cũng không thể trách mẹ Thẩm được. Mẹ Thẩm vừa nghe Thẩm Hạ Lan biết tất cả mọi chuyện của con gái mình trong 5 năm này, lập tức quay đầu đánh giá Thẩm Hạ Lan từ đầu xuống chân một phen, nhưng lời gì cũng không nói, nhưng ánh mắt rõ ràng có hơi không quá chắc chắn. Ba Thẩm ho khẽ một tiếng, nói, cô gái, cô tên là gì?
Cháu tên
Lisa. Ba chữ Thẩm Hạ Lan ở trong cổ họng tranh đấu nửa ngày, cô cuối cùng vẫn không thể nói ra, tạm thời nói ra tên tiếng Anh của mình. Nước mình tốt như vậy lại dùng tên nước ngoài, vừa nhìn là biết không phải người yêu nước. Người trẻ bây giờ ấy à, đều thích chạy ra nước ngoài, hình như chăng ở nước ngoài rất tròn. Hạ Lan nhà chúng ta sẽ không làm như vậy. Con bé từ nhỏ đã yêu nước nhất. Mẹ Thẩm nhìn trái nhìn phải đều không thuận mắt với Thẩm Hạ Lan, lời nói ra cũng có hơi chế giễu, thậm chí còn vô thức kéo Diệp Tân Tuấn sang bên mình, rõ ràng tách Thẩm Hạ Lan và Diệp Tân Tuấn ra. Bà ta quay sang nói với Diệp Tân Tuấn, mẹ cảnh cáo con, mặc dù là đối tác hợp tác, nhưng phụ nữ xinh đẹp như vậy vẫn nên ít tiếp xúc thì tốt hơn. Trước đây ba mẹ không biết Hạ Lan còn sống, con muốn quen ai lấy ai, mẹ với ba con đều không có ý kiến. Nhưng bây giờ biết Hạ Lan còn sống, con không thể làm ra loại chuyện người đàn ông phụ bạc được. Mẹ, con sẽ không, lì xạ cô ấy. Diệp Ân Tuấn vô thức muốn nói tốt mấy câu cho Thẩm Hạ Lan, nhưng mẹ Thẩm lại lạnh lùng nói, được rồi, mẹ với ba con sắp đến giờ bay rồi, bất luận là thật hay giả, ba mẹ đều phải qua đó xem thử, nếu không trong lòng ba mẹ không buông được 5 năm rồi, bất luận Hạ Lan biến thành như thế nào, ba mẹ cũng phải đón nó về nhà. Nói xong, mẹ Thẩm buông Diệp Ân Tuấn ra, định kéo ba Thẩm rời khỏi. Thẩm Hạ Lan vừa thấy tình cảnh này, vội vàng ngăn cản bọn họ lại. Chú gì, hai người không thể đi. Đây là một cái bẫy. Thẩm Hạ Lan còn sống, nhưng tuyệt đối không phải dáng vẻ mà người lạ này cho hai người nhìn thấy. Hai người tin cháu có được không? Cô tránh ra. Mẹ Thẩm rõ ràng không thích Thẩm Hạ Lan, nói rồi thì muốn đẩy Thẩm Hạ Lan ra. Vào lúc này, Thẩm Hạ Lan bỗng lấy ra một thứ đưa đến trước mặt của mẹ Thẩm, bỗng chốc khiến mẹ Thẩm dừng bước chân, hai mắt trong chốc lát ướt nước. Chương 98, cô cuối cùng cũng về nhà rồi. Đó là chiếc vòng phỉ thủy màu xanh ngọc bích, sinh nhật 20 tuổi của Thẩm Hạ Lan năm đó chính mẹ Thẩm đích thân đến biên giới Vân Thành chọn cho cô, năm đó cô gả cho Diệp Tân Tuấn, nữ trang duy nhất mang theo chính là chiếc vòng tay này. Hiện nay nhiều năm trôi qua như thế, khi mẹ Thẩm nhìn thấy chiếc vòng này lần nữa sao có thể không kích động được chưa? Đó chính là vật trước nay đều không rời người của Thẩm Hạ Lan. Cô sao lại có đồ của Hạ Lan? Con gái của tôi đang ở đâu? Mẹ Thẩm vội vàng túm lấy bả vai của Thẩm Hạ Lan, nước mắt nơi khóe mi đã không tìm được nữa, cơ thể của bà ta thậm chí hơi run rẩy. Nội tâm của Thẩm Hạ Lan trải qua sự giằng xé rất lớn, cô thật sự rất rất muốn nói với người phụ nữ trước mắt, cô chính là con gái của bà. Nhưng ánh mắt mong chờ đó của Diệp Tân Tuấn, ánh mắt nghi hoặc của bà Thẩm trong nháy mắt khiến cô khôi phục sự tỉnh táo. Bọn họ đã không trẻ nữa, trải qua nỗi đau mất con gái một lần, chắc chắn không thể chịu được thêm cảm nhận sinh biệt nữa. Thẩm Hạ Lan kìm nén sự khó chịu trong lòng, thấp giọng nói, cô ấy ở một nơi rất an toàn để dưỡng thương. Gì, cháu đến đây chính là để nói cho hai người biết, cô ấy nhất định sẽ trở về tìm hai người, nhưng trước khi cô ấy đến tìm hai người, xin hai người đừng tin tưởng người khác, cũng đừng đi bất cứ nơi nào, hãy đợi cô ấy trở về. Nó bị làm sao rồi? Hạ Lan của tôi bị làm sao rồi? Nước mắt của mẹ Thẩm không kìm được mà tí tách rơi xuống, giọt nước mắt đó rơi trên mu bàn tay của Thẩm Hạ Lan, nóng hổi. Cổ họng của Thẩm Hạ Lan nghẹn ngào, thấp giọng nói, trận hỏa hoạn khiến gương mặt của cô ấy bị hủy hoại hoàn toàn, cô ấy đang dưỡng thương, cũng đang chữa trị, gì hả? Có lẽ khi cô ấy trở về đã không phải dáng vẻ mà hai người đã từng quen nữa, hai người vẫn có thể chấp nhận được cô ấy không? Đó là con gái của tôi, là đứa con gái tôi mang thai 10 tháng sinh ra. Tôi sao có thể không chấp nhận nó được chứ? Cho dù trong quá khứ giữa chúng tôi có một vài hiểu lầm và xa cách, nhưng trên đời này có chuyện gì có thể hơn chuyện sinh ly tử biệt chứ? Tôi bà ba nó đã từng này tuổi rồi, kiếp này chúng tôi còn có thể sống được mấy năm nữa. Chúng tôi chỉ hy vọng trong những năm còn sống, có thể gặp lại con bé, nhìn thấy con bé, vậy chúng tôi đã thấy đủ rồi. Mẹ Thẩm khóc nghẹn không thành tiếng. Trong lòng mẹ Thẩm vô cùng khó chịu. Chỗ cháu có một vài hình ảnh của cô ấy, hai người muốn xem không? Thẩm Hạ Lan thật ra không định để ba mẹ nhìn thấy gương mặt biến dạng của mình, nhưng bây giờ nếu như không thể thuyết phục bọn họ rời khỏi Hải Thành, bị người có tâm cơ lợi dụng, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện không ngờ tới. Cô không thể nhìn ba mẹ xảy ra chuyện được. Mẹ Thẩm vừa nghe, vội vàng vượt lại tinh thần. Xem, mặc kệ Hạ Lan có dáng vẻ gì, chúng tôi đều muốn xem. Ba Thẩm mặc dù không nói gì, nhưng nhìn bộ dạng cũng rất cấp thiết. Tình cha như núi. Trước đây Thẩm Hạ Lan luôn cảm thấy ba nghiêm khắc, thậm chí cảm thấy ông ta có hơi không gần gũi, nhưng sau 5 năm xa cách mới hiểu được, thì ra tình yêu của ba luôn tồn tại, chỉ có điều cách biểu đạt của ông tương đối hàm súc, tương đối kín mà thôi. Thẩm Hạ Lan dẫn mẹ Thẩm và ba Thẩm trở lại nhà họ Thẩm. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy bọn họ như vậy, cất bước đi vào thì nghe thấy Tống Đình Giáo bước đi tới, thấp giọng nói, Diệp Tổng, người của nhà họ Hoác nhận được tin tức, đang tới bên này. Bọn họ nhằm vào Hạ Lan. Hình như thế. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn bỗng lạnh vài phần. Ba mẹ, công ty của con có ít việc gấp phải đi xử lý, để Lì Xa ở lại nói chuyện cùng ba mẹ, con xong việc sẽ đến đón cô ấy. Lời Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan sững người, có điều lại không nói gì. Cô vốn cũng không định để Diệp Ân Tuấn biết 5 năm qua cô đã trải qua những gì. Mẹ Thẩm ngược lại có hơi nghi hoặc. Con không muốn biết tin tức của Hạ Lan sao? Chuyện của công ty gấp như vậy sao? Trong câu nói này đã mang theo một tia ý vị sâu xa. Ba Thẩm ngược lại có chút thấu tình đạt lý. Được rồi, nó là người đứng đầu của một công ty, huống chi tin tức của Hạ Lan nó cũng không phải không biết, quay về cô Lì Xả sẽ nói với nó. "Ân Tuấn, có chuyện thì đi làm đi, con yên tâm, ba mẹ tạm thời sẽ không đi đến đó nữa."
"Cảm ơn ba."
Diệp Ân Tuấn xin lỗi nhìn sang Thẩm Hạ Lan, Thẩm Hạ Lan trực tiếp ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tống Đình muốn giải thích gì đó, nhưng lại bị Diệp Ân Tuấn cản lại.
"Đi thôi."
Diệp Ân Tuấn không dám chậm trễ. Thẩm Hạ Lan không dễ gì được ở cùng ba mẹ Thẩm, giờ còn chưa nói được bao nhiêu, nếu như bị người của nhà họ Hoắc làm phiền, anh không cho phép. Diệp Ân Tuấn xoay người đi, thậm chí có hơi vội vàng. Thẩm Hạ Lan không biết tập đoàn Hoàn Chí rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể khiến anh vội vàng như thế, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút thất vọng. Cảm nhận được tâm trạng lúc này của mình, Thẩm Hạ Lan hơi nhíu mày, đè sự thất vọng này xuống, sau đó mỉm cười cùng mẹ Thẩm và ba Thẩm đi vào nhà họ Thẩm. Dáng vẻ trong nhà vẫn giống y hệt như trước đây, thậm chí ngay cả bức ảnh cả gia đình ba người của bọn họ treo trên tường cũng không có đổi vị trí. Mắt của Thẩm Hạ Lan lại ướt nước. Cô không tự chủ được mà quan sát nơi cô sinh ra và lớn lên, ánh mắt mang theo một tia hoài niệm. Mẹ Thẩm kêu người làm đưa trà lên. Thẩm Hạ Lan nói cảm ơn, ngồi xuống sofa.
"Gì? Đây là thư mà Hạ Lan viết cho hai người."
Thẩm Hạ Lan đưa bức thư trong túi cho mẹ Thẩm. Ba Thẩm vội ghé sát lại. Khi bọn họ nhìn thấy nét chữ của Thẩm Hạ Lan, nước mắt của hai người lại rơi. "Là chữ của Hạ Lan, là con bé." Mẹ Thẩm chỉ biết khóc. Thẩm Hạ Lan không có quấy rầy bọn họ. "Đây là bức thư vừa rồi cô ở trên xe vội vàng viết ra. Viết ra sự nhớ nhung và sự áy náy trong 5 năm qua dành cho ba mẹ, thậm chí còn nói với bọn họ, mình đã sinh con, tên là Thẩm Minh Chiết, đứa trẻ lớn lên rất xinh xắn, rất khỏe mạnh, qua một khoảng thời gian nữa sẽ để lì xạ dẫn đến cho bọn họ gặp. Khi ba mẹ Thẩm xem đến đây thì vui mừng không thôi. Chúng ta có cháu ngoại rồi. Ông nhìn thấy không?
Lão giả, chúng ta có cháu ngoại rồi.
Ba Thẩm vội quay mặt sang chỗ khác, nhưng thế nào cũng không kìm được sự run rẩy toàn thân. 5 năm không có tin tức, bây giờ không những biết được tin con gái bình yên vô sự, còn biết được mình có một đứa cháu ngoại. Bọn họ hận không thể lập tức gặp được cháu ngoại của mình. Cháu ngoại của chúng tôi bây giờ đang ở đâu? Mẹ Thẩm khẩn thiết nhìn Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan mỉm cười nói, thằng bé đang ở một nơi huấn luyện, qua một khoảng thời gian nữa cháu sẽ dẫn thằng bé trở về, cháu nghĩ hai người nhất định sẽ thích nó.
Sẽ, nhất định sẽ.
Mẹ Thẩm vuốt ve bức thư đó, để ở vị trí trái tim, không nói chuyện, nhưng Thẩm Hạ Lan nhìn ra được, cảm xúc của mẹ Thẩm đang rất kích động.
Dì, mọi thứ đều đang phát triển một cách tốt đẹp, dì đừng quá kích động.
Dì nhất định phải giữ gìn sức khỏe, khi gặp được Hạ Lan dì mới có thể từ từ ở bên cô ấy.
Ừ ừ.
Mẹ Thẩm gật đầu. Thái độ của ba Thẩm đối với Thẩm Hạ Lan lập tức có chút cải thiện rồi.
Cô Lì Xạ, cháu nếu như không có chuyện gì thì ở đây ăn tốt đi, mặc dù đầu bếp của nhà chúng tôi không phải giỏi nhất, có điều Hạ Lan từ bé đều thích ăn cơm do má Lưu nấu, cháu nếu như không chê.
Cháu không chê. Thẩm Hạ Lan quá nhớ nhà rồi. Quang minh chính đại trở về như này thật sự quá không dễ dàng rồi.
Ba mẹ đã già rồi, cô chỉ muốn ở bên cạnh bọn họ, cho dù là một ngày cũng được.
Ba Thẩm không ngờ Lì Xạ lại dứt khoát như thế. Có điều thấy cô mang theo tin tức của Thẩm Hạ Lan, cũng không tính toán với cô, vội bảo má Lưu đi làm cơm. Mắt của Thẩm Hạ Lan lại ướt nước.
Đây là nhà của cô.
5 năm lưu lạc bên ngoài, cô cuối cùng cũng về nhà rồi.
Dì, cháu có thể thường xuyên ghé thăm không?
Thẩm Hạ Lan biết mình lấy thân phận của một người lạ yêu cầu như vậy có hơi quá đáng, có điều mẹ Thẩm lại không để ý, có thể. Ánh mắt của bà ta bây giờ nhìn Thẩm Hạ Lan đã hoàn toàn khác lúc đầu. Nghe thấy mẹ Thẩm nói như thế, Thẩm Hạ Lan hoàn toàn yên tâm rồi. Cô ngồi ở bên cạnh mẹ Thẩm, mở album ảnh ra, đưa những bức ảnh lúc mới mang thai cho mẹ Thẩm xem. Đây là ảnh chụp lúc mang thai 2 tháng, lúc đó ốm nghén dữ dội, cũng không ăn được thứ gì, nhưng bụng lại rất lớn, hết cách, chỉ đành đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là song thai. Thẩm Hạ Lan mang theo niềm hạnh phúc nói với mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm nhìn bức ảnh Thẩm Hạ Lan quấn vải xa trên mặt, không có nghe rõ hai chữ song thai cuối cùng, chỉ đau lòng nói, gương mặt này. Để lại trong trận hỏa hoạn, không chỉ gương mặt, còn trên người, chỗ nào cũng có, nhưng lúc đó mang thai đứa trẻ, không thể uống thuốc, không thể tiêm, chỉ có thể nhìn làn da trên người mình lở loét. Sau đó dùng đất tiêu viêm. Lúc đó ốm nghén cũng dữ dội, lại sợ sáng, cả ngày kéo rèm cửa, cảm giác như sống trong địa ngục, nếu như không phải vì có đứa trẻ cầm cự, có lẽ thật sự không thể kiên trì tiếp được nữa. Nói đến chuyện trước kia, Thẩm Hạ Lan vẫn thổn thức. Những gì trải qua trong 1 năm đó thật sự giống như đi quanh địa ngục một vòng. Mẹ Thẩm lại khóc. Hạ Lan đáng thương của mẹ. Đứa trẻ này lúc đó sao không biết gọi điện về nhà chứ? Dù cho năm đó gì và ba nó có tức giận vì hành vi của nó, cũng sẽ không cần tính mạng của nó mà. Sau khi Thẩm Hạ Lan làm mẹ mới biết, mẹ là người vĩ đại như thế nào. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng của mẹ Thẩm nói, "Dì đừng khóc, nếu như cô ấy biết gì vì cô ấy mà rơi nhiều nước mắt như thế, sợ rằng sẽ càng đau lòng buồn bã, cô ấy không tìm chú gì, không nói với chú gì, cũng là vì sợ khiến hai người đau lòng mà thôi. Huống hồ khi đó có tin đồn không hay về cô ấy." Nghĩ đến những tin đồn đó, nói cô tư thông với người đàn ông khác, trong lòng Thẩm Hạ Lan lại dâng lên một cỗ lửa giận. Mẹ Thẩm lắc đầu nói, "Đứa trẻ ngốc, nó căn bản không biết Ân Tuấn trước nay đều không tin loại tin đồn này." Ngày thứ 2 sau khi tin đồn được lan truyền, nó đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ phong sát tòa báo đó. Cả Hải Thành ai cũng không dám bàn tán nữa, mọi người đều nói nó chết rồi, chỉ có Ân Tuấn không tin. Vì xông vào trận hỏa hoạn cứu Hạ Lan, Ân Tuấn suýt nữa chết ở bên trong. Mặc dù bây giờ trông khỏe mạnh, nhưng phổi lúc đó suýt nữa không thể giữ được. Sau này nó suy sụp rất nhiều ngày, cổ phiếu của tập đoàn Hoàn Chí tụt mạnh nó cũng không quan tâm, gì đến gõ cửa, nó tránh không gặp. Bạn tốt của nó đạp cửa ra,
dì thật sự không dám tin đó chính là Diệp Ân Tuấn mà tôi biết. Cháu biết không? Nó mượn rượu giải sầu, một tuần ngắn ngủi, người cũng gầy tọt không thành dạng gì. Nó không có phép bất kỳ ai vào phòng ngủ của tụi nó, không cho phép bất kỳ ai chạm vào đồ thuộc về Hạ Lan. Ánh mắt của nó trống rỗng vô hồn, giống như chết theo Hạ Lan, linh hồn của nó cũng chết vậy. Nghe mẹ Thẩm nói những điều này, trái tim của Thẩm Hạ Lan vô cùng chấn động. Đây thật sự là nói về Diệp Ân Tuấn sao? Một người đàn ông bạc tình như thế, sao có thể vì cô làm như vậy? Khi Thẩm Hạ Lan đang sửng sốt, điện thoại cạnh sofa đột nhiên đổ chuông, tiếng chuông chói tai đó đã dọa Thẩm Hạ Lan giật mình. Chương 99, cháu nói gì đều nghe theo cháu. Mẹ Thẩm vô thức muốn đi nghe, nhưng lại bị Thẩm Hạ Lan ngăn lại. Gì, để cháu. Ánh mắt của Thẩm Hạ Lan có hơi ngưng trọng. Mẹ Thẩm đột nhiên cảm thấy ánh mắt này sao mà quen thuộc đến vậy, quen đến mức toàn thân bà ta run lên, một suy nghĩ to gan vụt qua trong đầu. Có điều bà ta không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng thu tay của mình lại. Đối với động tác của mẹ Thẩm, Thẩm Hạ Lan không có quá nhiều chú ý, tất cả tâm tư của cô đều bị cuộc điện thoại trước mắt đoạt đi. Cuộc điện thoại này sẽ là ai gọi đến? Liệu có phải là người muốn lừa ba mẹ ra nước ngoài hay không? Biểu cảm của Thẩm Hạ Lan trở nên nghiêm túc nghe máy. Ai ạ? Giọng nói của Thẩm Hạ Lan lạnh lẽo không có độ ấm, đối phương dường như sững ra, sau đó nhanh chóng cúp máy. Cuộc gọi truyền đến tiếng tút tút, trái tim của Thẩm Hạ Lan lại trầm xuống. Nếu như gọi nhầm, hoặc người quen gọi, không thể không nói một câu thì đã cúp máy được, trừ phi đối phương không muốn để câu nghe ra giọng của anh ta, hoặc vì có lý do gì đó khác, nhưng bất luận vì lý do gì, Thẩm Hạ Lan đều có hơi phòng bị. Sao thế? Ai gọi tới? Mẹ Thẩm luôn quan sát Thẩm Hạ Lan, đột nhiên phát hiện cô có rất nhiều chỗ ít nhiều có hơi giống với con gái của mình. Thẩm Hạ Lan có hơi lo lắng nói, gì, cháu nghĩ khả năng có người lợi dụng Hạ Lan để khống chế hai người, mặc dù cháu không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng gì nếu như tin cháu, bất luận nhận được thư hay cuộc gọi nào, xin gì nhất định phải nói cho cháu biết. Cháu không hy vọng Hạ Lan lo lắng cho hai người. Nếu như trước đây, mẹ Thẩm có thể sẽ không nghe lọt ai, nhưng bây giờ càng nhìn Thẩm Hạ Lan càng cảm thấy thân thiết, bà ta run rẩy nắm chặt tay của Thẩm Hạ Lan nói, cháu nói gì đều nghe theo cháu. Bản thân cháu cũng phải cẩn thận, biết chưa? Cả người Thẩm Hạ Lan trở nên kích động, lại không thể không đè nén xuống, chỉ có thể gật đầu. Mẹ Thẩm nói với cô, cháu nếu là bạn tốt của Hạ Lan, vậy lên phòng của Hạ Lan nghỉ ngơi một lát đi, dì nhìn ra cháu rất mệt mỏi, lát nữa cơm nước chuẩn bị xong dì sẽ gọi cháu. Thẩm Hạ Lan thật ra có hơi mệt, nhưng cô không nỡ bỏ lỡ thời gian này để đi nghỉ ngơi, thái độ của mẹ Thẩm kiên quyết, cô không thể không về phòng ngủ của mình. Chỗ này giống hết trước khi cô kết hôn, thậm chí còn được quét dọn sạch sẽ, một chút bụi bặm cũng không có, nhìn ra được ba mẹ nhà họ Thẩm nhớ nhung cô như nào. Không có mẹ Thẩm ở bên cạnh, Thẩm Hạ Lan cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Cô vuốt ve bức ảnh trên tủ kệ ở đầu giường, đó là bức ảnh cô chụp khi còn ở nhà, thanh xuân rạng rỡ, tràn đầy sức trẻ như thế, lúc này lại xa lạ như thế. Thời gian 5 năm, cả gương mặt đã sắp khiến cô quên mất bộ dạng ban đầu của mình rồi, hiện nay nhìn thấy bức ảnh này, từng hình ảnh ký ức hiện lên trong đầu. Sự bảo vệ của ba dành cho cô, ba của bây giờ đã già đi nhiều, Thẩm Hạ Lan ngồi trên giường nghẹn ngào không phát ra tiếng. Bờ vai của cô co lại. Mẹ Thẩm vốn dĩ không có đóng chặt cửa phòng, sau khi không nghe thấy âm thanh trong phòng, bà ta khẽ mở hé cánh cửa, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan cầm bức ảnh mà rơi lệ. Thẩm Hạ Lan để bức ảnh xuống, hình như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên đứng dậy đến dưới gầm giường, nằm bò lấy ra một chiếc hộp. Cô cẩn thận lấy ra chiếc hộp. Bởi vì không ai biết sự tồn tại của chiếc hộp nhỏ này, cho nên bên trên phủ một lớp bụi. Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng lau sạch lớp bụi bám lên trên, sau đó mở ra. Bên trong là quà từ bé đến lớn của cô trong ngày sinh nhật mỗi năm mà ba mẹ tặng cho cô, một chiếc hộp trang sức đầy ắp, thậm chí còn có bức cả nhà đình ba người. Thẩm Hạ Lan lại bịt miệng khóc. Cơ thể của mẹ Thẩm run rẩy, thậm chí hận không thể đi vào hỏi một phen, có điều bà ta cuối cùng vẫn nhịn. Bà ta khẽ khàng đóng cửa phòng lại, đi đến bên chỗ ba Thẩm. Thấy hai mắt của vợ chứa đầy nước mắt, ba Thẩm tưởng bà ta nói chuyện với Thẩm Hạ Lan nên nhớ con gái, không thể không an ủi bà ta, Hạ Lan không phải có tin tức rồi sao? Chúng ta sớm muộn sẽ gặp được con bé, ba đừng lo lắng nữa, so với âm dương cách biệt, bây giờ có thể biết nó còn sống, đối với chúng ta mà nói chính là tin tức tốt nhất rồi không phải sao? Mẹ Thẩm đóng cửa phòng xách lại, túm chặt lấy tay của bà Thẩm nói, lão Thẩm, tôi nghi ngờ cô gái lì xạ đó chính là con gái Hạ Lan của chúng ta. Bà nói cái gì? Có phải nhớ con gái đến phát điên rồi không? Lì xạ mặc dù xinh đẹp, nhưng không thể bằng Hạ Lan của nhà chúng ta. Ba Thẩm trực tiếp cho rằng tinh thần của mẹ Thẩm rối loạn rồi. Mẹ Thẩm lại lắc đầu nói, không phải, tôi vừa rồi đưa con bé đến phòng ngủ của Hạ Lan, để nó ở đó nghỉ ngơi, có điều tôi không có đóng chặt cửa. Từ trong khe cửa, tôi nhìn thấy nó rất quen thuộc với căn phòng của Hạ Lan, thậm chí đồ cất giấu riêng của Hạ Lan nó cũng tìm được. Hơn nữa nó vào trong phòng thì khóc, khóc mãi. Ông xem nó nói Hạ Lan của chúng ta 5 năm trước trải qua trận hỏa hoạn lớn, tổn thương gương mặt, cũng nói với chúng ta khi nó gặp lại chúng ta có thể không giống với dáng vẻ mà chúng ta quen trước đây. Tôi nhìn kỹ, giữa chân mày của mày đặc biệt giống Hạ Lan, đặc biệt là đôi mắt đó. Còn nhớ không? Đôi mắt đó của Hạ Lan giống ông. Ba Thẩm được vợ nói như thế, cả người cũng có hơi sững sờ. Nhưng nếu như thật sự là Hạ Lan, nó tại sao không nhận chúng ta? Còn cả Ân Tuấn, nó tại sao cũng giúp nó giấu chúng ta chứ? Chuyện này có thể chúng nó có nỗi khổ gì đó. Tôi nhìn ra được, thái độ của Ân Tuấn đối với nó rất tốt, nhưng nó đối với Ân Tuấn lại lạnh nhạt. Trong này rốt cuộc có chuyện gì, chúng ta cũng không biết, nếu tụi nhỏ không muốn nói, chúng ta cũng không hỏi. chỉ cần nó trở về là được rồi. Mẹ Thẩm vừa nói vừa lau nước mắt. Ba Thẩm trầm tư nói, tôi đi bảo đầu bếp làm mấy món Hạ Lan thích ăn, lại làm mấy món nó không thích ăn nữa, đến lúc ăn cơm ông đừng nói, chúng ta lặng lặng quan sát, dù sao chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Ừm, nghe theo bà. Có điều nếu nó không cho chúng ta ra nước ngoài, vậy thì chúng ta không đi nữa, chuyện này tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, mới đầu biết tin tức của Hạ Lan vì quá đỗi vui mừng, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, 5 năm rồi, Hạ Lan không có tin tức gì cả, sao đột nhiên có người tìm chúng ta nói biết Hạ Lan đang ở đâu chứ? Lời của mẹ Thẩm khiến lông mày của bà Thẩm hơi nhíu lại. Vậy thì tiếp tục chờ đợi xem sao. Cũng được. Sau khi hai người thương lượng xong, ba Thẩm lần nữa đi vào bếp, lại sắp xếp một số món ăn. Mặc dù Mã Lưu có chút không hiểu, có điều cũng làm theo. Thẩm Hạ Lan không hề biết hành vi của ba Thẩm và mẹ Thẩm, một mình ở trong phòng ngây ngốc một lúc lâu thì nghe thấy tiếng gõ của mẹ Thẩm. Lisa, cơm chuẩn bị xong rồi, ra ngoài ăn đi. Cháu tỉnh rồi chứ? Thẩm Hạ Lan vội lau mặt rồi nói, cháu tỉnh ngủ rồi, sửa soạn một chút sẽ ra, cảm ơn gì. Mẹ Thẩm nghe thấy cô gọi mình là gì, đột nhiên cảm thấy có hơi đau lòng, có điều cũng không nói gì. Thẩm Hạ Lan vào nhà vệ sinh sửa soạn lại, không hy vọng ba mẹ nhìn ra dáng vẻ nết nhác lúc này của mình. Không dễ gì đè nén xuống, cô mở cửa phòng đi ra, mùi hương đồ ăn khiến cô không nhịn được mà nở nụ cười. Đồ ăn thật thơm. Thơm thì ăn nhiều một chút, đừng khách sáo, đến đây rồi cứ giống như về nhà. Ngồi đi. Mẹ Thẩm kéo tay của Thẩm Hạ Lan ngồi bên cạnh mình. Bà ta bây giờ càng nhìn càng cảm thấy Thẩm Hạ Lan thuận mắt, càng nhìn càng cảm thấy đây là con của mình. Ba Thẩm lúc này cũng cẩn thận đánh giá Thẩm Hạ Lan. Gương mặt có thể thay đổi, giọng nói cũng có thể thay đổi, nhưng đôi mắt đó, cùng thần sắc trong đáy mắt thật sự có ra sao cũng không thể thay đổi. Trái tim của ba Thẩm trở nên run rẩy, không có biểu cảm gì hỏi, ăn thôi, cũng không có đồ gì ngon, chỉ là cơm bình thường như mọi nhà, ăn nhiều một chút, ăn cho no. Dạ. Thẩm Hạ Lan đã rất nhiều năm chưa từng trải nghiệm tình thân của ba mẹ, hiện nay thoát khỏi rào cản trước đây, lần nữa được ba mẹ cưng chiều ôm vào lòng như đứa trẻ, cô suýt chút nữa không kìm được nước mắt. Thầm mắng bản thân không có bản lĩnh, mỉm cười cầm đũa lên, vô thức gắp món mà mình thích. Ánh mắt của mẹ Thẩm và ba Thẩm đống thay đổi. Đó là món cá sốt chua ngọt, là món Thẩm Hạ Lan thích ăn nhất. Hiện nay thấy cô món đầu tiên gắp món ăn này, hai ông bà chỉ nhìn mà không nói, nhưng thần sắc trong đáy mắt lại mang theo một tia kích động. Nếm thử món này dùng xoài để nấu, đặc biệt dậy mùi. Mẹ Thẩm đĩa xoài xào thịt đến trước mặt Thẩm Hạ Lan. Món này người biết làm không nhiều, cho dù biết làm, cũng không làm được mùi vị của mẹ Thẩm. Từ bé đến lớn, món Thẩm Hạ Lan thích ăn nhất chính là món này. Hiện nay lần nữa nhìn thấy món ăn này, cách 8 năm, hương vị đó vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi của Thẩm Hạ Lan. Cô giống như đứa trẻ tham ăn vừa nói, dì nấu đồ ăn thật sự rất ngon, nhà hàng năm sao cũng không sánh được. Câu nói này vừa nói hết, Thẩm Hạ Lan và mẹ Thẩm đều sững người. Nhớ lúc nhỏ Thẩm Hạ Lan khí quản không tốt, cứ ho suốt, có người dùng xoài xào thịt có thể chữa được ho, mẹ Thẩm lúc này mới học làm món ăn này. Lần đầu tiên sau khi làm xong, Thẩm Hạ Lan nói chính là câu này. Hiện nay lần nữa nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy, mẹ Thẩm suýt nữa kích động không nhịn được, may mà ba Thẩm lúc này ho khan một tiếng. Bản thân Thẩm Hạ Lan cũng cảm thấy câu nói này có hơi đột ngột, cô vừa muốn giải thích gì đó thì nghe thấy mẹ Thẩm nói, Lì Xạ thật sự là bạn thân của Hạ Lan nhà chú gì ấy, lần đầu tiên ăn món này cũng nói như thế. Vậy sao? Thẩm Hạ Lan vội vàng túi thấp đầu, không dám đáp tiếp. Lúc này ánh mắt của hai ông bà chuyển động, mẹ Thẩm lại đưa đĩa thịt chua ngọt đến trước mặt Thẩm Hạ Lan. Nếm thử món thịt chua ngọt này đi, món ăn món nhất mà má Lưu nhà chú gì nấu. Lông mày của Thẩm Hạ Lan hơi nhíu lại, chiếc đũa cũng cực lại, có điều vẫn mỉm cười gắp một miếng bỏ vào miệng. Cô cố gắng nhịn mùi thịt mỡ mà mình không thích xuống, miễn cưỡng nuốt xuống, nhưng cũng không có tiếp tục động đến món này nữa. Mắt của ba Thẩm có hơi đưa nước, bắt đầu bắt chuyện với Thẩm Hạ Lan. Cháu ngoại nhỏ đó của chú bây giờ mấy tuổi rồi? Cao bao nhiêu? Giống ai nhiều hơn? Có ảnh của nó không? Thấy ánh mắt mong chờ của ba, Thẩm Hạ Lan vội rút điện thoại ra, từ trong album tìm được ảnh của Thẩm Minh Chết đưa ra. Thằng bé bây giờ hơn 4 tuổi rồi, lớn lên giống Diệp Tân Tuấn nhiều hơn, nhưng mũi miệng thì giống chú. Thẩm Hạ Lan vui vẻ nói. Ba Thẩm khi nhìn thấy điện thoại vô thức nhận lấy, cố tình giống như không cầm chắc, album ảnh đông quay ngược trở lại. Khi ông nhìn thấy chú thích trên bức ảnh, hai mắt đống đỏ lên. Chương 100, muốn lì xạ, bước qua sát tôi. Trên chú thích có viết là bảo bối của nhà mình. Nhà mình. Hai tay của ba Thẩm có hơi kích động, có điều lại mỉm cười nói, thằng bé này trông thật đẹp. Phải, khi vừa sinh ra đã rất ngoan, từ nhỏ biết dính người, rất hiểu chuyện. Thẩm Hạ Lan nói đến con trai thì thấy tự hào. Ba Thẩm không có biểu cảm gì mở album, từ từ xem, càng nhìn càng cảm thấy thích. Hạ Lan một mình ở nước ngoài không dễ dàng gì. Ba Thẩm đột nhiên chuyển chủ đề. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, cũng không có gì, có tụi nhỏ ở bên, cuộc sống cũng coi tràn ngập niềm vui. Mẹ Thẩm có hơi sốt rồi nói, ông cho tôi xem thử, cái lao già này, thế nào chỉ biết xem một mình. Tôi không phải còn chưa xem xong sao. Ba Thẩm và mẹ Thẩm giống như hai đứa trẻ tranh nhau. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy dáng vẻ này của bọn họ, khỏe môi hơi cong lên. Cô thể nhất định phải dẫn Thẩm Minh Chết về thăm hai ông bà. Khi cô và ba mẹ Thẩm cùng nhau nói chuyện vui vẻ, bên Diệp Âu Tuấn có chút không quá thuận lợi. Diệp Ân Tuấn rời khỏi nhà họ Thẩm không lâu, đi được nửa đường thì gặp đoàn xe của Hoắc Chấn Đình dẫn tới. Chiếc bèn mì giống hệt nhau, tổng cộng 8 chiếc, mỗi chiếc xe đều ngồi kín người, trông rất khí thế. Diệp Ân Tuấn trực tiếp dừng xe ở giữa đường, cản trước mặt bọn họ. Hoắc Chấn Đình, anh có ý gì?
Diệp Ân Tuấn lúc này cũng không thèm nói giao tình gì nữa. Người khác sắp động vào người phụ nữ của anh rồi, anh còn có thể giữ phong độ quý ông, đó là điều không thể. Hoắc Chấn Định không thấy bất ngờ đụng phải Diệp Ân Tuấn. Anh ta hạ cửa xe xuống, lạnh lùng nói, Diệp Tổng, hôm nay chuyện này không có liên quan đến anh, hy vọng anh tránh ra. Tôi đã từng nói, Lì Xạ là người phụ nữ của tôi, anh nếu động vào cô ấy phải hỏi tôi trước. Diệp Ân Tuấn không có chút bước. Sắc mặt của Hoắc Chấn Định bỗng khó coi. Ý của anh là hôm nay cứ muốn cản tôi đến cùng hay sao? Mẹ tôi lớn tuổi như thế bị Lì Xạ đối đãi như thế, suýt nữa mất mạng rồi, tôi lẽ nào không nên đòi cho mẹ tôi công đạo sao? Giọng của Hoắc Chấn Định lạnh lùng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bạo phát. Diệp Ân Tuấn lại thấp giọng nói, chuyện này rốt cuộc là như nào, anh không bằng về hỏi thử mẹ của anh đi, tôi đã từng nói, chỉ cần có người muốn động vào Lì Xạ, nhà họ Diệp tôi đều sẽ không tiếp sức đối kháng đến cùng với anh. Nhà họ Hoắc tuy rất có danh vọng, nhưng thật sự phải đấu, tôi cũng không cảm thấy người của nhà họ Diệp đều là loại vô dụng. Nếu như nhau đến đế đô, thứ Diệp Ân Tuấn tôi có là thời gian và tinh lực, sợ đến lúc đó bà cụ Hoắc không thể xuống đài. Đây là khuyên chân thành tôi dành cho anh. Diệp Ân Tuấn, anh đừng hiếp người quá đáng. Nhà họ Diệp mặc dù độc chiếm thế lực ở Hải Thành, nhưng cũng không thể bá đạo như thế, hôm nay bất luận như thế nào, tôi cũng phải dẫn Lì Xạ đi. Anh nếu như ngăn cản, vậy thì đừng trách tôi thất lễ. Lúc nói chuyện, bàn tay của Hoắc Chấn Định phất một cái, trên chiếc xe bèn mì bỗng bước xuống rất nhiều vệ sĩ. Diệp Ân Tuấn nhìn bọn họ, lông mày cũng không chớp, mà Tống Đình lại có hơi khẩn trương nói, Diệp Tổng, tôi đã liên lạc với người của chúng ta rồi, anh xem có phải kêu bọn họ tới đây không? Nhà họ Hoắc dám kéo người gây sự, ỷ vào là gia đình liệt sĩ, nhà họ Diệp chúng ta bây giờ là người dân bình thường, kéo người gây sự là phạm pháp. Tống Đình, nhà họ Diệp chúng ta không làm loại chuyện này. Tránh làm mất mặt tổ tiên. Lời này của Diệp Ân Tuấn nói không nặng không nhẹ, nhưng lại có thể khiến tất cả mọi người nghe rõ ràng, nhất là Hoắc Chấn Định. Lồng ngực của Hoắc Chấn Định phập phồng dữ dội. Diệp Ân Tuấn, ít dùng cái miệng giỏi ăn nói của anh đi, tôi hôm nay chỉ muốn đòi công đạo cho mẹ tôi. Vậy thì gặp nhau trên tòa. Chỉ cần bà cụ Hoắc không sợ mất mặt, nhà họ Diệp chúng tôi bất cứ lúc này cũng theo hầu. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn Hoắc Chấn Định, không hề nhường nhịn. Hoắc Chấn Định tức giận kêu người kéo anh ra. Anh ta từ trong ngực rút ra một khẩu súng nhắm thẳng vào Diệp Ân Tuấn. Anh có tin tôi hôm nay có thể phế anh? Đương nhiên là tin. Nhà họ Hoắc hy sinh tính mạng của người nhà vì đất nước, điều này mới đổi được người thừa kế duy nhất, người may mắn duy nhất của nhà họ Hoắc, Hoắc Chấn Định anh có thể có tư cách cầm súng. Chuyện này đừng nói ở Hải Thành, ở khắp cả nước đều biết đặc quyền này. Nhưng hiện nay tôi vẫn có câu nói đó, chuyện của bà cụ Hoắc không liên quan đến Lì Xạ, Hoắc Chấn Định anh nếu như cứ muốn tìm Lì Xạ gây rắc rối, có thể bước qua xác của tôi. Chỉ cần Diệp Ân Tuấn tôi chết rồi, anh muốn làm gì, tôi tự nhiên không ngăn cản nữa. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói. Hai tay của Hoắc Chấn Đông siết chặt lại. Khi Diệp Ân Tuấn ở quân khu chính là một tên sừng sỏ khó nhằn, anh ta cũng từng nghe nói, nhưng hai người mãi không có cơ hội giao thủ. Hiện nay đụng phải, lại không ngờ là tình cảnh như này. Mẹ tôi lớn tuổi như thế rồi, không thể nói dối. Bà ấy nói là Lì Xạ muốn đâm chết bà, vậy thì nhất định là thế. Mẹ tôi và Lì Xạ không quen biết, lại lớn tuổi như thế rồi, hà tất gì xích mích với một cô gái xa lạ. Diệp Ân Tuấn, anh cũng vì người phụ nữ của mình, nếu như mẹ của anh bị người ta đối đãi như thế, tôi không tin anh có thể ngồi im. Tôi sẽ không giống như anh thị phi bất phân. Mẹ trong lòng anh có lẽ là thần thánh, nhưng Lì Xạ cũng có địa vị như thế ở trong tôi. Cô ấy là người phụ nữ tôi muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ. Người phụ nữ của Diệp Ân Tuấn tôi trước nay không làm chuyện khi dễ người già. Trong chuyện này có ẩn khúc, anh bay về hỏi mẹ của anh, rồi hãy đến đòi người của tôi cũng không muộn. Những gì Diệp Ân Tuấn có thể nói chỉ có thể là như thế. Đối với chuyện của Triệu Ninh, đó là bí mật của nhà họ Hoắc, trừ phi bà cụ Hoắc chính miệng nói cho Hoắc Chấn Định, nếu không anh không có tư cách cũng không có quyền đi nói cho Hoắc Chấn Định cái gì cả, còn Thẩm Hạ Lan, anh càng không thể để cô chịu một chút tổn thương nào. Hoắc Chấn Định bị Diệp Ân Tuấn cản lại hết lần này đến lần trước, lửa giận trong lòng đống trào lên. Diệp Ân Tuấn, vì một người phụ nữ anh vậy mà bôi nhọ mẹ của tôi, anh thật sự cho rằng tôi sẽ không dám nổ súng với anh sao? Anh làm đi. Tôi vẫn có câu nói đó, muốn Lì Xạ, có thể bước qua xác của tôi. Diệp Ân Tuấn và Hoắc Chấn Định coi như đối đầu rồi. Có người nhìn thấy một màn này đã báo cảnh sát, nhưng bên trên khi biết là Hoắc Chấn Định và Diệp Ân Tuấn, không thể không xin phản ánh từ cấp trên nữa. Hoắc Chấn Định bị Diệp Ân Tuấn khiêu khích như thế, nghĩ đến mẹ còn nằm trong bệnh viện thở máy oxy, Hoắc Chấn Đông tức giận thật sự nổ súng. Có điều anh ta vẫn có chút chừng mực. Đạn sượt qua không khí, vốn dĩ chỉ sượt qua bả vai của Diệp Ân Tuấn, nhưng không biết tại sao, cơ thể của Diệp Ân Tuấn đột nhiên nhúc nhích. Phang một tiếng, viên đạn trực tiếp bắn vào tim của Diệp Ân Tuấn. Diệp Tổng. Tống Đình bị dọa mặt mày trắng bệch, khi muốn đẩy Diệp Ân Tuấn ra, lại kinh ngạc phát hiện Diệp Ân Tuấn đứng vững như núi Thái Sơn, thế nào cũng không đẩy được. Phút một tiếng, viên đạn găm vào trong cơ thể của Diệp Ân Tuấn. Cơ thể của Diệp Ân Tuấn run lên, cả người ngã về phía sau. Diệp Tổng. Tống Đình ôm lấy anh, máu tươi trong nháy mắt nhiễm ướt áo sơ mi của anh, màu đỏ chói máu, nhưng khóe môi của Diệp Ân Tuấn lại nhếch lên, anh thấp giọng nói với Tống Đình, Hoắc Chấn Định đã làm tôi bị thương, nếu như tôi chết, anh ta nợ nhà họ Diệp một mạng, nhớ lấy, đến lúc đó cậu nói Lì Xạ là vợ chưa cưới của tôi, là đương gia chủ mẫu tương lai của nhà họ Diệp, tôi không tin anh ta còn dám làm gì Hạ Lan. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như thế, mắt của Tống Đình bỗng đỏ lên. Diệp Tổng, anh việc gì phải khổ như thế? Mợ chủ cô ấy không nhất định biết những điều tốt đẹp của anh dành cho cô ấy. cô ấy biết hay không không quan trọng, chỉ cần cô ấy bình an là được. Nói xong, Diệp Ân Tuấn trực tiếp ngất đi. Cả người Hoắc Chấn Đình sững sờ. Anh ta không ngờ náo thành như này, chỉ là thời gian ở trong quân đội quá dài, thói quen ra lệnh cho người khác mãi không thay đổi, sau này trở về mọi người càng vì vinh quang của nhà họ Hoắc mà cùng kính đối với anh ta, khiến tính khí của anh ta càng lúc càng khó chịu. Anh ta chỉ muốn dọa Diệp Ân Tuấn, chỉ cần Diệp Ân Tuấn tránh ra, anh ta có cách để vệ sĩ trong khoảnh khắc nào đó vượt qua, đến lúc đó Diệp Ân Tuấn muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Nhưng tại sao lại trúng? Tại sao lại bắn trúng tim? Hoắc Chấn Đình thật sự nhìn thấy rõ, Diệp Ân Tuấn cố ý. Anh cố ý hướng về phía đường đạn của anh ta, lúc đó Hoắc Chấn Đình sốc, hơn nữa cũng không thể thay đổi hướng bay của đường đạn, chỉ có thể dương mắt nhìn Diệp Ân Tuấn ngã trong vũng máu. Hiện nay anh ta trừ hối hận còn có bực tức, lại không thể không tức giận quát một tên vệ sĩ đứng ngây ngốc ở bên cạnh, còn ngây ra làm gì? Mau gọi xe cấp cứu. Diệp Ân Tuấn nếu như có chuyện gì, nhà họ Hoắc chúng ta không đền nổi. Mặc dù Diệp Ân Tuấn đã rút rồi, nhưng sức ảnh hưởng của anh ở trong quân khu hay cả đế đô vẫn có. Bởi vì một chút ân oán cá nhân, nhà họ Hoắc liều với nhà họ Diệp, điều này nếu như truyền đến đế đô, không nói người khác nhìn nhà họ Hoắc như thế nào, nói chuyện chính ngày hôm nay, hiếm khi sẽ nhìn thấy vinh quang của nhà họ Hoắc ở trên khắp các trang mạng. Vệ sĩ nghe thấy giọng điệu tức giận của Hoắc Chấn Đình, vội vàng bắt đầu làm. Nhất thời cả con đường đều trở nên rối loạn. Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng xe cấp cứu, tiếng bàn luận của mọi người xung quanh, ồn ào cả con đường. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn trắng bệnh, giống như không còn hô hấp. Khi xe cấp cứu đến trực tiếp đeo máy thở oxy, bắt đầu tiến hành cấp cứu. Tay của Tống Đình không ngừng run rẩy. Đi theo Diệp Ân Tuấn, cũng không lần trải qua tình cảnh như này, nhưng trước đây Diệp Ân Tuấn trước nay không đưa thân mình ra, hiện nay vì một Thẩm Hạ Lan, anh vậy mà thành như này, Tống Đình lúc này có hơi oán trách Thẩm Hạ Lan. Tình cảm của Diệp Ân Tuấn đối với Thẩm Hạ Lan, một người ngoài như anh ta cũng nhìn thấy rõ ràng, thế nào lòng dạ của Thẩm Hạ Lan lại sắt đá như thế, không có chút dao động. Xe cấp cứu đi thẳng đến bệnh viện quân khu. Bên trên rất coi trọng, nhà họ Hoắc càng không dám thả lỏng, mấy người cố gắng bắt đầu cấp cứu. Diệp Ân Tuấn được đẩy vào phòng phẫu thuật. Tống Đình túm lấy cổ áo của Hoắc Chấn Đình, gan giọng nói, tôi mặc kệ anh là ai, nếu như Diệp tổng nhà tôi có chuyện gì, Tống Đình tôi với anh mãi mãi đối đầu. Hoắc Chấn Đình nhiều năm nay lần đầu tiên bị người ta túm cổ áo, muốn làm cái gì đó, nhưng lại đèn của phòng phẫu thuật đông trầm mặc. Anh ta cũng lo lắng. Tống Đình thấy anh ta như thế, tức giận quăng anh ra, sau đó rút điện thoại gọi cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan đang nói chuyện vui vẻ với mẹ Thẩm và ba Thẩm, khi nhận được cuộc gọi từ Tống Đình, mặt mày đều trắng bệch. Chương 101, cô cho rằng cô là ai? Anh nói gì cơ? Thẩm Hạ Lan cho là mình nghe lầm. Đây chẳng lẽ lại là trò lừa đảo của Diệp Ân Tuấn sao? Nhưng sao cô lại không thể khống chế được trái tim đang đập rộn lên chứ? Tay Thẩm Hạ Lan hơi run run, thậm chí khi cô đứng dậy đầu gối còn vô tình đụng phải góc ghế sofa, đau đến mức cô khẽ nhíu mày. Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ Thẩm thấy dáng vẻ này của Thẩm Hạ Lan thì vô cùng lo lắng. Thẩm Hạ Lan nhìn mẹ Thẩm và ba Thẩm, năm nay họ luôn đối xử với Diệp Ân Tuấn như con ruột của mình. Nếu như ba mẹ biết chuyện này, không biết họ sẽ cuống cuồng đến mức nào nữa. Nói không ghen tị là giả. Rõ ràng là ba mẹ mình, nhưng bây giờ lại yêu quý Diệp Ân Tuấn như vậy, lần nào cũng ngăn cản là khi cô không muốn tiếp tục với Diệp Ân Tuấn nữa. Thẩm Hạ Lan ho khan một tiếng, nói, công ty của Diệp Ân Tuấn có việc gấp, cần con trở về xử lý. Chú, gì, ngày khác con sẽ tới chơi với hai người. Cô cố gắng hết sức để giọng mình bình tĩnh hơn một chút, nhưng lòng bàn tay lại toát mồ hôi. Con đi đi, đi đi. Mấy năm nay Ân Tuấn đúng là rất vất vả, con có thể giúp thì hay giúp nó nhiều hơn một chút nhé. Bây giờ mẹ Thẩm đúng là ba mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa mắt, dĩ nhiên sẽ nói giúp Diệp Ân Tuấn vài lời rồi. Thẩm Hạ Lan không nói gì, vội vàng chia tay mẹ Trần và mọi người, sau đó ra cửa đón xe, đi thẳng tới bệnh viện quân khu. Sau khi tới bệnh viện quân khu, tình hình bên này khiến Thẩm Hạ Lan bị dọa sợ hết hồn. Cửa phòng phẫu thuật có hai hàng người mặc quần áo đen đang đứng, một người đàn ông ngồi trên xe lăn đằng đằng sát khí, mà Tống Đình đang vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm bọn họ. Tống Đình, Diệp Ân Tuấn thế nào rồi? Thẩm Hạ Lan tiến lên một bước, cô có thể cảm giác được mình đang căng thẳng, nhưng cô tự dặn lòng mình, tất cả mọi những thứ này đều là vì nghe, mà không phải mình vẫn còn tình cảm với Diệp Ân Tuấn. Tống Đình thấy Thẩm Hạ Lan tới, vội vàng nên đón. Cô Thẩm, Tổng Giám đốc Diệp vẫn còn đang cấp cứu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn rời đi, anh vẫn còn rất khỏe mạnh, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này chứ? Tống Đình còn chưa lên tiếng, Hoắc Chấn Đình ở bên cạnh đã nói trước. Cô chính là Lisa. Anh là ai? Thẩm Hạ Lan vô thức nhìn người đàn ông này. Người đàn ông này trông rất nam tính, thoạt nhìn là một người ngay thẳng tốt bụng. Nhưng trong trí nhớ của Thẩm Hạ Lan, cô không hề quen biết một ai như vậy. Tống Đình theo bản năng kéo Thẩm Hạ Lan ra sau lưng, hung hăng nói, cậu Hoắc, Tổng Giám Đốc Diệp của chúng tôi nói, muốn đưa cô Lì Xa đi, trừ khi bước qua xác của anh ấy. Hôm nay, Tổng Giám Đốc Diệp ở bên trong còn đang không rõ sống chết, chẳng lẽ cậu Hoắc muốn thừa dịp cháy nhà hối của, cướp cô Lì Xa đi hay sao? Nếu như tôi muốn dẫn người đi, anh có thể làm khó được tôi sao? Tống Đình, dẫu sao anh cũng chỉ có một mình, tôi lại có người như vậy. Hoắc Chấn Đình hơi nhíu mày, hiển nhiên đã có chút tức giận. Diệp Ân Tuấn dám khiêu khích anh ta cũng chỉ vì dựa vào thế lực của nhà họ Diệp, và anh là người đứng đầu nhà họ Diệp, nhưng Tống Đình chỉ là một trợ lý nho nhỏ mà cũng dám nói chuyện với anh ta như thế, thật sự quá khinh người. Mặt Tống Đình đỏ lên vì tức giận, vừa định lý luận với Hoắc Chấn Đình, cánh tay đã bị Thẩm Hạ Lan kéo lại.
có thể nói với tôi người trước mắt là ai? Có quan hệ như thế nào với Diệp Tân Tuấn không? Người làm Diệp Tân Tuấn nằm trong kia có phải anh ta không? Thẩm Hạ Lan hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Tống Đình gật đầu, nói, anh ta tên Hoắc Chấn Đình, là người nhà họ Hoắc, tổng giám đốc Diệp bị anh ta dùng súng lục bắn bị thương, đạn găm thẳng vào tim, không biết bây giờ ra sao rồi. Nói tới Diệp Tân Tuấn, hốc mắt Tống Đình đỏ lên. Thẩm Hạ Lan nháy mắt nắm chặt bàn tay. Bắn trúng tim. Trước đây không lâu không phải vừa mới nhặt về được mạng sao? Thẩm Hạ Lan tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Hoắc Chấn Đình, hỏi, anh là gì của bà cụ Hoắc? Đó là mẹ tôi. Hoắc Chấn Đình thấy Thẩm Hạ Lan hỏi thẳng bà cụ Hoắc thì càng trở nên tức giận. Cô đừng tưởng rằng có Diệp Tân Tuấn che chở cho cô, nhà họ Hoắc chúng tôi sẽ không thể đưa cô đi. Tôi nói cho cô biết, mẹ tôi bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện thở máy, chuyện cô làm đối với mẹ tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô. Tôi làm gì mẹ anh? Hoắc Chấn Đình đúng không? Trông anh cũng có vẻ là một nhân vật lớn đấy, nhưng cũng giả bị đụng để ăn vạ gây sự cùng với mẹ anh sao? Thẩm Hạ Lan không biết tại sao nơi ngược lại có một cơn giận đang cuộn trào, không thể nào giải tỏa ra được, cho nên nói chuyện cũng sắc bén hơn một chút. Hoắc Chấn Đình thấy cô đụng phải mẹ mình còn khí khái nói bà cụ giả vờ bị đụng phải, thì lập tức vô cùng tức giận. Cô nói gì? Có gan cô nói lại một lần nữa thử xem. Tôi không những dám nói mà còn phải nói cho rõ. Mẹ anh xem ra đã lớn tuổi là bậc bê trên, còn không biết xấu hổ làm chuyện giả vờ bị đụng này thì cũng thôi đi. Bây giờ còn mượn lý do này tới gây phiền toái cho Diệp Tân Tuấn, tôi muốn hỏi thể diện của nhà họ Hoắc các người để đâu rồi? Có còn nữa không hả? Nếu các người không cân nữa thì kính nhờ các người về nhà đóng cửa thích làm gì làm đi. Thẩm Hạ Lan tôi ngay thẳng dám làm dám nhận, tôi không đụng vào một sợi lông của mẹ anh, thậm chí còn chưa đụng đến mép quần áo của bà ta. Nhưng hôm nay chuyện anh làm Diệp Tân Tuấn bị thương, anh sẽ không xong với tôi đâu. Đây có thể là lần đầu tiên Thẩm Hạ Lan thể hiện sự bảo vệ Diệp Tân Tuấn mạnh mẽ như vậy trước mặt người ngoài, khiến cho Tống Đình sững sờ, thậm chí không biết nên phản ứng như thế nào. Những năm qua, Hoắc Chấn Đình vẫn luôn sống xuôi trèo mát mát, nào đã từng bị người ta chỉ trích thẳng mặt như vậy, thậm chí còn liên quan đến mẹ anh ta. Anh ta giận quá hóa cười. Một cô gái yếu đuối, không xong thì có thể làm gì tôi chứ? Hoắc Chấn Đình vừa mới dứt lời, một tiếng bốp giòn giã vang lên, cái bạt thai vang dội này nện thẳng lên mặt anh ta. Cái tát này quá bất ngờ, anh ta không ngờ Thẩm Hạ Lan lại đột nhiên ra tay. Dẫu sao ngay cả trợ lý như Tống Đình cũng chỉ tức giận trừng mắt nhìn mà không dám làm gì anh ta, thế mà Thẩm Hạ Lan lại dám đánh. Chẳng những đánh, còn đánh vô cùng mạnh tay, vô cùng vang dội. Vệ sĩ xung quanh đều sửng sốt. Hoắc Chấn Đình cũng sững sờ. Cảm giác nóng bừng trên mặt lan ra, như thiêu đốt mặt anh ta. Thẩm Hạ Lan vẫy vẫy bàn tay tê dần của mình, lạnh lùng nói, nếu như Diệp Tấn Tuấn không xảy chuyện gì thì tốt, nếu như anh ấy xảy ra chuyện, cho dù nhà họ Hoắc các người có quyền thế lớn thế nào, cho dù liêu cái mạng này tôi cũng sẽ bắt các người phải trả giá đắt. Anh tốt nhất hãy cầu nguyện anh ấy bình yên vô sự đi. Nói xong, Thẩm Hạ Lan không nhìn Hoắc Chấn Đình đang sững sờ nữa, đứng dậy đi về phía cửa phòng phẫu thuật. Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, bên ngoài không thể thấy bên trong, càng không thể biết được tình hình bên trong như thế nào. Thẩm Hạ Lan lo âu, chân mày nhíu lại thật chặt. Đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được cảm giác đau lòng như vậy. Người đàn ông trong kia đã tổn thương cô rất sâu, cô hận anh không chết đi. Nhưng đó cũng chỉ là phải do cô ra tay. Diệp Ân Tuấn là người đàn ông của Thẩm Hạ Lan cô, cho dù xử anh tử hình, cũng không đến lượt người khác làm chuyện này. Huống chi Nghe Nghe còn cần Diệp Ân Tuấn, sao anh có thể chết được? Thẩm Hạ Lan không ngừng tự trấn an mình, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự sợ hãi trong tim. Cô sợ. Đúng vậy. Cô rất sợ. Cơ thể cô cũng đang hơi run rẩy. Nỗi sợ Diệp Ân Tuấn chết trên bàn mổ. Sợ anh không thể mở mắt ra được nữa giống như một cơn ác mộng bao trùm trong lòng cô, khiến cô không thở nổi. Tống Đình, Diệp Ân Tuấn có nói gì không? Thẩm Hạ Lan muốn rời đi sự chú ý của mình, nhưng cô không làm được, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm cửa phòng phẫu thuật, sao cũng không rời đi được. Tống Đình bị Thẩm Hạ Lan hỏi như vậy mới hồi thân. Tổng giám đốc Diệp có dặn dò. Anh ta ghé sát lại bên tai Thẩm Hạ Lan, lặp lại những lời của Diệp Ân Tuấn một lần. Thẩm Hạ Lan nghe xong, biểu cảm trong mắt cô rất khó đoán, không ai có thể hiểu cô đang nghĩ gì. Hoắc Chấn Đình cuối cùng cũng tỉnh ra. Đệ mợ, cô dám đánh tôi? Các người là người gỗ sao? Lại chưa nhìn tôi bị một người phụ nữ đánh như vậy sao? Bây giờ Hoắc Chấn Đình sắp nổi điên lên rồi. Lớn bằng từng này, trừ mẹ anh ta chưa từng bị người phụ nữ nào bạt thai như vậy. Vệ sĩ xung quanh giờ cũng mới có phản ứng, theo bản năng muốn tiến lên bắt Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan không quay đầu lại, lạnh lùng nói, sao nào? Nhà họ Hoắc chẳng những không biết xấu hổ, bây giờ lại vô sỉ đến thế sao? Nhiều đàn ông cường tráng như vậy lại định ra tay với một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt. Được lắm, các người cứ ra tay đi, đúng lúc tôi vừa kết nối video. Bây giờ tôi sẽ phát trực tiếp, không bằng cứ thể tất cả mọi người ở Hải Thành biết nhà họ Hoắc các người rốt cuộc là hạng người gì. Nói xong, cô liên giơ điện thoại di động lên. Điện thoại di động đang mở phân phát sóng trực tiếp, lúc này người xem trực tiếp vô cùng đông. Vẻ mặt của Hoắc Chấn Đình nhất thời vô cùng khó chịu. Lisa, đủ rồi đấy. Hôm nay Diệp Tân Tuấn bảo vệ cô, tôi tạm thời tha cho cô cứ chờ đấy. Hoắc Chấn Đình tức đến nổ phổi, chỉ cảm thấy một ngụm máu tanh dâng lên cổ họng, nhưng không thể nào yếu thế trước mặt Thẩm Hạ Lan được, nên tức giận xoay người đẩy xe lăn đi. Dừng lại. Thẩm Hạ Lan hừ lạnh. Hoắc Chấn Đình thật sự dừng lại, sau khi dừng lại mới ảo não, tại sao mình lại nghe lời như vậy? Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nói, không ai có thể rời đi cho đến khi Diệp Tân Tuấn thoát khỏi cơn nguy kịch. Cô dựa vào cái gì để ngăn cản tôi?
Hoắc Chấn Đình cảm thấy Thẩm Hạ Lan này bị điên rồi. Anh ta đã điều tra lì xạ, cô là một nhà thiết kế nước ngoài, không có quyền lực hay ảnh hưởng gì, cũng không có mạng lưới quan hệ gì ở Hải Thành. Một người phụ nữ bình thường đến không thể bình thường hơn như vậy, thật sự dám đánh anh hai. Chẳng những đánh, mà bây giờ còn dám ra lệnh cho anh ta ở lại. Cô nghĩ rằng cô là ai? Thẩm Hạ Lan lại lạnh lùng nói, không dựa vào cái gì, chỉ là trên đường đến bệnh viện, tôi đã gọi điện thoại cho bạn của mình, gọi điện tới Đế Đô báo về chuyện này. Nếu Diệp Tân Tuấn không sao thì dễ nói chuyện thôi, nếu anh ấy xảy ra chuyện, tôi đã nói rồi, tôi sẽ bắt nhà họ Hoắc các người phải trả giá đắt. Hai từ Đế Đô làm Hoắc Chấn Hoa hơi thay đổi sắc mặt. Bạn của cô là ai? Tôi không có bạn bè gì, nhưng tôi chỉ quen biết Tống Dật Hiên thôi. Mà Tống Dật Hiên lại biết cậu Mặc gì đó ở Đế Đô, người này hình như tên là Mặc Chỉ. Ngay khi Thẩm Hạ Lan nói ra những lời này, sắc mặt Hoắc Chấn Đình bỗng thay đổi, hơn nữa còn trắng bệch như tờ giấy. Thực ra Thẩm Hạ Lan không biết Mặc Chỉ là ai, chỉ là Tống Dật Hiên từng nói với cô ấy như vậy, cô ấy cũng đã nói ra rồi. Bây giờ xem ra cậu Mặc ở Đế Đô này có ảnh hưởng rất lớn, mà Hoắc Chấn Hoa có lẽ thật sự kiêng dè người đàn ông tên Mặc Chỉ này. Chương 102, chưa bao giờ hoảng loạn thế này. Giờ Hoắc Chấn Đình thật sự đi không được, mà ở lại cũng không xong, trên mặt ngày càng nóng bừng, nhưng anh chỉ có thể giết Thẩm Hạ Lan bằng ánh mắt, chứ không dám làm điều gì khác. Thẩm Hạ Lan phớt lờ anh ta, rồi nói với Tống Đình đang đứng bên cạnh, nhóm máu của Diệp Tân Tuấn khá đặc biệt, tôi đã liên lạc với bệnh viện khác trên đường tới đây, có lẽ bọn họ sắp tới rồi, anh đi chuẩn bị một lát đi. Tống Đình sửng sốt một lát, rồi mới phản ứng lại, trong lòng thầm khâm phục năng lực giải quyết công việc của Thẩm Hạ Lan. Anh đã hoảng hồn đến mức quên mất rằng Diệp Tân Tuấn thuộc nhóm máu đặc biệt, cũng may giờ Thẩm Hạ Lan đã chuẩn bị đầy đủ. Xem ra, Thẩm Hạ Lan cũng không hoàn toàn phớt lờ Diệp Tân Tuấn đúng không? Nghĩ tới dáng vẻ mà Thẩm Hạ Lan mới nổi giận với Hoắc Chấn Đình lúc nãy, Tống Đình thật sự rất tiếc nuối, sớm biết thế này anh đã lấy điện thoại ra chụp lại, đến lúc đó chắc chắn tổng giám đốc Diệp sẽ rất vui. Thẩm Hạ Lan thấy Tống Đình vẫn đứng đó không nhúc nhích thì khẽ nhíu mày. Sao anh còn chưa đi? Tôi sợ tôi đi rồi bọn họ sẽ gây bất lợi với cô. Đây cũng là vấn đề mà Tống Đình đang cân nhắc. Trước khi Diệp Tân Tuấn hôn mê đã giao Thẩm Hạ Lan cho anh không thể để cô bị Hoắc Chấn Đình ức hiếp ở đây được. Nhưng Thẩm Hạ Lan lại lạnh nhạt nói, tạm thời anh ta không dám làm gì tôi đâu. Anh mau đi nhận nguồn máu mới là chuyện quan trọng nhất. Lúc cô đang nói thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ vội vàng đi ra từ bên trong. Tổng giám đốc Diệp thuộc nhóm máu hiếm, máu trong ngân hàng máu của chúng tôi không đủ, giờ tôi cần lấy máu từ bệnh viện khác, nhưng không biết có kịp không. Tôi đã gọi cho bệnh viện trung tâm và bệnh viện số 2 trên đường tới đây rồi, có lẽ giờ bọn họ đã xuất phát, mặc dù nguồn máu dự phòng không đủ, nhưng có thể chống đỡ một lát. Bác sĩ, có phải Diệp Tân Tuấn không sao đúng không? Thẩm Hạ Lan không hề nhận ra, lúc mình hỏi câu cuối cùng, giọng nói của cô đang run rẩy. Bác sĩ nhìn Thẩm Hạ Lan, rồi nhận ra Tống Đình cũng đang ở đây, lúc này mới thấp giọng nói, chỉ cần nguồn máu tới kịp lúc, chắc chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng trên ngực tổng giám đốc Diệp vốn đã có vết thương lần này thật sự không hề nhẹ. Vừa dứt lời, Tống Đình đã sửng sốt. Trên người tổng giám đốc Diệp có. Anh còn chưa nói xong đã nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang lạnh lùng trừng mắt, nhìn mình đây cảnh cáo. Tống Đình vội ngậm miệng lại. Thẩm Hạ Lan quay đầu nhìn Hoắc Chấn Đình, nếu Diệp Tân Tuấn có gì bất trắc, Hải Thành này sẽ thật sự hỗn loạn. Hoắc Chấn Đình đã lớn thế này, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ uy hiếp. Anh tức đến mức toàn thân run rẩy, nhưng không thể làm gì được cô. Sự bất ức này làm anh trừng mắt nhìn Thẩm Hạ Lan đầy căm hận, rồi quay đầu bực dọc bỏ đi. Rất nhanh nguồn máu trong bệnh viện trung tâm và bệnh viện số 2 đã tới, bác sĩ không dám chậm trễ, nhanh chóng đi vào phòng phẫu thuật lần nữa. Tim Thẩm Hạ Lan như bị thứ gì đó bóp chặt. Vệ sĩ thấy mặt Hoắc Chấn Đình đã sưng lên, thì vội vàng đi tìm đá lạnh để chườm cho anh, nhưng bị hơi lạnh của anh dọa cho lùi lại. Bầu không khí căng thẳng vẫn còn tiếp tục. Đúng lúc này, điện thoại Hoắc Chấn Đình đổ chuông, rõ ràng rất đột ngột. Anh liếc nhìn Thẩm Hạ Lan và Tống Đình, rồi mới đẩy xe lăn qua bên cạnh nghe máy. Chuyện gì thế? Đầu bên kia là vệ sĩ mà anh bảo ở lại bệnh viện để trông chừng bà cụ Hoắc. Vệ sĩ nhỏ giọng nói, cậu Hoắc, bà cụ đã tỉnh rồi, bà cụ bảo cậu mau quay về, đừng làm ra chuyện gì với Diệp Tân Tuấn, bà cụ nói bên Đế Đô đã gọi tới rồi. Khoe miệng Hoắc Chấn Đình khẽ giật. Muộn rồi, tôi đã làm Diệp Tân Tuấn bị thương rồi, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Vệ sĩ liên truyền đạt lại câu nói này với bà cụ Hoắc, bà cụ Hoắc sửng sốt ngay, giờ không quan tâm đến việc giả vờ bệnh nữa, mà cướp điện thoại hỏi, con đã ra tay với cậu ta rồi hả? Hoắc Chấn Đình nghe thấy tiếng của mẹ thì buồn bực nói, con không ra tay. Lúc này bà cụ Hoắc mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe Hoắc Chấn Đình nói tiếp, mà con dùng súng bắn vào tim anh ta. Câu nói này đã làm bà cụ Hoắc suýt ngất xỉu. Hoắc Chấn Đình, con điên rồi hả? Diệp Tân Tuấn là người thế nào? Sao con có thể bắn cậu ta chứ? Hoắc Chấn Đình phải nói chuyện này thế nào đây? Mẹ, con là bị Diệp Tân Tuấn tính kế, tôi không định bắn vào tim anh ta, ai ngờ anh ta. Ngờ con khỉ. Bên nhà họ Mặc ở Đế Đô đã gọi tới rồi, nói cậu Mặc có chuyện muốn tìm Diệp Tân Tuấn, bảo cậu ta ngày mai đi tới Đế Đô, nếu chuyện này chuyển tới Đế Đô, con bảo mặt mũi nhà họ Hoắc chúng ta phải đặt ở đâu đây? Giờ bà cụ Hoắc thật sự hối hận muốn chết. Lúc này, Hoắc Chấn Đình cũng phản ứng lại. Mẹ, chẳng phải mẹ luôn hôn mê à? Sao mẹ không? Con cút về đây cho mẹ. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Giờ bà cụ Hoắc không quan tâm đến chuyện gì khác, cứ gọi Hoắc Chấn Đình về trước đã rồi nói sau. Sau khi bà cụ Hoắc cúp điện thoại, trong lòng Hoắc Chấn Đình bắt đầu sinh nghi. Chẳng phải mẹ mình vẫn luôn hôn mê à? Nhưng tại sao bên Đế Đô không gọi cho anh, mà lại gọi tới chỗ bệnh viện của bà cụ?
Hơn nữa lúc nãy nghe giọng nói của bà cụ, đâu có chỗ nào yếu ớt không có sức lực đâu chứ. Anh bỗng nhớ tới lời Diệp Tân Tuấn đã nói ở trên đường. Anh ta nói, bảo anh quay về hỏi bà cụ Hoắc. Chẳng lẽ chuyện lúc đó thật sự không liên quan đến Thẩm Hạ Lan? Nói cách khác mọi chuyện đều do một mình bà cụ Hoắc tính kế. Vừa nghĩ tới khả năng này, sắc mặt Hoắc Chấn Đỉnh hơi khó coi. Bị mẹ mình lừa dối, còn bảo mình là người xấu, nếu chuyện này là thật, mặt mũi nhà họ Hoắc thật sự mất sạch rồi. Hoắc Chấn Đỉnh đẩy xe lăn về, thấy Thẩm Hạ Lan sốt ruột đi tới đi lui, thì bỗng thấp giọng nói, nếu chuyện hôm nay là do tôi hiểu lầm cô, tôi sẽ tìm một lúc nào đó để chịu đòn nhận tội với cô. Không cần đâu. Tôi đã nói rồi, nếu Diệp Tân Tuấn không sao thì còn dễ nói, còn nếu anh ấy có chuyện, thì chắc chắn nhà họ Hoắc sẽ phải trả giá lớn. Thẩm Hạ Lan có thể nhìn ra thái độ sau khi Hoắc Chấn Đỉnh nghe điện thoại, có lẽ bên Tống Giật Hiên đã thành công rồi. Ban đầu cô cũng không ngờ Tống Giật Hiên sẽ đồng ý giúp đỡ cô, dù gì anh ta cũng là đối thủ cạnh tranh với Diệp Tân Tuấn, huống hồ lúc ở căn cứ, Diệp Tân Tuấn còn đạp Tống Giật Hiên xuống dưới biển, nghe nói anh ta còn vì thế mà bị cảm. Cô cũng ôm tâm lý muốn thử một chút nên mới gọi cho Tống Giật Hiên, không ngờ anh ta lại đồng ý ngay, hơn nữa giờ xem ra chuyện này vẫn rất thành công. Đây là lần đầu tiên Hoắc Chấn Đỉnh yếu thế trước một phụ nữ, không ngờ đối phương lại không hề cảm kích, anh nhất thời lúng túng, cũng hơi tức giận, cảm thấy Thẩm Hạ Lan hơi hùng hổ dọa người, nhưng anh hoàn toàn không nhận ra lúc trước anh có hùng hổ dọa người như thế với cô không. Nhà tôi có chút chuyện, tôi phải về trước, bất cứ lúc nào cô cũng có thể sai người đến thông báo mọi chuyện của Diệp Tân Tuấn với tôi. Hoắc Chấn Đỉnh không yên tâm về bà cụ Hoắc cho lắm, hơn nữa bà cụ cũng bảo anh mau chóng quay về, anh rất nóng lòng muốn biết được chân tướng. Nhưng Thẩm Hạ Lan lại cười khẩy, Tống Đình, anh là tên ngốc à? Tổng giám đốc nhà anh bị người ta bản bị thương như vậy, đối phương muốn bỏ chạy mà anh cứ trơ mắt đứng nhìn thế sao? Tống Đình vừa nghe vậy thì gọi cho người bên mình ngay. Trước giờ Hoắc Chấn Đỉnh không phải người trốn tránh, hôm nay bị Thẩm Hạ Lan nói thế, quả thật không thể chịu được. Hoắc Chấn Đỉnh tôi chưa bao giờ là người trốn tránh trách nhiệm. Cô Thẩm, cô nói thế là hơi quá đáng đấy. Quá đáng? Chuyện anh làm không quá đáng, mà lời tôi nói lại quá đáng ư? Cậu Hoắc đúng là người có tiêu chuẩn kép. Lúc trước tôi và Diệp Tân Tuấn đã nói rồi, chuyện của mẹ anh không liên quan đến tôi, anh chưa điều tra đã tin rồi hả? Thậm chí còn bắt tôi, không ngần ngại ra tay với Diệp Tân Tuấn. Một người dân thấp cổ bé họng như tôi không trêu chọc nổi cậu Hoắc với sự nghiệp to lớn, giờ ngay cả việc nói lý lẽ cũng không được à? Câu nói này của Thẩm Hạ Lan xem như là sự mỉa mai trào phúng. Vì Hoắc Chấn Đỉnh được người trong gia tộc tôn kính nhiều năm như vậy, nên đã quen với việc lâu rồi không biết mùi vị bị người khác chỉ trích ngay trước mặt, hôm nay anh lại thử nghiệm lần đầu tiên, anh thật sự không thể chịu đựng được mùi vị ở bên trong. Tất nhiên với tình hình trước mắt, anh không thể bỏ đi được. Hoắc Chấn Đỉnh nhíu chặt mày, không thể không sai vệ sĩ bên cạnh mình quay về báo cáo với bà cụ Hoắc, nói chỉ cần Diệp Tân Tuấn vượt qua giai đoạn nguy hiểm, anh sẽ quay về. Vệ sĩ liếc nhìn Thẩm Hạ Lan, có thể người này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ to gan như vậy, rồi mới vội vàng rời đi. Thời gian chờ đợi luôn kéo dài lại dày vào người khác. Thẩm Hạ Lan luôn nhìn chằm chằm đèn đỏ trong phòng phẫu thuật, cảm thấy màu này rất chói mắt. Cô cảm thấy Diệp Tân Tuấn thật sự rất khốn nạn. Anh biết rõ cô vẫn còn tình cảm với anh, tại sao còn không quan tâm đến tính mạng mà ngăn cản vì cô? Điều này đã làm cô không biết nên nói gì với anh về chuyện của Nghê Nghê. Sao cô có thể yên tâm mà mang tim gan của anh đi? Cô nên tiếp tục hận anh thế nào đây? Giờ tâm trạng Thẩm Hạ Lan rất phức tạp. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cảm thấy cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, Tống Đình thấy Thẩm Hạ Lan hơi bề bài, nên nói nhỏ, "Cô Thẩm, cô ngồi đây đợi một lát, tôi đi mua chút đồ ăn cho cô." Cô phải bồi bổ cho cơ thể. Thẩm Hạ Lan không nói gì. Thật ra cô không nói, nhưng cũng không muốn chờ đợi thế này. Cô sợ. Cô chưa bao giờ sợ thế này. Nộ nhớ Diệp Tân Tuấn chết thì sao? Chỉ cần nghĩ đến từ này, Thẩm Hạ Lan lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, như rơi xuống hầm băng. Tống Đình thấy cô không phản đối, nên vội vàng đi ra ngoài mua đồ ăn. Trước khi đi anh còn bảo vệ sĩ nhà họ Diệp tới bên cạnh bảo vệ Thẩm Hạ Lan. Sau khi Thẩm Hạ Lan nói chuyện với Hoắc Chấn Đỉnh xong thì không nói gì nữa, nhưng đôi mắt luôn nhìn chằm chằm về phía phòng phẫu thuật. Hoắc Chấn Đỉnh không khỏi tò mò. Theo tài liệu anh điều tra, Lisa chỉ là người phụ nữ mới tới Hải Thành, sao có thể có tình cảm sâu đậm với Diệp Tân Tuấn như thế? Chẳng lẽ trước đây bọn họ đã quen biết nhau? Nhưng anh đã điều tra chuyện quá khứ của Diệp Tân Tuấn, ngoài người vợ đã chết vào 5 năm trước, bên cạnh anh ta chỉ có một mình Sở Anh Lạc, gần đây Sở Anh Lạc bị Diệp Tân Tuấn đuổi về nhà họ Sở đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, vậy rốt cuộc Lisa này có bản lĩnh gì mà có thể trong khoảng thời gian ngắn làm anh ta quan tâm và bỏ mặc mọi thứ vì cô như thế? Hoắc Chấn Đỉnh nhìn Thẩm Hạ Lan, anh vẫn có thể cảm nhận được lực tát của người phụ nữ này. Anh thật sự không ngờ, một người phụ nữ yếu ớt thế này, lại có sức đánh người như thế. Anh bỗng sinh ra tia tìm tòi nghiên cứu và hứng thú với Lisa. Thẩm Hạ Lan cảm nhận được tâm mắt trên người mình, nên quay đầu lại ngay, bắt gặp ánh mắt của Hoắc Chấn Đỉnh. Lúc cô nhìn thấy tia sáng trong đáy mắt anh ta, cô khẽ híp mắt lại, rồi lạnh lùng xoay người lại. Đây lại là lần đầu tiên Hoắc Chấn Đỉnh bị một người phụ nữ nhìn thấu như thế, anh đang định nói điều gì đó thì đèn trong phòng phẫu thuật vụt tắt. Chương 103, tôi có thể ở lại đây đêm nay không? Thẩm Hạ Lan không quan tâm đến suy nghĩ của Hoắc Chấn Đỉnh, cô đứng lên trước, nhanh chóng bước tới cửa phòng phẫu thuật. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Lòng bàn tay Thẩm Hạ Lan đổ đầy mồ hôi. Đã rất lâu rồi cô không có cảm giác này, dường như còn căng thẳng hơn gấp trăm ngàn lần so với khi cô kiểm tra điểm thi đại học. Bác sĩ tháo khẩu trang ra, thở phào một hơi, tạm thời không có vấn đề gì, nhưng còn phải xem đêm nay có xuất không. nếu vượt qua được đêm nay thì ngày mai có thể tỉnh lại, như vậy sẽ không sao nữa, còn nếu không qua được. Bác sĩ không nói nốt vế còn lại nhưng Thẩm Hạ Lan vẫn có thể hiểu được. Đêm nay là đêm quan trọng nhất. Tôi có thể ở lại đây đêm nay không? Thẩm Hạ Lan biết với chấn thương nghiêm trọng của Diệp Tân Tuấn, có lẽ sẽ bị đưa thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt. Mà phòng chăm sóc đặc biệt sẽ không cho phép người nhà vào cùng, nhưng cứ vậy mà về, cô không thể yên tâm được. Cô không ngừng nói với bản thân rằng Diệp Tân Tuấn là hy vọng duy nhất của Thẩm Nghê Nghệ, chỉ khi anh khỏe lại thì Nghê Nghệ mới có hy vọng. Bác sĩ hơi khó xử. Đúng lúc này Tống Đình quay lại. Để cô ấy ở lại đi, cô ấy là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Diệp, là bà chủ tương lai của nhà họ Diệp chúng ta. Lời này của Tống Đình khiến Thẩm Hạ Lan sững sờ. Bác sĩ thấy Tống Đình nói vậy thì vội vàng trở nên cung kính với cô. Cô Thẩm, vui lòng thay quần áo vô trùng rồi theo chúng tôi vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng trước khi vào tốt nhất cô hãy ăn gì đó đi, vì chúng tôi không cho phép người nhà ăn uống trong đó. Cô biết đấy, người bệnh có dung dịch dinh dưỡng. Thẩm Hạ Lan gật đầu đồng ý. Mặc dù bây giờ cô vẫn chưa đói nhưng vì để có sức khỏe chăm sóc Diệp Tân Tuấn, cô vẫn cố gắng ép bản thân ăn một ít đồ ăn, sau đó thay quần áo vô trùng rồi vào phòng chăm sóc đặc biệt cùng Diệp Tân Tuấn. Hoắc Chấn Đình muốn nói gì đó nhưng không ai cho anh ta cơ hội. Tống Đình thấy anh ta như vậy thì hờ hững nói, cậu chủ Hoắc, anh đợi ở ngoài đi. Cô Thẩm nhà chúng tôi nói rồi, trước khi Tổng Giám Đốc Diệp chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm thì anh không được đi đâu hết. Nực cười. Từ bao giờ mà Hoắc Chấn Đình tôi muốn đi đâu lại do một người phụ nữ quyết định chứ? Hoắc Chấn Đình nói xong, vệ sĩ của anh ta đã có phần không nghiêm túc được nữa. Không do một người phụ nữ quyết định thế anh đi đi, việc gì phải ở lại đây mãi, nhất định phải đợi đến khi Diệp Tân Tuấn ra. Nhưng đương nhiên không ai dám nói điều này với Hoắc Chấn Đình, trừ khi không muốn sống nữa. Tống Đình lại như không nghe thấy lời của Hoắc Chấn Đình, vẫn lạnh lùng nói tiếp, cậu chủ Hoắc muốn đi đâu đương nhiên không ai dám ngăn cản, cho dù anh có nổ súng ngoài đường chẳng phải cũng không có ai dám làm khó anh đó sao. Câu này thật sự đã khiến Hoắc Chấn Đình nghẹn họng, bởi anh ta đã làm như vậy. Anh ta tức giận thở hổn hển ngồi trên xe lăn, nói với vệ sĩ bên cạnh, đi mua cái gì ăn cho tôi đi, cậu muốn tôi chết đói à? Từ lúc nhận được tin Thẩm Hạ Lan về nước, Hoắc Chấn Đình đã vội vàng chạy tới, còn chưa kịp làm gì thì Diệp Tân Tuấn đã xảy ra chuyện này, bây giờ đã gần nửa đêm anh ta vẫn chưa ăn gì. Nếu không phải vừa nãy nhìn thấy Thẩm Hạ Lan ăn thì anh ta cũng quên mất mình chưa ăn tối. Vệ sĩ đương nhiên không dám chậm trễ, vội vã đi mua đồ ăn. Tống Đình sắp xếp công tác an ninh xung quanh, mặc kệ Hoắc Chấn Đình có ở đây hay không. Hoắc Chấn Đình cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo. Chuông điện thoại lại vang lên, nhìn thấy là bà cụ Hoắc gọi tới, Hoắc Chấn Đình thở nhẹ một tiếng sau đó nhấn nút trả lời. Mẹ, Diệp Tân Tuấn vẫn chưa tỉnh lại à? Giọng bà cụ Hoắc có phần lo lắng. Cái gì gọi là mẹ chơi khăm con trai? Cuối cùng hôm nay Hoắc Chấn Đình cũng được biết. Vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật nhưng tình hình cũng không tốt lắm, bác sĩ nói phải xem sáng mai có thể tỉnh lại được không. Giọng Hoắc Chấn Đình cũng hơi mệt mỏi. Anh ta đẩy xe lăn đến một góc rồi thấp giọng nói, mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ có thể nói rõ cho con được không? Con nhìn ra được chuyện này có thể không liên quan gì đến Lisa. Bà cụ Hoắc nghe con trai hỏi vậy thì im lặng vài giây, sau đó thở dài kể lại mọi chuyện cho Hồ Hạc Chấn Đình. Hoắc Chấn Đình nghe xong thì bực bội. Mẹ, sao mẹ có thể hồ đồ vậy chứ? Lấy vinh quang mấy người nhà họ Hoắc để đi tìm đứa con ngoài giá thú chưa chắc đã là của nhà họ Hoắc chúng ta, thậm chí còn dùng thủ đoạn thấp kém để ăn vạ một người phụ nữ vô tội, rốt cuộc mẹ nghĩ cái gì thế? Còn không phải là do mẹ sốt ruột quá hết cách sao? Đối phương nói chỉ cần mẹ làm vậy thì sẽ nói tung tích của Triệu Ninh cho mẹ, mẹ. Không nói Triệu Ninh có phải người nhà họ Hoắc chúng ta hay không, dựa vào quy định của nhà chúng ta thì đứa cháu trai như vậy không có cũng được. Anh cả con là anh hùng, là liệt sĩ, nếu anh ấy biết mẹ làm vậy với một người vô tội vì con riêng của anh ấy, mẹ cảm thấy anh ấy có yên nghỉ được dưới suối vàng không? Hoắc Chấn Đình lúc này thật muốn tìm một cái hố để chui vào. Anh ta vẫn luôn tự hào mình là người nhà họ Hoắc, thậm chí còn cho rằng nhà họ Hoắc không a dua định bợ, biết phân minh đúng sai, nhất định sẽ không làm những chuyện như an vạ thế này, hơn nữa người đó còn là bà cụ đức cao vọng trọng của nhà họ Hoắc. Cho nên anh mới tức giận như vậy, anh bất chấp tất cả đòi lại công bằng cho mẹ, nhưng không ngờ mọi chuyện đều do mẹ làm, là ván cờ mà mẹ sắp đặt. Nghĩ đến vẻ mặt kiên định, bướng bỉnh của Thẩm Hạ Lan là Hoắc Chấn Đình lại cảm thấy khuôn mặt đã sắp hết xương lại một lần nữa đau đớn bỏng rát. Và cái tát này là do chính mẹ đẻ anh tặng. Bà cụ Hoắc cũng không ngờ chuyện này lại âm lớn đến vậy, bà chỉ muốn tìm lại cháu trai nhà họ Hoắc nên nghĩ đến người phụ nữ hết sức bình thường kia, ai biết Diệp Tân Tuấn lại hết sức che chở cô, thậm chí còn vì chuyện này mà làm loạn đến tận nhà họ Mặc ở Đế Đô. Bây giờ phải làm sao? Bà cụ Hoắc có chút sốt ruột. Hoắc Chấn Đình chỉ thấy rất bực bội. Còn có thể làm gì? Chuyện này là do nhà họ Hoắc chúng ta làm không đúng. Cho dù Diệp Tân Tuấn muốn đối phó với chúng ta thế nào thì con cũng sẽ chịu. Về phần Lisa, con sẽ gặp mặt xin lỗi cô ấy. Cô ấy muốn bồi thường thế nào, con sẽ cố gắng hết sức để làm cô ấy hài lòng. Chỉ là mẹ đã tìm được người đưa tin cho mẹ chưa? Vẫn chưa. Nói đến đây bà cụ Hoắc càng thêm tức giận. Bà đã vứt bỏ mặt mũi mà làm đến bước này, nhưng đối phương dường như đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian, không có tin tức gì, thậm chí bà cứ người đi tìm cũng không có manh mối. Hoắc Chấn Đình biết mình đã gặp phải đối thủ. Chuyện này mẹ đừng quan tâm nữa, mọi chuyện cứ giao cho con. Hoắc Chấn Đình thở dài. Lúc này bà cụ Hoắc mới cảm thấy mình thực sự đã gây rắc rối cho con trai và cho nhà họ Hoắc. Con trai, nếu mẹ đích thân ra mặt xin lỗi, con thấy như vậy có tốt hơn không? Bà cụ Hoắc biết con trai mình kiêu ngạo, bây giờ đừng nói bảo bà đi xin lỗi, cho dù bảo bà quỳ xuống thì bà cũng làm, chỉ cần nhà họ Hoắc không bị hủy là được. Sao Hoắc Chấn Đình có thể để mẹ mình làm vậy? Mẹ, mẹ đừng đến đây, sức khỏe mẹ không tốt, mẹ cứ ở bệnh viện đi, việc bên này có con lo rồi. Hoắc Chấn Đình cúp máy, cảm thấy cực kỳ cáu kỉnh, bực bội, đã nhiều năm không hút thuốc, lúc này anh lại có cảm giác muốn hút. Nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện, anh không thể tùy hứng làm vậy được. Trở lại bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, tâm trạng Hoắc Chấn Đình đã khác trước rất nhiều. Là nhà họ Hoắc bọn họ hiểu lầm Diệp Tân Tuấn, cũng là họ đã mưu hại Lisa. Cứ nghĩ đến nhà họ Hoắc ngay thẳng mà lại làm ra chuyện như vậy là Hoắc Chấn Đình lại cảm thấy phiền muộn, nhưng trốn chạy không phải là không cách của anh, vì vậy anh chỉ có thể đợi Diệp Tân Tuấn tỉnh lại rồi tìm kiếm sự tha thứ từ anh ấy và Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan thay quần áo vô trùng xong thì theo Diệp Tân Tuấn vào phòng chăm sóc đặc biệt. Y tá truyền nước cho anh rồi dặn dò cô nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho họ sau đó ra ngoài. Trong phòng chăm sóc đặc biệt chỉ còn lại Thẩm Hạ Lan và Diệp Tân Tuấn, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, dường như ngoài tiếng nước truyền tí tách, đến tiếng tim đập cũng không nghe thấy. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Tân Tuấn đang nằm trên giường, sắc mặt anh tái nhợt như tờ giấy, tâm trạng cô cực kỳ phức tạp. Đã rất nhiều năm rồi cô không thấy Diệp Tân Tuấn yếu ớt như vậy. Cô vẫn luôn nghĩ trận hỏa hoạn 5 năm trước đã thiêu rụi tình cảm trong lòng cô thành tro bụi, nhưng lúc này cô mới nhận ra mình vẫn còn chút ấm áp dành cho anh. Diệp Tân Tuấn đang hôn mê cực kỳ yên tĩnh đến mức như có thể ra đi bất cứ lúc nào, khiến cô không tự chủ nghĩ đến Thẩm Nghê Nghê. Từ lúc lọt lòng đến giờ, Thẩm Nghê Nghê cũng ngủ nhiều hơn thức, giống như Diệp Tân Tuấn lúc này. Đang nghĩ tới đây thì điện thoại của Thẩm Hạ Lan vang lên tiếng chuông cuộc gọi video. Thẩm Hạ Lan vội hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lúc này cô mới phát hiện là con gái Thẩm Nghê Nghê gọi tới. Đây có được tính là một loại thần giao cách cảm không? Thẩm Hạ Lan cười khổ nhưng vẫn nhanh chóng ấn nút nghe. "Mẹ." Giọng nói non nớt, mềm mại của Thẩm Nghê Nghê vọng lại, giống như đôi bàn tay dịu dàng xoa dịu nỗi đau trong lòng Thẩm Hạ Lan. "Nghê Nghê, vừa mới ngủ dậy à con?" "Vâng, mặt trời hôm nay thật ấm áp." "Nhưng mẹ à, ngực con khó chịu lắm." "Mẹ, mẹ đang ở đâu thế?" "Mẹ đang ở bệnh viện à?" "Mẹ bị ốm sao?" Thẩm Nghê Nghê ở bệnh viện quanh năm, đương nhiên vô cùng quen thuộc với các thiết bị ở bệnh viện. Phòng chăm sóc đặc biệt cũng là nơi cô bé thường hay đến, bây giờ nhìn thấy ở đây, cô bé không khỏi lo lắng sốt ruột. Thấy con gái lo lắng như vậy, Thẩm Hạ Lan lật đật nói, "Không, mẹ không bị ốm, nhưng một người bạn của mẹ ốm nên mẹ đến đây chăm sóc." "Bạn của mẹ ạ?" "Nghê Nghê có biết không? Là nam hay nữ ạ?" "Mẹ, con có thể nhìn một lát không?" Thẩm Nghê Nghê không phải cô bé quá hiếu kỳ, nhưng đột nhiên cô bé lại muốn được thấy người bạn này của mẹ. Trái tim Thẩm Hạ Lan đột nhiên siết chặt. "Sao Nghê Nghê lại muốn thấy người bạn này của mẹ?" "Con không biết, con chỉ muốn nhìn một lát thôi, không được ạ?" Môi Thẩm Nghê Nghê cũng tái nhợt như Diệp Tân Tuấn lúc này. Thẩm Hạ Lan vốn định từ chối nhưng cuối cùng cô cũng không đành lòng, bèn nhẹ nhàng chĩa điện thoại vào mặt Diệp Tân Tuấn. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nghê Nghê nhìn thấy Diệp Tân Tuấn, một cảm giác kỳ lạ quanh quẩn trong lông ngực khiến cô bé không khỏi hét lên. "Mẹ, chú ấy là ai vậy? Sao lại giống con đến thế?" Chương 104, đừng giả điên giả khùng trước mặt tôi. Thẩm Hạ Lan đã nghĩ Thẩm Nghê Nghê sẽ hỏi như vậy từ lâu, dù sao Thẩm Minh Chết hay Thẩm Nghê Nghê đều có khuôn mặt cực kỳ giống Diệp Tân Tuấn. Nếu ba người họ đứng cùng nhau thì dù like ID chăng nữa cũng sẽ nhìn ra được là ba con. Nhưng lúc này Thẩm Hạ Lan lại không biết phải nói thế nào với Thẩm Nghê Nghê về thân phận của Diệp Tân Tuấn. "Chú ấy là ba con ạ." Thẩm Nghê Nghê hấp tấp hỏi, giọng điệu rất vội vã. Thẩm Hạ Lan ngây ngẩn cả người. Đây có phải là thần giao cách cảm giữa con cái và Diệp Tân Tuấn không? Cô muốn phủ nhận nhưng nhìn vào đôi mắt mong chờ của Nghê Nghê, cô lại không thể cất lời được. "Nghê Nghê, khi nào về mẹ sẽ nói chuyện này với con sau được không?" "Ồ." Nghê Nghê rõ ràng hơi thất vọng, nhưng cô bé vẫn cười hỏi, "Mẹ ơi, chú ấy bị sao vậy? Chú ấy cũng bị bệnh sao? Có phải bệnh giống Nghê Nghê không? Vậy có thể để chú ấy sang Mỹ chữa bệnh cùng Nghê Nghê được không ạ?" Đối với Thẩm Nghê Nghê, người nằm trong bệnh viện đều là bệnh nhân, và những người xanh xao như cô bé, có thể cũng mắc bệnh như bé. Mặc dù bé không biết chết là gì, nhưng từ trong ánh mắt của Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết, cô bé vẫn hiểu là sớm muộn gì họ cũng phải chia xa. Thẩm Hạ Lan đã bật khóc khi con gái nói như vậy. "Không phải, chú ấy bị thương, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ khỏe thôi. Mẹ ơi, nếu con khỏi bệnh, con có thể đi gặp chú ấy không?" Thẩm Nghê Nghê tự động gọi Diệp Tân Tuấn là chú khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy lòng đau như bị dao cắt. "Nghê Nghê ngoan, chỉ cần Nghê Nghê nghe lời bác sĩ thì sẽ khỏe thôi. Đến khi đó đừng nói là gặp chú, Nghê Nghê muốn gì, mẹ cũng đồng ý." "Mẹ thật tốt. Vậy mẹ phải chăm sóc chú cho tốt nha, nếu không đến lúc con về lại không gặp được chú ấy." Trong mắt Thẩm Nghê Nghê ánh lên một tia khao khát. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng gật đầu đồng ý. "Ngoan, có phải ba nuôi con sắp đến rồi không? Mau thu dọn đi, lát nữa nếu bị ba nuôi con nhìn thấy mới sáng sớm mà con đã nghịch điện thoại là lại bị mang đó." Thẩm Nghê Nghê nghe vậy thì nghịch ngợm lẻ lưỡi. "Tạm biệt mẹ." "Tạm biệt con." Thẩm Hạ Lan mỉm cười tắt video, nhưng nước mắt lại bất giác tuôn rơi. Cô nhìn Diệp Tân Tuấn trên giường bệnh, lòng cực kỳ rối rắm. Cô có nên nói cho Diệp Tân Tuấn về sự tồn tại của Thẩm Nghê Nghê không? Cô vốn không cần suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng hôm nay Diệp Tân Tuấn bảo vệ cô bằng cả tính mạng khiến trái tim lạnh giá của cô một lần nữa tan chảy. Có lẽ điều Diệp Tân Tuấn nói là sự thật. Năm đó thật sự không phải anh muốn đối xử với cô và con như thế. Nhưng cô tin anh được không? Thẩm Hạ Lan không biết. Đến nửa đêm Diệp Tân Tuấn bắt đầu lên cơn sốt. Anh liên tục nói mê. Thẩm Hạ Lan vội đứng dậy sờ tay lên trán anh, nóng kinh người. Cô muốn đi tìm bác sĩ thì đột nhiên Diệp Tân Tuấn giữ tay cô lại. "Hạ Lan, đừng rời xa anh, em đừng đi mà. Giọng Diệp Thân Tuấn không lớn nhưng lại khiến trái tim Thẩm Hạ Lan run lên. Cô quay đầu lại mới phát hiện Diệp Thân Tuấn vẫn chưa tỉnh. Hạ Lan, anh xin lỗi, anh không phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn khiến em và con xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là lỗi của anh. Diệp Thân Tuấn nói mãi, nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh. Thẩm Hạ Lan muốn rút tay về nhưng không được, vừa ngẩng đầu lên thì thấy nước mắt của Diệp Thân Tuấn. Cô không ngờ anh lại khóc. Có câu nước mắt đàn ông không dễ rơi, huống chi là người đàn ông bạc tình như Diệp Thân Tuấn, nhưng nước mắt ở khóe mắt anh là thế nào? Diệp Thân Tuấn, anh buông tay ra. Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Thân Tuấn đang giả vờ. Chắc chắn anh đã tỉnh, cố ý diễn khổ nhục kế cho cô xem. Nhưng dù cô kéo tay như thế nào cũng không rút ra được, mà trông Diệp Thân Tuấn lúc này lại càng đau đớn hơn. Nam Phương, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em. Em yên tâm, anh nhất định sẽ coi con trai em như con trai ruột của mình mà chăm sóc. Thằng bé là con của nhà họ Diệp, cho dù có thông minh hay không thì cũng là con trai em. Có vẻ thần kinh Diệp Thân Tuấn đang hơi hỗn loạn. Ban đầu Thẩm Hạ Lan không biết Nam Phương là ai, nhưng khi Diệp Thân Tuấn nói là anh không bảo vệ tốt cho em thì cô biết chính là Diệp Nam Phương, em trai sinh đôi của Diệp Thân Tuấn. Cô không ngừng nói với bản thân rằng tất cả mọi chuyện về anh em sinh đôi đều là cái cớ để Diệp Thân Tuấn có được sự cảm thông của cô. Nhưng lúc này cô thực sự không thể tiếp tục lừa dối bản thân như vậy được nữa. Diệp Thân Tuấn, anh buông tay tôi ra, bây giờ anh vẫn chưa thể chết được, anh đang sốt, tôi phải đi gọi bác sĩ đã. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói nhưng Diệp Thân Tuấn hoàn toàn không nghe thấy, anh đang chìm trong suy nghĩ của mình và không thể thoát ra được. Anh yêu em Hạ Lan, đừng rời xa anh. Em không biết rằng khi anh biết em mang thai con của anh đã hạnh phúc thế nào đâu. Nhưng anh không thể giữ em lại bên mình được, vì sợ anh lạc sẽ gây bất lợi cho em. Nhưng Hạ Lan, anh không ngờ việc làm của mình lại khiến em chôn vùi trong biển lửa. Sao em có thể cứ đi như vậy chứ? Sao em lại tàn nhẫn thế? Không phải em nói em yêu anh sao? Vì sao em lại dẫn con chúng ta lên đường cùng? Vì sao lại để anh lại một mình? Hạ Lan, em quay về được không? Chỉ cần em quay về thì anh sẽ nghe theo em hết, anh cũng không để em rời khỏi tầm mắt mình một lần nữa. Anh cũng không giữ mãi trong lòng nữa, anh sẽ nói với em rằng anh yêu em. 3 năm chung sống đã khiến anh yêu em sâu đậm, nhưng vì sao khi anh vừa biết được sự thật này thì em lại mang con đi xa chứ? Anh không tin em đã bỏ trốn theo người đàn ông khác. Em yêu anh như vậy, có thể rời xa gia đình vì anh, có thể mang tội danh không tốt vì anh, em là người như vậy làm sao có thể yêu người đàn ông khác chứ? Hạ Lan, tim anh đau lắm, em đừng đi có được không? Lựa lớn như thế em rất sợ phải không? Em rất mong anh có thể đến cứu em đúng không? Nhưng anh đã đến trễ. Hạ Lan, anh xin lỗi. Diệp Thân Tuấn càng nói càng nhiều, cuối cùng bật khóc như một đứa trẻ. Nước mắt Thẩm Hạ Lan cũng không biết đã thấm ướt mặt cô từ lúc nào. Cô cứ nghĩ mình không quan tâm, thậm chí còn tự nhủ với bản thân rằng người đàn ông như Diệp Thân Tuấn không đáng để cô phải rơi một giọt nước mắt vì anh, nhưng tại sao bây giờ nước mắt lại không nghe lời cô nữa? Diệp Thân Tuấn, anh ngồi dậy cho tôi. Đừng giả điên giả khùng trước mặt tôi biết anh tỉnh rồi, anh đã tỉnh rồi đúng không? Anh dậy đi, mau dậy đi. Thẩm Hạ Lan lay mạnh vai Diệp Thân Tuấn, nhưng anh vẫn hôn mê. Anh liên tục gọi tên Thẩm Hạ Lan, thậm chí còn nói rằng anh đã nghĩ xong tên cho con. Nghe đến đây, Thẩm Hạ Lan không còn kìm được nữa nằm lên người Diệp Thân Tuấn và bắt đầu khóc. Nếu những gì anh nói là thật, tôi sẽ cho anh một cơ hội, nhưng nếu để tôi biết anh lừa dối tôi thì Diệp Thân Tuấn, cho dù phải mang trên lưng tội danh giết người thì tôi cũng sẽ đồng quy vu tận với anh. Anh nghe thấy chưa? Nếu anh nghe thấy thì tỉnh lại cho tôi. Anh phải tỉnh lại thì tôi mới có thể cho anh cơ hội lần nữa chứ. Diệp Thân Tuấn. Thẩm Hạ Lan gọi Diệp Thân Tuấn. Cho đến giờ phút này cô mới biết 5 năm qua, cô chưa bao giờ quên Diệp Thân Tuấn. Không cần biết người đàn ông này đã từng tổn thương cô thế nào. Bây giờ đối mặt với sinh tử, cô thật sự sợ anh sẽ cứ vậy chết đi, sau đó trên đời này không còn người đàn ông mang tên Diệp Thân Tuấn nữa. Thì ra điều khiến cô gắng gượng suốt 5 năm qua không chỉ mỗi oán hận, mà hơn cả vẫn là tình yêu. Nước mắt Thẩm Hạ Lan rơi xuống mặt Diệp Thân Tuấn, cô khóc một lúc thì thấy anh buông tay mình ra, dường như đã bị sốc. Diệp Thân Tuấn! Anh tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Tim Thẩm Hạ Lan như muốn ngừng đập. Em nói cho anh biết, anh không chỉ có một đứa con trai, nếu anh chết thì cả đời này đừng mong gặp lại con gái anh. Anh có biết con gái anh vẫn đang chiến đấu với tử thần hay không? Con bé nhỏ như vậy, lúc mới sinh chỉ lớn bằng một con mèo, vậy mà con bé vẫn kiên cường sống tiếp, sao một người lớn như anh lại có thể cứ vậy mà chết đi được? Diệp Thân Tuấn. Thẩm Hạ Lan lay mạnh Diệp Thân Tuấn, nỗi hoảng sợ cực độ khiến cô khóc không thành tiếng, sau đó như nhớ ra điều gì, cô chạy như điên ra ngoài. Bác sĩ! Bác sĩ! Diệp Thân Tuấn bị sốc rồi. Anh ấy bị sốc rồi. Thẩm Hạ Lan chưa bao giờ hoảng loạn như lúc này. Cô như một người phụ nữ điên, không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Cô khóc lóc, gào thét, thậm chí còn không quan tâm đến sự chật vật của mình lúc này. Hoắc Chấn Đình phải giật mình vì Thẩm Hạ Lan lúc này. Nếu bây giờ mà còn không nhìn ra tình cảm Thẩm Hạ Lan dành cho Diệp Thân Tuấn thì anh ta sống đúng là uổng phí cuộc đời. Không biết vì sao đột nhiên trong lòng Hoắc Chấn Đình rất khó chịu, nhưng vì sao lại khó chịu thì hiện tại anh cũng không có thời gian suy nghĩ. Bác sĩ và y tá hấp tấp chạy tới, một lần nữa đẩy Diệp Thân Tuấn vào phòng cấp cứu. Thẩm Hạ Lan cũng muốn vào theo nhưng bị bác sĩ ngăn lại. Cô đã hoàn toàn thất thố. Thẩm Hạ Lan ngồi bệnh xuống trước cửa phòng cấp cứu, dường như đã bị rút sạch toàn bộ sức lực. Khi Tống Đình tới thì thấy Thẩm Hạ Lan đang hồn bay phách lạc. Anh ta bước nhanh đến thì thấy một chiếc áo khoác đã được khoác lên vai cô. Cô Thẩm, Tổng Giám đốc Diệp nhất định sẽ không sao đâu. Nên đất lạnh lắm,
cô đứng dậy trước đi. Thẩm Hạ Lan được Tống Đình đỡ ngồi lên ghế, nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng trào ra. Cô luôn cho rằng Diệp Tân Tuấn chết thì mình sẽ vui vẻ, ít nhất sẽ không yêu vô ích cho bao nhiêu năm đau khổ. Nhưng đến lúc anh thật sự đối mặt với sinh tử, Thẩm Hạ Lan không còn lừa dối bản thân được nữa. Cô rất vô dụng có đúng không? Nhưng cô thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn, không thể khiến bản thân không buồn. Tống Đình không biết phải an ủi Thẩm Hạ Lan thế nào. Anh cũng lo lắng cho Diệp Tân Tuấn, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông, bây giờ có vẻ như anh không thể làm gì khác hơn là bầu bạn với cô. Hoắc Chấn Đình đẩy xe lăn đến, đưa khăn tay cho cô. Lau đi này, nếu anh ấy chết thì tôi sẽ đền mạng mình cho cô. Giọng Hoắc Chấn Đình không lớn nhưng lại mang theo một tia kiên quyết. Thẩm Hạ Lan hất khăn tay của anh ta đi, hung hăng nói, mạng của anh chẳng đáng một đồng với tôi. Hoắc Chấn Đình, anh cút đi. Trước khi tôi mất kiểm soát thì hãy cút đi. Hai mắt cô đỏ rực, thậm chí còn mang theo sát khí nồng nặc. Giờ phút này Hoắc Chấn Đình không chút nghi ngờ, Thẩm Hạ Lan thật sự muốn giết mình. Cô Lì Xạ, tôi xin lỗi. Hoắc Chấn Đình trịnh trọng xin lỗi Thẩm Hạ Lan, tiếc là cô không quan tâm. Cô đứng bật dậy, vừa muốn làm gì Hoắc Chấn Đình thì đột nhiên trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi. Chương 105, không phải lại sốt nữa đó chứ? Cô Thẩm. Sắc mặt Tống Đình chợt tái đi. Diệp Ân Tuấn đã như vậy rồi, nếu Thẩm Hạ Lan lại xảy ra chuyện gì thì anh phải ăn nói với Diệp Ân Tuấn thế nào? Tống Đình sợ đến mức vội vàng định đi tìm bác sĩ, Hoắc Chấn Đình ngăn anh ta lại. Không cần tìm bác sĩ, cô ấy kích động quá nên ngất đi thôi, anh đỡ cô ấy đi, tôi ấn vào huyệt nhân trung cô ấy, sẽ tỉnh lại ngay thôi. Tống Đình nửa tin nửa ngờ lời Hoắc Chấn Đình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta thì anh vẫn nghe lời, đỡ lấy Thẩm Hạ Lan. Ấn huyệt nhân trung là một loại kỹ năng sống, ấn nhẹ thì không có tác dụng mà ấn mạnh thì lại khiến người khác đau đớn. Trước kia khi ở trong quân khu, Hoắc Chấn Đình thường xuyên làm việc này, nhưng bây giờ đối mặt với Thẩm Hạ Lan, anh ta lại đột nhiên có chút không làm được. Mùi thơm thoang thoảng của phụ nữ sộc vào mũi Hoắc Chấn Đình. Anh ta rất ít khi đến gần phụ nữ, không phải vì có sở thích đặc biệt nào, mà là cảm thấy thà ít mà tốt cho nên vẫn luôn giữ mình trong sạch. Bây giờ đột nhiên ngửi thấy mùi thơm trên người Thẩm Hạ Lan nên nhất thời có cảm giác đứng núi này trông núi nọ. Nhận ra mình đang nghĩ gì, Hoắc Chấn Đình nhanh chóng ngừng suy nghĩ, ấn vào huyệt nhân trung của Thẩm Hạ Lan. Cơn đau dữ dội khiến Thẩm Hạ Lan kêu lên, cô lập tức tỉnh lại. Bởi vì góc độ nên lúc này Hoắc Chấn Đình đang đối mặt với Thẩm Hạ Lan, vừa mở mắt cô đã thấy khuôn mặt đang phóng đại của Hoắc Chấn Đình trước mặt, cô vơ thức giơ tay lên. Một tiếng bốp giòn tan, mặt Hoắc Chấn Đình lại bị Thẩm Hạ Lan đánh lần nữa. Tống Đình không dám nhìn thẳng nữa. Người thừa kế nhà họ Hoắc bị một người phụ nữ đánh hai lần trong một ngày, nếu chuyện này bị truyền ra thì thể diện của Hoắc Chấn Đình sẽ mất sạch. Hoắc Chấn Đình cũng không ngờ chờ đón mình lại là một cái tát trời giáng. Anh ta sững người một lúc rồi trầm mặt. Nhưng anh ta không nói gì, cái tát này coi như anh ta nợ Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan đánh xong mới nhận ra có vẻ mình đã hiểu sai. Tôi bị sao thế? Thẩm Hạ Lan lật đật hỏi Tống Đình ở bên cạnh. Tống Đình nói lại chuyện Hoắc Chấn Đình ấn huyệt nhân trung cho cô. Thẩm Hạ Lan lạnh lùng đứng dậy, lạnh lùng nói lời cảm ơn rồi cũng không để ý tới Hoắc Chấn Đình nữa. Hoắc Chấn Đình không nói ra cảm xúc gì trong lòng mình, có chút phẫn nộ nhưng dường như lại cũng mang theo chút thất vọng, về lý do tại sao thì tạm thời anh không muốn nghĩ. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Diệp Ân Tuấn lại được đẩy ra ngoài. Bác sĩ hơi mệt mỏi, nhỏ giọng nói, tổng giám đốc Diệp đã hạ sốt rồi, nhưng vẫn cần phải quan sát, nếu sáng mai anh ấy có thể tỉnh lại thì sẽ không sao nữa. Suy cho cùng thì vẫn là một tần số. Thẩm Hạ Lan nói với bản thân rằng mình không được gục ngã, lỡ như cô gục ngã thì Diệp Ân Tuấn phải làm sao? Hai người lại vào phòng chăm sóc đặc biệt lần nữa. Lần này Diệp Ân Tuấn không còn nói mê nữa, cũng không sốt, ngủ rất yên giấc nhưng Thẩm Hạ Lan lại không dám chớp mắt. Cô sợ mình mà chớp mắt, Diệp Ân Tuấn xảy ra chuyện gì thì cô sẽ không biết. Khoảng 4 giờ sáng, Diệp Ân Tuấn tỉnh lại. Anh mở mắt, mờ mịt nhìn trần nhà trắng xóa, nhất thời vẫn chưa biết đây là đâu. Anh cử động ngón tay, nghe thấy một giọng nói quen thuộc mang theo hương thơm sộc vào mũi. Anh tỉnh rồi à? Khuôn mặt Thẩm Hạ Lan xuất hiện trước mặt Diệp Ân Tuấn, đáy mắt cô đầy tơ máu nhưng vừa nãy lại lướt qua một tia vui mừng. Diệp Ân Tuấn còn tưởng mình bị ảo giác. Sao Thẩm Hạ Lan lại có thể ở đây được? Sao cô lại có thể quan tâm anh đến thế? Chắc chắn là anh đang mơ. Hay là anh chết rồi? Nếu không sao lại bắt đầu xuất hiện ảo giác chứ? Diệp Ân Tuấn muốn đưa tay chạm vào Thẩm Hạ Lan nhưng lại nghe cô nói, anh đừng cử động, để tôi đi gọi bác sĩ. Thẩm Hạ Lan nói xong thì lật đật chạy ra ngoài. Diệp Ân Tuấn muốn nói nhưng cổ họng lại khô khốc. Anh khẽ cử động một chút, cơn đau dữ dội khiến anh lập tức khôi phục tinh thần. Anh vẫn còn sống. Diệp Ân Tuấn ngây người nghi hoặc nhìn vào hư không, lúc này bác sĩ đã theo Thẩm Hạ Lan trở lại. Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi. Không phải anh nói tỉnh rồi thì anh ấy sẽ ổn sao? Anh mau khám cho anh ấy đi xem còn chỗ nào có vấn đề nữa không? Trong giọng Thẩm Hạ Lan mang theo chút phấn khích và vui mừng. Diệp Ân Tuấn đã rất lâu không được thấy Thẩm Hạ Lan như thế, mặc dù ngoại hình của cô đã khác nhưng biểu cảm và ánh mắt ấy vẫn khiến anh như trở về 5 năm trước. Anh không kìm được gọi cô, Hạ Lan. Giọng anh khàn khàn, giống như cái chiêng bị vỡ, anh vốn không ôm hy vọng Thẩm Hạ Lan sẽ nghe thấy nhưng không ngờ cô lại đột nhiên quay người, nhanh chóng đến bên anh, hạ thấp người, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Có phải anh khó chịu ở đâu không? Không. Thật ra bây giờ toàn thân Diệp Ân Tuấn đều khó chịu. Cổ họng đau rát dữ dội, ngực lại càng đau hơn, nhưng những cơn đau này so với cơn đau mà Thẩm Hạ Lan từng chịu cũng không là gì. Anh nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan, dù lực không lớn nhưng lại rất chặt, giống như chỉ có vậy thì mới không khiến mọi thứ trước mặt trở thành bọt nước. Bác sĩ thấy Diệp Ân Tuấn như vậy thì có phần ngạc nhiên. Đây nào có còn là Diệp Ân Tuấn lạnh lùng,
bạc tình mà người ngoài đồn nữa. Nhưng bác sĩ cũng không nói gì, bắt đầu kiểm tra toàn thân cho Diệp Tân Tuấn. Thẩm Hạ Lan muốn rót cho anh cốc nước nhưng Diệp Tân Tuấn lại không chịu buông tay, đôi mắt phượng ưa nhìn ấy nhìn cô đầy chịu mến khiến tim Thẩm Hạ Lan đập rộn lên như con nai con đang chạy. Diệp Tân Tuấn như vậy đúng là câu nghĩ cũng không dám nghĩ, cô cũng không muốn phá hỏng bầu không khí hiếm có này, vì vậy cũng mặc kệ anh. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm sau khi chẩn đoán và kiểm tra cho Diệp Tân Tuấn, tổng giám đốc Diệp đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi. Vị trí vết thương của anh ấy quá gần tim, lần này mất máu nhiều lại bị thương ở vị trí nguy hiểm nên cần được chăm sóc cẩn thận. Cảm ơn bác sĩ. Thẩm Hạ Lan nghe tin anh đã không còn vấn đề gì nữa thì mới thở phào yên tâm, cô muốn đứng dậy tiễn bác sĩ một đoạn nhưng Diệp Tân Tuấn lại không chịu buông tay. Bác sĩ cười nói, hai người nói chuyện đi, tôi tự đi là được rồi. Nói xong bác sĩ mỉm cười ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi lạ lẫm với Diệp Tân Tuấn thế này, cô như đang nhìn Thẩm Minh Chết làm nũng. Buông tay. Cô trầm mặt xuống. Diệp Tân Tuấn không nói gì nhưng vẫn không buông tay, ánh mắt anh càng thêm kiên định. Thẩm Hạ Lan có chút nói không nên lời. Anh không buông tay làm sao tôi rót nước cho anh được? Cổ họng anh không khô à? Không muốn nói chuyện với tôi hả? Thẩm Hạ Lan đành phải dịu giọng lại. Thẩm Hạ Lan như vậy giống như Thẩm Hạ Lan của 5 năm trước, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, thậm chí trong mắt còn mang theo vẻ dịu dàng. Diệp Ân Tuấn đắm chìm trong đôi mắt của cô, dáng vẻ ngây ngô ngốc nghếch này khiến Thẩm Hạ Lan lại tưởng anh bị sốt hỏng não rồi. Không phải lại sốt nữa đấy chứ? Thẩm Hạ Lan vội đưa tay lên sờ trán Diệp Ân Tuấn, thấy nhiệt độ cơ thể anh vẫn bình thường mới yên tâm. Diệp Ân Tuấn cảm thấy tất cả những điều này như một giấc mơ, không hề chân thực, cho dù lúc này anh đang cầm bàn tay ấm áp của Thẩm Hạ Lan nhưng vẫn thấy như đang mơ. Dường như cảm nhận được sự bất an của Diệp Tân Tuấn, Thẩm Hạ Lan bèn an ủi anh như lúc vô về Thẩm Minh Chết, anh buông tay ra trước được không? Anh như vậy tôi cũng rất mệt. Tôi đã chăm sóc anh cả đêm không chợp mắt, anh đành lòng để tôi cứ đứng thế này sao? Diệp Tân Tuấn nghe thế dù có không nỡ cũng vẫn phải buông Thẩm Hạ Lan ra, nhưng ánh mắt anh có phần lưu luyến. Đột nhiên Thẩm Hạ Lan nhớ đến Thẩm Minh Chết. Mắt cô hoàn toàn trở nên nhu hòa. Tôi rót cho anh cốc nước, anh muốn ăn gì? Tôi về nhà nấu cho anh. Thẩm Hạ Lan đứng dậy rót cho Diệp Tân Tuấn cốc nước rồi mang tới. Diệp Tân Tuấn muốn tự uống nhưng vừa cử động là lại đau muốn chết. Đừng cử động. Thẩm Hạ Lan mau chóng ngăn anh lại, đồng thời cẩn thận đặt cốc nước uống, nâng giường anh lên cao rồi mới đút cho anh từng chút một. Nếu như đây là mơ, Diệp Ân Tuấn hy vọng cả đời này đừng tỉnh lại. Kể từ khi mở mắt, anh vẫn chưa từng rời mắt khỏi Thẩm Hạ Lan. Anh phát hiện hai mắt cô thật sự đầy tơ máu, quần thâm dưới mắt khiến anh có chút xót xa. Cổ họng anh đã được cải thiện phần nào sau khi uống nước ấm. Diệp Ân Tuấn nhỏ giọng nói, em về nghỉ ngơi đi. Cũng được, anh muốn ăn gì, tôi làm rồi mang qua cho. Nhưng sáng nay không kịp rồi, buổi trưa nhé, trưa nay tôi sẽ làm cho anh cháo trứng muối thịt nạc. Tôi nhớ anh rất thích món này, không biết 5 năm rồi anh có thay đổi khẩu vị không? Không, chỉ cần là em làm, món gì tôi cũng thích. Diệp Ân Tuấn cười nhẹ, tất cả đều là sự dịu dàng. Thẩm Hạ Lan thấy anh như vậy thì cũng không biết phải nói gì. Anh vừa mới tỉnh, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hoắc Chấn Đình vẫn chờ ở bên ngoài, muốn xử lý anh ta thế nào thì anh cứ làm nhé. Tôi mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi trước, tôi đi gọi Tống Đình vào chăm sóc anh. Ừ. Diệp Ân Tuấn thật sự không nỡ để Thẩm Hạ Lan đi nhưng thấy cô mệt mỏi như vậy, anh cũng đau lòng. Không ngờ lần này anh trúng đạn lại khiến Thẩm Hạ Lan có thay đổi lớn về thái độ với anh như vậy, đây có được coi là trong họa có phúc không? Diệp Ân Tuấn mừng thầm trong lòng. Khi Tống Đình được Thẩm Hạ Lan gọi vào, thấy Diệp Ân Tuấn đã tỉnh thì cực kỳ mừng rỡ. Tổng giám đốc Diệp, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, nếu anh còn không tỉnh lại thì chắc cô Thẩm sẽ ăn thịt Hoắc Chấn Đình mất. Lời Tống Đình nói khiến Diệp Ân Tuấn ngẩn người. Có ý gì? Thẩm Hạ Lan lại hơi xấu hổ. Hai người nói chuyện đi, tôi về trước. Để Tống Đình đưa em về, em đi một mình tôi không yên tâm. Diệp Ân Tuấn ra hiệu bằng ánh mắt cho Tống Đình. Tống Đình vội yêu cầu bệnh viện tìm hộ lý đến chăm sóc Diệp Tân Tuấn, sau đó đưa Thẩm Hạ Lan về. Thẩm Hạ Lan vốn định từ chối nhưng thấy Diệp Tân Tuấn lo lắng như vậy nên vẫn ngầm đồng ý. Hoắc Chấn Đình thấy Thẩm Hạ Lan đi ra thì có được câu trả lời mình mong muốn từ trên mặt cô. Tổng giám đốc Diệp tỉnh rồi ạ. Tôi có thể vào thăm anh ấy được không? Hoắc Chấn Đình rất ít khi nói chuyện lịch sự như thế với mọi người. Thẩm Hạ Lan xoay người đi tiếp như không nhìn thấy Hoắc Chấn Đình khiến anh ta rất xấu hổ. Tống Đình vội vàng chạy theo. Giờ đây anh đã rất khâm phục Thẩm Hạ Lan, coi cô như bà chủ nhà họ Diệp mà đối xử. Cô Thẩm, tiểu tử có chút chuyện nên không thể bảo vệ bên cô được nữa, tôi sẽ tìm một người vệ sĩ khác cho cô sớm nhất có thể. Tống Đình mở cửa xe cho Thẩm Hạ Lan, thuận miệng nói một câu. Thẩm Hạ Lan không có ý kiến gì với tiểu tử, cũng không có ấn tượng gì nhiều, nghe Tống Đình nói vậy thì gật đầu ngầm đồng ý. Cô thật sự quá mệt mỏi, tinh thần căng thẳng cả đêm, sau khi biết Diệp Tân Tuấn không sao, Thẩm Hạ Lan cũng không chịu đựng được nữa, ngủ thiếp luôn trên xe. Xe đưa về nhà tổ của nhà họ Diệp. Tống Đình thấy Thẩm Hạ Lan ngủ say, đang do dự có nên đánh thức cô không thì thấy một chiếc xe lao nhanh về phía họ. Chương 106, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cô xuống đây cho tôi. Lisa, cô xuống đây. Thím Trương giận đùng đùng đập vào cửa kính, không quan tâm hành vi của mình liệu có khiến kính thủy tinh không chịu được lực hay không. Tống Đình hơi bực bội, Thím Trương làm sao thế? Anh vội vàng định xuống xe để ngăn lại, tiếc là Thẩm Hạ Lan đã tỉnh. Thức cả một đêm lại bị người khác quấy rầy lúc nghỉ ngơi, nói thật thì tâm trạng Thẩm Hạ Lan đang rất tồi tệ. Cô hạ cửa kính xe xuống, lạnh lùng nhìn Thím Trương. Bà muốn làm gì? Làm gì ạ? Đồ đàn bà ác độc này. Cậu chủ vì cô mà bị thương nặng như vậy, rốt cuộc cô có phải hồ ly tinh chuyển kiếp không thế? sao cứ quấn lấy cậu chủ nhà chúng tôi mãi không tha vậy? Lisa, tôi nói cho cô biết, nếu cô là người biết thức thời thì mau rời khỏi đây đi, tránh xa cậu chủ càng xa càng tốt, nếu không.
Nếu không thì sao?
Mắt Thẩm Hạ Lan hơi lạnh lẽo. Trước đây nể tình thím Trương là bảo mẫu của Diệp Tân Tuấn, lại chăm sóc cô trong khoảng thời gian 3 năm sau khi kết hôn, Thẩm Hạ Lan mặc kệ bà ta có làm gì, mặc kệ bà ta có quá đáng thế nào cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ thím Trương càng ngày càng quá đáng, có phải cảm thấy Thẩm Hạ Lan cô rất dễ bắt nạt cùng. Tống Đình thấy tình hình có vẻ hơi mất kiểm soát, vội vàng tới giảng hòa. Thím Trương, hôm qua cô Thẩm ở bệnh viện chăm sóc tổng giám đốc Diệp cả đêm không chợp mắt, bà đừng làm phiền nữa, để cô Thẩm về nghỉ ngơi đi. Chiều nay tổng giám đốc Diệp còn phải uống canh do cô Thẩm nấu nữa.
Uống canh do cô ta nấu?
Tôi nhổ vào. Tôi còn sợ cô ta hạ độc chết cậu chủ kia.
Tống Đình, cậu không nhìn ra à, người phụ nữ này lòng lang dạ thú, chỉ muốn cậu chủ chúng ta chết đi thôi.
Cô có đi hay không?
Nếu hôm nay cô không đi thì dù có liều cái mạng già này tôi cũng phải đánh chết cô.
Nhà họ Hoắc là cái loại gì mà cô lại còn dám kéo ông chủ làm kẻ thù của nhà họ, người phụ nữ độc các này.
Thím Trương nói rồi xoay người cầm cây chổi bên cạnh đưa về phía cửa sổ xe, tư thế ấy thật giống như muốn đập nát mặt Thẩm Hạ Lan vậy.
Tống Đình sợ tái mặt.
Thím Trương, bà đừng kích động.
Tống Đình còn chưa xuống xe, Thẩm Hạ Lan đã mở cửa bước xuống. Chổi của Thím Trương đã ở trước mặt cô, cô túm lấy cổ tay Thím Trương, hơi bóp mạnh một chút.
Thím Trương đau đớn kêu to.
Cô còn dám phản kháng?
Thẩm Hạ Lan tức đến mức bật cười.
Bà định đánh tôi, chẳng lẽ tôi còn phải đứng đây ngoan ngoan cho bà đánh à?
Bà nghĩ tôi là con ngốc hay là kẻ có vấn đề về trí tuệ?
Thím Trương, tuổi bà đã lớn, nếu không còn đảm đương nổi chức vụ quản gia này nữa thì nên về nhà nghỉ ngơi dưỡng lao sớm đi, tôi nghĩ Diệp Tân Tuấn cũng sẽ không bạc đãi bà.
Thẩm Hạ Lan nói những lời này hoàn toàn với tư cách là bà chủ gia đình.
Thím Trương sắp tức chết mất.
Cô là cái thá gì mà muốn làm chủ nhân nhà họ Diệp?
Nằm mơ đi.
Tôi nói cho cô biết, từ lúc cậu chủ 3 tháng tuổi đã uống sữa của tôi mà lớn. Tôi là người của nhà họ Diệp, tôi không thể nhìn cậu chủ bị cô hại được.
Bà là người nhà họ Diệp?
Bà là bà chủ nhà họ Diệp hay là họ hàng của nhà họ Diệp?
Thẩm Hạ Lan không hề nể tình nói lại.
Tống Đình đã xuống xe, nhưng không giúp được gì dưới cục diện Dương Cung Bạt Kiếm này.
Thím Trương là bảo mẫu của Diệp Tân Tuấn, anh ta không đắc tội nổi.
Thẩm Hạ Lan là vợ của Diệp Tân Tuấn, anh ta lại càng không thể đắc tội.
Bây giờ Tống Đình như con chuột trong ống, hai bên đều bị ức hiếp nhưng lại không thể không khuyên can.
Cô Thẩm, Thím Trương, chúng ta đều là người một nhà, sao phải làm căng đến mức này, đúng không?
Mọi người đều lùi lại một bước là được rồi.
Ai là người một nhà với cô ta?
Cô ta xứng không?
Hồ Ly Tinh, nhìn khuôn mặt này không biết đã có bao nhiêu đàn ông ngủ với cô ta rồi.
Loại giày rách này mà cũng muốn làm mợ chủ nhà họ Diệp.
Cũng không soi gương vào nước tiểu nhìn xem mình có đức hạnh gì.
Thím Trương bị Thẩm Hạ Lan làm cho nghẹn họng, đương nhiên không thể nuốt trôi cục tức này, thấy Tống Đình lên tiếng thì trực tiếp chửi tới, cũng không cần thể diện gì nữa.
Bà không tin Diệp Tân Tuấn sẽ đuổi mình.
Sắc mặt Thẩm Hạ Lan đột nhiên trầm xuống.
Thím Trương hiểu rõ chuyện này như thế, chẳng lẽ hồi còn trẻ đã từng làm vậy hả?
Tôi thấy dáng dấp Thím Trương cũng không tệ, không tìm vài người đàn ông giải sầu hả?
Lời Thẩm Hạ Lan đã kích thích đến Thím Trương.
Cô im miệng cho tôi.
Đồ hèn hạ.
Bà ta cũng chẳng quan tâm cổ tay mình đang bị Thẩm Hạ Lan túm, nhấc tay còn lại lên túm tóc Thẩm Hạ Lan.
Dù sao Thẩm Hạ Lan cũng còn trẻ, hơn nữa cô cũng đã cho bà ta rất nhiều cơ hội, nhưng bà ta lại cứ cậy già lên mặt, được nước lớn tới, bây giờ còn nói lời bẩn thỉu.
Cô không trở về thì không sao, bây giờ cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Diệp Tân Tuấn khó có thể buông bỏ, rồi lại nghĩ đến ánh mắt mong đợi của Thẩm Nê Nê, đời này cô đã nợ con gái quá nhiều nên cô quyết định quay lại, cho các con một mái nhà ấm áp. Nhưng cô không thể nhịn được khi Thím Trương đối xử với cô và các con cô như vậy.
Sắc mặt Thẩm Hạ Lan càng ngày càng xấu.
Cô hất Thím Trương ra, thuận thế, tay Thím Trương lướt qua mặt cô, móng tay dài của bà để lại một vết máu trên mặt Thẩm Hạ Lan.
Mà Thím Trương lại vì lực đẩy này mà đứng không vững, ngã về phía sau.
A a a a a.
Tống Đình cứu tôi.
Thím Trương khoa chân múa tay hét lên.
Tống Đình định bước lên nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Hạ Lan làm cho sững sờ.
Ánh mắt đó sát phạt quyết đoán, cực kỳ giống Diệp Tân Tuấn.
Trong khoảng thời gian Tống Đình sững sờ, bình một tiếng, Thím Trương đã ngã thẳng xuống đất.
Ôi, cái eo giả của tôi.
Thím Trương đã làm bảo mẫu cho nhà họ Diệp từ năm hơn 20 tuổi, đến nay đã được hơn 20 năm. Bao năm nay vẫn luôn được người nhà họ Diệp tán tụng, người ngoài cũng vì bà ta là bảo mẫu của Diệp Tân Tuấn mà nhường bà, làm gì có ai ra tay với bà ta bao giờ.
Bây giờ bị đẩy ngã xuống con đường đá xanh, xương cốt Thím Trương thật sự không chịu nổi.
Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nhìn bà ta, bắt đầu từ bây giờ bà không còn là quản gia nhà họ Diệp nữa.
Tống Đình, vào trong dọn đồ cho Thím Trương, gửi 3 tháng lương cho bà ấy rồi đưa thêm 150 triệu nữa, tiễn người đi cho tôi.
Nói xong Thẩm Hạ Lan nhấc chân đi vào nhà.
Tống Đình ngây người tại chỗ.
Thím Trương càng không thể tin vào tai mình.
Cô ta nói gì vậy?
Bà ta nhìn Tống Đình.
Tống Đình không nói gì, nhưng thấu hiểu sâu sắc một chân lý không làm sẽ không phải chết.
Thím Trương, mời.
Tống Đình biết địa vị của Thẩm Hạ Lan trong lòng Diệp Tân Tuấn.
Có câu Thẩm Hạ Lan nói rất đúng, mặc dù Thím Trương là bảo mẫu của Diệp Tân Tuấn nhưng dù sao cũng chỉ là người làm thuê, giúp việc. Bao nhiêu năm nay nhà họ Diệp chưa từng đối xử tệ bạc với Thím Trương, là bà ta đã quên mất bổn phận của mình, luôn nghĩ mình là chủ nhân nhà họ Diệp.
Suy cho cùng, Thẩm Hạ Lan mới là nữ chủ nhân được nhà họ Diệp cưới hỏi đàng hoàng.
Thím Trương nhìn Tống Đình rồi đột nhiên nổi giận.
Cậu thật sự nghe lời cô ta? Cô ta là cái thá gì chứ? Tôi phải gọi cho cậu chủ, tôi muốn nói cho cậu ấy biết người phụ nữ này kiêu ngạo thế nào, cô ta. Tổng giám đốc Diệp đang dưỡng thương, anh ấy sẽ không trả lời bất kỳ cuộc điện thoại nào. Thím Trương, bà đừng rằng con nữa, bà biết trước khi tổng giám đốc Diệp ngã xuống, anh ấy đã nói gì với tôi không? Anh ấy nói nếu anh ấy xảy ra điều gì bất chắc thì toàn bộ nhà họ Diệp sẽ giao hết cho cô Thẩm. Cho nên lời cô ấy nói bây giờ cũng chính là ý của tổng giám đốc Diệp. Tống Đình nói thẳng. Nhưng Thím Trương lại không hiểu, vẫn gào thét ầm ĩ. Đầu Thẩm Hạ Lan đau như muốn nứt ra. Chăn cho cả một đêm, cô thật sự đã sức cùng lực kiệt, bây giờ lại phải nghe Thím Trương la hét, cô nói với người giúp việc bên cạnh, dọn đồ của Thím Trương rồi mang ra ngoài đi, nếu trong vòng 10 phút mà tôi vẫn còn nghe thấy tiếng bà ta kêu gào thì mấy người cũng có thể thu dọn đồ đạc rồi đi luôn. Nhà họ Diệp không cần người làm vô dụng. Mặc dù Thẩm Hạ Lan không thể hiện ra quá nhiều khí thế, nhưng mấy người làm cũng nhìn ra được, Thẩm Hạ Lan vừa về đã đuổi Thím Trương đi, đây là điều không phải người thường có thể làm được. Nhưng thân phận của Thím Trương vẫn khiến họ e ngại, có người làm thận trọng nói, cô Thẩm, dù sao bà ấy cũng là bảo mẫu của Tổng Giám đốc Diệp, nếu Tổng Giám đốc Diệp về trách tội, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Có lời này của Thẩm Hạ Lan, đám người làm mới thở phải nhẹ nhõm, lật đật di thu dọn đồ đạc của Thím Trương sau đó mang ra khỏi nhà tổ nhà họ Diệp. Thím Trương đang tranh cãi với Tống Đình, thấy đồ của mình bị đưa ra thì cũng chẳng màng tới việc thắt lưng có đau hay nữa không mà bỏ dậy. Dừng lại. Ai cho các người quyền động vào đồ của tôi hả? Thím Trương cướp lấy hành lý của mình, muốn vào nhà nhưng mấy người làm đã ngăn bà ta lại. Thím Trương, xin lỗi bà, chúng tôi không dám làm trái ý của cô Thẩm. Đáng khốn nạn các người. Tôi ở nhà họ Diệp hơn 20 năm rồi, cô ta mới đến được mấy ngày. Các người tránh ra cho tôi. Thẩm Hạ Lan có chút phản cảm với độ khó chơi của Thím Trương, cô nói với Tống Đình đang ở bên ngoài, Tống Đình, anh cũng muốn đi cùng bà ấy à? Đuổi một quản gia khó khăn với anh vậy sao? Tống Đình vội cúi đầu, phất tay gọi bảo vệ tới, kéo Thím Trương ra ngoài. Thím Trương, tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của bà sớm thôi. Tống Đình giải quyết việc chung. Thím Trương là người, trợn tròn mắt. Bà ta la hét, vùng vẫy nhưng bị bảo vệ bịt miệng, lôi ra ngoài. Cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh trở lại, đầu Thẩm Hạ Lan đau như muốn nứt ra. Cô cũng không quan tâm gì nữa, ngã người lên giường đi ngủ. Tống Đình đưa Thím Trương đi xong quay về định báo cáo với Thẩm Hạ Lan, nhưng lại thấy cô chưa thay quần áo đã ngủ gục bên giường. Cô thật sự rất mệt rồi. Kể từ lúc Thẩm Hạ Lan vì Diệp Tân Tuấn mà dạy cho Hoắc Chấn Đình một bài học, Tống Đình đã có cái nhìn mới về cô. Anh ta nhẹ nhàng lui ra, nói với người làm bên cạnh, đừng gây ra tiếng động, để cô Thẩm nghỉ ngơi cho khỏe, nếu đến trưa cô ấy vẫn chưa dậy thì mấy cô làm một bữa thật ngon rồi gửi tới bệnh viện quân đội, biết chưa? Tôi biết rồi, thưa trợ lý Tống. Những người làm có thể làm việc cho nhà họ Diệp đều là người thông minh, tinh ý, thấy Tống Đình coi trọng Thẩm Hạ Lan như vậy, đương nhiên họ cũng biết thân phận địa vị của Thẩm Hạ Lan trong gia đình này. Bây giờ Thẩm Hạ Lan mới được ngủ một giấc thoải mái. Khi cô mở mắt ra thì đã 11 giờ. Cô nhanh chóng đứng dậy, chạy vào phòng bếp định nấu đồ ăn cho Diệp Tân Tuấn thì thấy mấy người giúp việc đã làm xong. Còn món canh nữa, để tôi làm cho. Thẩm Hạ Lan vẫn nhớ Diệp Tân Tuấn từng nói, chỉ cần làm món cô làm thì anh đều thích. Cô khẽ cười, một tia dịu dàng lướt qua trong mắt cô, xắn tay áo lên bắt đầu nấu canh cho anh. Đột nhiên bên ngoài có tiếng động cơ xe, sau đó có người chạy nhanh vào phòng khách. Chương 107, kẻ xấu sống lâu, người tốt chết yểu. Mẹ. Khi giọng Thẩm Minh Chết vang lên, Thẩm Hạ Lan hoàn toàn sững sờ. Minh Chết, sao con đã về rồi? Cô và Diệp Tân Tuấn vừa mới trở về từ căn cứ, sao Thẩm Minh Chết cũng về rồi? Thẩm Minh Chết chạy thở hổn hển, cầm cốc nước lên uống ngực mấy hớp, Diệp Tranh phía sau cũng chạy vào theo. Dì ơi, cháu nghe nói ba đã xảy ra chuyện phải không ạ? Ba đang ở bệnh viện nào thế ạ? Cháu muốn đi thăm ba. Lời của Diệp Tranh khiến Thẩm Hạ Lan lập tức hiểu ra. Ai nói với các con là ba gặp chuyện? Từ lúc Diệp Tân Tuấn gặp chuyện đến nay chỉ mới một đêm và một buổi sáng, ai đã nói cho bọn trẻ biết tin này? Hơn nữa bọn họ ở căn cứ huấn luyện, sao tin tức lại chuyển tới đây được? Thẩm Minh Chết khẽ nhíu mày, dường như nhận ra ý tứ trong lời Thẩm Hạ Lan nói không đúng lắm. Mẹ, không phải mẹ gọi bảo chúng con về sao? Câu này của Thẩm Minh Chết khiến Thẩm Hạ Lan càng nghi hoặc hơn. Mẹ gọi? Đúng thế, hướng dẫn viên Diêm nói mẹ gọi cho thầy ấy, nói rằng Diệp Tân Tuấn sắp chết, bảo chúng con mau chóng quay về gặp chú ấy lần cuối. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Minh Chết nhìn vẻ ngạc nhiên của Thẩm Hạ Lan thì biết chuyện này có gì đó không ổn. Trong lòng Thẩm Hạ Lan cũng có rất nhiều nghi hoặc. Cô không thể nói chuyện của Diệp Tân Tuấn cho bọn trẻ được, càng không thể gọi bọn trẻ về vào lúc này được. Vậy là ai đã dùng thân phận của cô để gọi cho Diêm Chấn đây? Cô không tin Diêm Chấn là người gây bất lợi cho Diệp Tân Tuấn. Mặc dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng cô có thể thấy được tình cảm sâu sắc giữa Diêm Chấn và Diệp Tân Tuấn. Vậy là ai đây? Lòng Thẩm Hạ Lan bất an, nhưng cô không muốn để lộ ra trước mặt bọn trẻ. Cô cười nói, Diệp Tân Tuấn không sao, nếu đã về rồi thì các con đi tắm rồi thay quần áo đi, lát nữa mẹ đưa hai đứa đi thăm chú ấy. Còn nữa, Minh Chết, sau này không được gọi thẳng tên Diệp Tân Tuấn, con có thể gọi là chú. Ồ. Thẩm Minh Chết có thể cảm nhận rõ ràng Thẩm Hạ Lan đã khác trước đây, nhất là khi nói đến Diệp Tân Tuấn, ánh mắt dịu dàng ấy khiến cậu bé có chút ghen tị. Xem ra mấy ngày bé không ở đây, Diệp Tân Tuấn đã làm rất nhiều điều với mẹ. Hừ, người đàn ông giàu hoạt. Thẩm Minh Chết thầm mắng trong bụng, nhưng ngoài mặt lại ngoan ngoãn dẫn Diệp Tranh đi tắm rửa, thay quần áo. Lòng Thẩm Hạ Lan cực kỳ bất an. Cô nhanh chóng gọi cho Tống Đình. Tống Đình, Diệp Tranh và Minh Chết về rồi,
nói rằng tôi gọi điện bảo đưa chúng về, nhưng anh cũng biết từ hôm qua đến nay tôi không có thời gian để gọi điện. Mà bên phía Diêm Trấn cũng không thể có vấn đề, anh điều tra xem là ai đã mạo danh tôi gọi bọn trẻ về. Và ý đồ của đối phương là gì? Được rồi cô Thẩm. Khi Tống Đình nghe điện thoại là đang ở bệnh viện, anh kể cho Diệp Tân Tuấn nghe tất cả những gì Thẩm Hạ Lan đã làm cho anh ấy từ sau khi xảy ra chuyện này. Khi Diệp Tân Tuấn nghe thấy Thẩm Hạ Lan đã tát Hoắc Chấn Đỉnh vì mình thì có một thoáng không tin, sau đó là sửng sốt, cuối cùng thì lớn tiếng cười. Anh cười chạm tới vết thương, nhưng điều ấy cũng không thể ngăn được tâm trạng vui vẻ của anh. Cô vợ nhỏ của anh. Mấy năm nay cô đã từ mèo nhà ngoan ngoãn biến thành hổ nhỏ bảo vệ con rồi sao? Vì sao anh chẳng những không phản cảm mà ngược lại còn rất thích thú và vui vẻ? Tống Đình nhìn Diệp Tân Tuấn cười ngốc nghếch thì có phần không biết phải nói tiếp thế nào, đúng lúc này Thẩm Hạ Lan gọi điện tới. Tống Đình cúp máy xong, vẻ mặt có phần nghiêm túc. Tổng giám đốc Diệp, cậu chủ nhà và cậu chủ Minh Chết đã về, nói là nhận được điện thoại của cô Thẩm bảo về. Nhưng cô Thẩm không hề gọi, mà Diêm Trấn cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy, cô Thẩm bảo tôi điều tra chuyện này. Vẻ mặt Diệp Tân Tuấn cũng trở nên nghiêm túc. Lấy danh nghĩa Hạ Lan để gọi. Hiện tại nhà họ Hoắc thế nào? Sáng nay sau khi Thẩm Hạ Lan rời đi, Hoắc Chấn Đình đã gặp Diệp Tân Tuấn, hai người nói chuyện vài câu. Hoắc Chấn Đình cũng được coi là đàn ông, sau khi biết chân tướng sự thật nhất định muốn Diệp Tân Tuấn bắn trả nhưng Diệp Tân Tuấn đã ngăn anh ta lại. Lúc đó bà cụ Hoắc Dục liên tục nên Hoắc Chấn Đình đành phải tạm gác lại, vội vàng trở về. Tống Đình nghe Diệp Tân Tuấn hỏi vậy thì thấp giọng nói, bên phía nhà họ Hoắc vẫn không có động tĩnh gì, nhưng cậu chủ Mặc ở Đế Đô lại gọi tới hỏi thăm anh thế nào rồi. Cậu chủ Mặc? Sao chuyện này lại để cậu chủ Mặc biết rồi? Diệp Tân Tuấn hơi ngạc nhiên. Tống Đình ngượng ngùng sờ sau đầu rồi nói, tôi cũng không biết cô Thẩm có mưu đồ gì, lúc đó cô ấy có vẻ thật sự muốn đồng quy vu tận cùng nhà họ Hoắc. Vì sợ nhà họ Hoắc gây bất lợi cho anh nên trên đường tới đây cô ấy đã thông báo cho cậu Mặc. Khi ấy nhà họ Hoắc cũng vì cuộc điện thoại của cậu chủ Mặc mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt Diệp Tân Tuấn lóe lên vài lần. Cô ấy không có mưu đồ gì cả, nếu có thể quen cậu chủ Mặc thì sẽ không đến mức 5 năm sau mới quay về. Có lẽ là cô ấy đi theo con đường của Tống Dật Hiên, lần này tôi nợ anh ta ân tình. Cậu mau đi điều tra chuyện của Hạ Lan đi, những chuyện khác nói sau. Diệp Tân Tuấn vẫn nhớ chuyện này, nhanh chóng bảo Tống Đình đi. Tống Đình vốn định nói chuyện của Thím Trương nhưng bây giờ nghe Diệp Tân Tuấn nói vậy thì không thể không cấp tốc rời đi. Đúng rồi, bảo vệ sĩ ở lại nhà họ Diệp, khi nào Hạ Lan và bọn trẻ ra ngoài thì phải đi theo bảo vệ ngay. Tôi luôn cảm thấy loạt chuyện này dường như là nhằm vào Hạ Lan. Mặc dù không biết cô ấy đã đắc tội ai nhưng cũng không thể xem nhẹ. Diệp Tân Tuấn khẽ cau mày. Vâng. Tống Đình lập tức đi làm. Thẩm Minh Chết và Diệp Tranh thay quần áo xong đi ra, trông có vẻ có tinh thần hơn nhiều. Nhóc ham ăn Diệp Tranh vì lo lắng cho Diệp Tân Tuấn mà cũng chẳng thèm nhìn đồ ăn, ngược lại còn có chút sốt ruột. Dì ơi, khi nào chúng ta đến bệnh viện thăm ba cháu ạ? Dì nấu xong món canh này rồi chúng ta đi. Thẩm Hạ Lan xoa đầu Diệp Tranh. Mặc dù Diệp Tranh là đứa trẻ do Sở Anh Lạc sinh ra, nhưng đứa bé này trời sinh đơn thuần, bây giờ lại cứ chạy theo sau Thẩm Minh Chết nên Thẩm Hạ Lan cũng không thể ghét được nữa. Ba người chuẩn bị một chút rồi cầm đồ theo, ra khỏi nhà họ Diệp. Trong nhà Diệp Tân Tuấn có rất nhiều xe, Thẩm Hạ Lan chọn ngẫu nhiên một chiếc rồi bảo bọn trẻ lên xe trước, cô cất đồ vào cốp xong mới khởi động xe. Không lâu sau khi xe chạy ra khỏi nhà họ Diệp, Thẩm Hạ Lan phát hiện phía sau có một chiếc xe đi theo mình. Lúc đầu cô hơi lo lắng và đề phòng, khi nhận ra đối phương đi theo để bảo vệ mình thì cô mới yên tâm. Đến bệnh viện quân đội, Diệp Tranh hơi nghi ngờ hỏi, "Dì ơi, tại sao ba lại ở bệnh viện quân đội ạ? Không phải bệnh viện quân khu chỉ chữa bệnh cho quân nhân sao?" "Cũng không hoàn toàn là vậy, bệnh viện quân đội cũng chữa bệnh cho dân thường, điều kiện y tế ở đây khá tốt." Thẩm Hạ Lan không thể giải thích quá nhiều với lũ trẻ. Thẩm Minh Chết nhìn xung quanh, sau khi xuống xe thì chủ động cầm đồ cho Thẩm Hạ Lan. Diệp Tranh thấy Thẩm Minh Chết làm vậy thì cũng chạy lên giúp đỡ. "Dì ơi, để cháu cầm cái này cho." Thấy hai bạn nhỏ ân cần như thế, Thẩm Hạ Lan cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều. Ba người đi thẳng đến phòng bệnh của Diệp Tân Tuấn. Trên đường đi, ba người vừa cười vừa nói, ai không biết còn tưởng là ba mẹ con, không biết có bao nhiêu người ghen tị. Thẩm Hạ Lan hoàn toàn không biết, cô gõ cửa phòng Diệp Tân Tuấn. Vì mất máu quá nhiều nên dù Diệp Tân Tuấn thường xuyên tập thể dục cũng không gượng được mà ngủ say yếu ớt. Vệ sĩ ở cửa đương nhiên nhận ra Thẩm Hạ Lan, không có ai ngăn cản. Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Tân Tuấn đã ngủ bèn nói với hai nhóc bánh bao sau lưng, khẽ thôi nhé, ba con đang ngủ, chúng ta đừng đánh thức ba được không? Vâng ạ. Diệp Tranh vội gật đầu. Mặc dù Thẩm Minh Chết không nói gì nhưng cũng vô thức đi chậm lại. Sau khi ba người bước vào, nước mắt Diệp Tranh đã chảy xuống. Trong hai ngày ngắn ngủi mà cậu bé đã thấy Diệp Tân Tuấn nằm trên giường bệnh những hai lần, hơn nữa mặt lại còn không có chút máu, bé không kìm được nước mắt hỏi, "Dì ơi, ba con liệu có chết không?" Im miệng. Thẩm Minh Chết nhỏ giọng mắng cậu bé, "Đều nói kẻ xấu sống lâu, người tốt chết yểu, mạng chú ấy còn dài lắm." "Ồ, ý cậu là ba tớ là kẻ xấu?" Diệp Tranh luôn cảm thấy câu này có gì đó không đúng. Thẩm Minh Chết không thèm để ý tới cậu nhóc, kéo cổ áo Diệp Tranh sang phòng nghỉ bên cạnh. "Này, tớ còn chưa nói chuyện với ba mà." Diệp Tranh kháng nghị. Thẩm Minh Chết lạnh lùng nói, "Chú ấy ngủ rồi, cậu còn định nói gì?" "Cũng đúng, tớ nói quá." Sau khi Diệp Tranh biết Diệp Tân Tuấn không sao thì bản tính ham ăn đã bộc lộ. Thẩm Minh Chết thật sự không nói nên lời, không thể tin được vừa rồi cậu ta vẫn còn khóc thút thít. Thẩm Hạ Lan cũng vào theo, đặt cơm nước đã chuẩn bị xong trước mặt bọn trẻ rồi nói nhỏ, "Các con ăn trước đi, dì đợi ba con dậy rồi ăn sau." Thẩm Minh Chết thấy Thẩm Hạ Lan không nói gì nhưng hiển nhiên tâm trạng mẹ đang không tốt.
Bây giờ càng ngày mẹ càng quan tâm chú Diệp Ân Tuấn hơn. Thẩm Minh chết túi đầu xuống, không để Thẩm Hạ Lan có thể nhìn thấy mặt mình. Thẩm Hạ Lan thấy hai con bắt đầu ăn cơm thì mỉm cười đi ra phòng ngoài. Diệp Ân Tuấn đang ngủ rất say. Đã lâu rồi cô không được nhìn Diệp Ân Tuấn ngủ. Anh không giống những người đàn ông bình thường, dáng ngủ rất đẹp, quy củ, không ngáy, yên lặng như một đứa trẻ. Cô còn nhớ 3 năm sau khi kết hôn, cô vẫn luôn lén nhìn Diệp Ân Tuấn như thế này, đôi lúc còn không tin rằng người đàn ông này đã là chồng mình. Bây giờ lại được nhìn dáng vẻ khi ngủ của anh, Thẩm Hạ Lan thực sự cảm thấy như đã cách cả một thế kỷ, may mà hai người vẫn còn tình cảm với nhau, bây giờ cũng không phải cô yêu đơn phương anh nữa. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn mở mắt, đập vào mắt anh là đôi mắt dịu dàng như nước của cô. Anh dậy rồi hả? Có đói không? Em mang đồ ăn đến rồi này. Thẩm Hạ Lan cười ngọt ngào như đóa hoa nở rộ khiến hai mắt Diệp Ân Tuấn lập tức rạng rỡ. Anh cầm tay cô, nhỏ giọng nói, lại đây cho anh ôm một cái, nếu không anh sẽ cảm thấy như mình đang mơ. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy sự ngạc nhiên vui vẻ xen lẫn lo lắng trong mắt Diệp Ân Tuấn thì đột nhiên cúi người, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của anh. Chương 108, tôi không quen bị phụ nữ lạ hầu hạ. Diệp Ân Tuấn ngây ngẩn cả người. Anh giống như bị điện giật, nhìn chằm chằm Thẩm Hạ Lan đang ở gần trong gang tấc, cảm nhận được đôi môi mềm mại, nhất thời giống như kẻ đần vậy. Đôi mắt phượng xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc và không tin được. Thẩm Hạ Lan có chút ngượng ngùng, nhắm mắt lại. Cô hờn dỗi than nhẹ một tiếng. Diệp Ân Tuấn vội vàng làm theo, giống như đứa trẻ, ngoan ngoãn nghe lời khiến Thẩm Hạ Lan bật cười. Thật ra Diệp Ân Tuấn cũng cảm thấy bản thân ngốc nghếch. Anh và Thẩm Hạ Lan kết hôn đã 8 năm, mặc dù cách biệt 5 năm nhưng khoảng thời gian 3 năm đó cũng không phải làm hòa thượng, sao đột nhiên liền trở thành cậu bé ngây thơ thế này? Diệp Ân Tuấn vừa định làm chút gì đó, lại ngửi thấy mùi hương của Thẩm Hạ Lan sộc vào khoang mũi, cảm nhận được thứ mềm mại lướt trên môi mỏng của anh, từng chút một, giống như lông vũ xoa trên ngực, nhẹ nhàng gãy, ngứa ngứa. Anh nuốt nước bọt, đôi tay đã nhiệt liệt ôm lấy Thẩm Hạ Lan, đổi từ bị động thành chủ động. Cả người Thẩm Hạ Lan như mềm nhũn ra. Cô cảm giác mình như là một con thuyền cô độc trên biển, chập trùng lên xuống, tìm không ra phương hướng, chỉ có thể nắm chặt lấy quần áo bệnh nhân của Diệp Ân Tuấn. Ngay khi sự va chạm của hai người suýt phát nổ thì một tiếng ho nhẹ đã làm gián đoạn bọn họ. "Mẹ ơi, còn canh không ạ?" Giọng nói của Thẩm Minh Chết mang theo một chút yếu mềm, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng đẩy Diệp Ân Tuấn ra, sắc đỏ từ mặt lan đến tận cổ. "Trời ạ, sao lại quên trong phòng còn có hai đứa nhỏ chứ?" Bị con nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ như vậy, cô cảm thấy mình không còn dũng khí quay người lại nữa. Diệp Ân Tuấn chưa kịp văn đã bị tên nhóc thúi này cắt ngang, anh ngẩng đầu lên, vừa hay đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Thẩm Minh Chết, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Tên nhóc thúi này tuyệt đối là cố ý. "Chờ chút, mẹ lấy cho con." Thẩm Hạ Lan gần như chạy trốn đi vào buồng trong. Thẩm Minh Chết nhìn Diệp Ân Tuấn, môi mấp máy nhưng không có âm thanh. "Chú cách mẹ cháu xa một chút." Đây tuyệt đối là một câu cảnh cáo, mà ánh mắt của Thẩm Minh Chết cũng cực kỳ không hòa nhã. Lần đầu tiên Diệp Ân Tuấn cảm giác được con trai bài xích và chán ghét mình. "Minh Chết, ba thấy chúng ta cần nói chuyện rõ ràng một chút." Diệp Ân Tuấn cảm thấy chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ, nhưng Thẩm Minh Chết chỉ quay người đi chỗ khác, lạnh lùng để lại cho anh một bóng lưng tiêu ngạo, không buồn để ý tới anh nữa. Nhất thời, Diệp Ân Tuấn phát hiện mình bị ghét bỏ, hơn nữa còn bị chính con trai ruột của mình ghét bỏ. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Diệp Ân Tuấn có chút buồn bực. Thẩm Hạ Lan lấy canh cho Thẩm Minh Chết xong cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu bé, nhỏ giọng nói, "Mẹ đi lấy cho Diệp Ân Tuấn chút đồ ăn." Thẩm Minh Chết không nói gì, nhưng Thẩm Hạ Lan có thể cảm nhận được trên người con trai lộ ra vẻ xa cách. Đứa nhỏ này không thích mình và Diệp Ân Tuấn ở bên nhau sao? Nghĩ đến khả năng này, Thẩm Hạ Lan đột nhiên ngẩn người. Nhớ lại những ngày về nước, thái độ của Thẩm Minh Chết đối với Diệp Ân Tuấn có vẻ đúng thật là không thích, thậm chí ở trước mặt Diệp Ân Tuấn, thằng bé luôn vô tình hoặc cố ý nhắc tới Đường Trình Siêu, chẳng lẽ thằng bé thích Đường Trình Siêu? Không thể phủ nhận, Đường Trình Siêu đúng là người tốt. Năm đó nếu không phải nhờ anh ta thì rất có thể cô đã bị thiêu trong biển lửa rồi, nhưng mà cho dù anh ta là người tốt thì cũng không có nghĩa là cô sẽ yêu anh ta. Trong lòng Thẩm Hạ Lan tràn đầy tâm sự, nặng nề đi tới trước mặt Diệp Ân Tuấn đưa đồ ăn cho anh. "Em đút cho anh đi, tay anh đau." Diệp Ân Tuấn thừa cơ yêu cầu. Biết rõ là anh ra vờ, nhưng Thẩm Hạ Lan cũng không nói gì, nhẹ nhàng đút từng muỗng cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn cảm thấy lần bị thương này quả là đáng giá. Thẩm Hạ Lan nhìn ánh mắt long lanh của anh, đột nhiên nói, "Em cho thím Trương nghỉ việc rồi." Câu nói này có hơi đột ngột, khiến cho Diệp Ân Tuấn khựng lại một chút. "Chuyện gì vậy?" "Không có gì, chính là không thích bà ta cậy già lên mặt với em, sao? Anh không vui hả? Không thì để em mời bà ta về." Thẩm Hạ Lan cười hỏi, có điều ánh mắt thì lại không có ý đùa. Diệp Ân Tuấn lắc đầu, "Thím Trương già rồi, cũng đã đến tuổi về hưu, chuyện này em quyết thì nghe theo em, dù sao trong nhà họ Diệp, em định đoạt." "Em định đoạt? Anh chắc chứ? Anh không sợ em đóng gói nhà họ Diệp rồi bán đi à?" Trong lòng Thẩm Hạ Lan cũng thấy vui vẻ ít nhiều. Thím Trương có ý nghĩa thế nào với Diệp Ân Tuấn, không phải cô không biết, nếu như chính mình đuổi Thím Trương, Diệp Ân Tuấn lại trách mắng mình, vậy thì sau này cô cũng biết mình nên làm gì. Bây giờ anh chẳng những không trách cứ cô, ngược lại còn nói chuyện nhà họ Diệp do cô quyết định, cảm giác thỏa mãn và ngọt ngào này khiến Thẩm Hạ Lan cũng có chút vui vẻ. Phải biết là, 3 năm sau khi cưới, Diệp Ân Tuấn không cho cô cái quyền quản gia đình, vẫn là do Thím Trương kia quản. 3 năm đó, cho dù Thím Trương đối xử với cô không tệ, nhưng bây giờ Thím Trương thật sự không thích hợp quản lý việc nhà nữa. Cô không phải vì mình, mà chỉ sợ bọn nhỏ chịu thiệt thòi.
Diệp Ân Tuấn đương nhiên biết những mối bận tâm trong lòng Thẩm Hạ Lan, anh nhìn cô, nói, chỉ cần em vui, em bán anh đi cũng được. Thôi đi, ai còn muốn một người đàn ông trung niên chứ? Thẩm Hạ Lan không thể nói rõ sự ghét bỏ. Diệp Ân Tuấn lại cười nói, không phải người ta nói đàn ông chín chắn có sức quyến rũ nhất sao? Mấy ngày trước, Lão Thẩm còn tìm một cô gái 17-18 tuổi, mê mẩn không ngừng. Ồ, nghe ý của anh thì anh cũng muốn tìm một cô gái 17-18 tuổi hả? Hay là em đi tìm cho anh nhé? Thẩm Hạ Lan vẫn giữ nụ cười, có điều Diệp Ân Tuấn không dám nói đùa nữa. Anh có mình em là đủ rồi. Người khác thích non, anh lại thích kiểu người thú vị như em. Nói xong liền thuận thế sờ lên eo Thẩm Hạ Lan. Đúng đắn một chút. Thẩm Hạ Lan hạ giọng quát một câu, có điều gương mặt đã đỏ ửng lên. Thẩm Minh Chết len lén nhìn qua khe cửa, đôi tay nhỏ suýt vặn cho vạt áo rách ra. Diệp Tranh nhìn thoáng qua rồi nhỏ giọng nói, đại ca, dì và ba tớ đang làm gì thế? Nói chuyện, cậu nhìn mà không biết à? Thẩm Minh Chết buồn bực nói, ánh mắt vẫn không rời đi. Diệp Tranh gãi gáy, nói, nhưng mà nói chuyện thì nói chuyện, sao cứ cảm thấy kỳ kỳ? Ba tớ chưa từng nói như vậy với mẹ tớ. Thẩm Minh Chết sửng sốt một chút. Mẹ cậu đâu? Sao lại mặc kệ không quản ba cậu thế? Nhìn ba cậu cứ chọc đông chọc tây, bây giờ còn dụ dỗ mẹ tớ, đúng là không biết xấu hổ. Thẩm Minh Chết tức giận nói. Diệp Tranh lại cúi đầu, trả lời, tớ nghe người ta nói mẹ của tớ bị ba đuổi về nhà ngoại rồi, về phần lý do thì tớ cũng không biết. Đó là mẹ cậu mà, sao lại bị ba cậu đuổi? Chẳng lẽ buổi tối bọn họ không ngủ với nhau hả? Câu hỏi của Thẩm Minh Chết khiến Diệp Tranh đột nhiên mở to mắt. Ngủ cùng nhau á? Không biết, mẹ vẫn luôn ngủ với tớ. Sau ba nói tớ lớn rồi nên phải ngủ một mình, mẹ tớ ngủ ngay phòng bên cạnh phòng tớ. Mẹ và ba trước giờ không ngủ chung phòng. Đúng rồi, ba còn không cho phép mẹ bước vào phòng của ba nữa. Sao vậy? Ba và mẹ thì nên ở cùng với ai? Diệp Tranh cảm thấy phương thức ở chung trong nhà bọn họ là bình thường, cũng không thảo luận vấn đề này với bạn nhỏ nào khác, nhưng mà bây giờ nghe Thẩm Minh Chết nói vậy, cậu bé đột nhiên thấy hơi nghi ngờ. Thẩm Minh Chết thì nhíu chặt lông mày. Sao lại không ngủ chung một chỗ chứ? Vậy người giúp việc nhà cậu gọi mẹ câu là gì? Gọi cô Sở. Diệp Tranh trả lời như một lẽ dĩ nhiên. Cuối cùng Thẩm Minh Chết đã hiểu ra gì đó. Ba và mẹ cậu không kết hôn à? Kết hôn là gì? Diệp Tranh cắn ngón tay cái của mình, ngốc nghếch hỏi. Thẩm Minh Chết cảm thấy nói chuyện với Diệp Tranh đúng là làm giảm trí thông minh của mình xuống, sao cậu là trở thành anh em với tên ngốc này chứ? Không có gì. Thẩm Minh Chết tiếp tục quay qua nhìn Thẩm Hạ Lan và Diệp Tân Tuấn, lại phát biết bàn tay của Diệp Tân Tuấn rất không thành thật sờ lên mu bàn tay của Thẩm Hạ Lan, ánh mắt kia càng khiến cho Thẩm Minh Chết không nhìn nổi. Lão Diệp, bây giờ chú là bệnh nhân mà. Mẹ của cháu một mình chăm sóc cho chúng cháu, giờ còn phải chăm chú nữa sẽ rất mệt, hay là chú tìm một người chăm sóc đặc biệt cho chú đi. Thẩm Minh Chết trực tiếp đi vào. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đều sững sờ. Lão Diệp, con gọi ba à? Cách xưng hô này khiến cho Diệp Ân Tuấn có chút ngạc nhiên. Tên nhóc thúi này biết rõ quan hệ giữa hai người họ nhưng vẫn luôn gọi anh là Lão Diệp, không chịu gọi ba. Ba rất già sao? Diệp Ân Tuấn cảm thấy hôm nay thằng nhóc này tuyệt đối cố ý nhằm vào mình. Thẩm Minh Chết hừ lạnh một tiếng nói, chú còn trẻ sao? Chú cũng sắp 30 rồi. Cháu mới 4 tuổi. Với cháu thì chú đã rất già. Minh Chết. Thẩm Hạ Lan thấy Thẩm Minh Chết nói chuyện không biết lớn nhỏ với Thẩm Minh Chết thì không khỏi dạy dỗ cậu bé một câu. Thẩm Minh Chết sụ miệng nói, mẹ, con nói không sai mà. Vậy cũng không được nói chuyện không lễ phép như vậy. Diệp Ân Tuấn thấy con trai có vẻ tủi thân, vội vàng nói, được rồi, nói thích gọi gì thì cho nó gọi, để nó vui. Chẳng phải anh cũng thường xuyên gọi nói là thằng nhóc thúi hay sao? Quen rồi là được. Hiển nhiên, Diệp Ân Tuấn đang bảo vệ cho Thẩm Minh Chết. Thẩm Hạ Lan nhìn anh một cái, ít nhiều cũng thấy áy náy. Thẩm Minh Chết thấy bọn họ liếc mắt đưa tình thì không khỏi lớn tiếng hơn một chút. Rốt cuộc lời cháu nói chú có hiểu không? Cháu và Diệp Tranh đã quyết định, chúng ta tạm thời không tranh cãi nữa, mẹ phải chăm sóc chúng cháu rất vất vả, hay chú tìm người chăm sóc đặc biệt cho mình đi. Trong đầu Thẩm Minh Chết đang tính toán cái gì, Diệp Ân Tuấn cũng coi như đã nhìn ra. Tên nhóc thối này bây giờ đang trăm phương ngàn kế không cho anh và Thẩm Hạ Lan ở chung một chỗ, chứ đừng nói tới mấy hành động thân mật. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ đứa nhỏ này bị của mẹ? Con và Diệp Tranh đều đã lớn, không cần mẹ chăm sóc cả ngày. Với cả mẹ con và ba vì một vài việc đã làm trễ bản thiết kế ô tô, trong khoảng thời gian ba dưỡng thương này, vừa hay chúng ta có thể thảo luận một chút, nói không chừng có thể tạo ra sáng kiến mới. Còn chăm sóc đặc biệt thì thôi, ba không quen được người phụ nữ lạ chăm sóc. Nhưng mà mẹ cũng không quen hầu hạ đàn ông lạ. Thẩm Minh Chết trực tiếp phản bác. Hai ba con dường như đang trong một cuộc đấu hết sức căng thẳng. Lúc này Thẩm Hạ Lan mới phát hiện, con của mình đúng là không thích cô và Diệp Ân Tuấn ở bên nhau. Nhưng mà rốt cuộc là vì sao? Bọn họ không ở bên nhau từ nhỏ nhưng Diệp Ân Tuấn đối xử với Thẩm Minh Chết rất tốt, vậy thì ý thù địch của Thẩm Minh Chết đối với Diệp Ân Tuấn là từ đâu mà ra? Chương 109, cháu không thích chú kết hôn với mọ mì. Minh Chết. Thẩm Hạ Lan không thể không lên tiếng cản không cho Thẩm Minh Chết tiếp tục quậy phá nữa. Chú ấy là mọ mì là của ba nuôi. Ba nuôi đã nói rồi, chắc chắn sẽ đường đường chính chính cưới mọ mì vào nhà. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, lúc con sốt cao bị bệnh đều là ba nuôi ở bên cạnh chăm sóc cho con. Lúc con cần ba, cũng là ba nuôi ở cùng con. Mọ mì, mẹ không được làm chuyện có lỗi với ba nuôi. Thẩm Minh Chết giống như đã biết Thẩm Hạ Lan chuẩn bị nói gì, trước khi Thẩm Hạ Lan nói ra hai chữ đó, cậu bé đã vội vàng nói. Diệp Ân Tuấn khó khăn lắm mới có thể làm cho Thẩm Hạ Lan mở lòng với anh,
không ngờ bây giờ người ngăn cản hai người bọn họ đến với nhau lại chính là con ruột của họ. Ba nuôi của con có tốt thế nào thì cũng chỉ là ba nuôi. Có biết cái gì gọi là ba nuôi không? Là không phải ruột. Diệp Tân Tuấn rất muốn tự nhủ với bản thân rằng đừng đi tính toán với con trai, nhưng mà cơn ghen tị trong lòng anh cứ điên cuồng bộc phát ra. Đường Trình Siêu là một người đàn ông rất ưu tú. Trong suốt 5 năm này, anh ta đã thay thế vị trí của anh, bảo vệ vợ con của anh, chuyện này đã làm cho Diệp Tân Tuấn cảm thấy rất khó chịu, bây giờ không ngờ lại thấy con trai về phe của anh ta, trong lòng Diệp Tân Tuấn thật sự cảm thấy lạnh căm căm. Thẩm Minh Chết nghe Diệp Tân Tuấn nói như thế, thở hồng hộc nói, cháu sẽ bảo chú ấy kết hôn, vậy thì sẽ thành ba ruột. Thẩm Minh Chết, họ Diệp kia, chú đừng tưởng chú to tiếng, chú cao to là cháu sẽ sợ chú. Cháu không thích chú kết hôn với mọ mì cháu là tên đáng ghét, cháu không thích chú. Thẩm Minh Chết rất hiếm khi không nghe lời như thế, cậu bé nói xong rồi lập tức đỏ mắt, nước mắt rơi xuống tí tách, cậu bé như thế trông vô cùng đau lòng. Thẩm Hạ Lan cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Minh Chết, con nghe mọ mì nói này, mọ mì và ba nuôi của con chỉ là bạn bè. Con không nghe. Mọ mì thay đổi rồi. Thẩm Minh Chết nói xong lập tức khóc lóc chạy ra khỏi phòng bệnh. Minh Chết. Thẩm Hạ Lan có hơi lo lắng, nhưng cô cũng không yên tâm cho Diệp Tranh và Diệp Tân Tuấn, theo bản năng quay sang nhìn anh. Diệp Tân Tuấn nói khẽ, mau đuổi theo đi, dẫn theo mấy vệ sĩ đứng ngoài cửa nữa. Yên tâm đi, bé chỉ là một đứa con nít, anh không đi tính toán với bé đâu. Tân Tuấn, cho bé một chút thời gian, dù sao từ khi sinh ra đến bây giờ, tất cả những tưởng tượng và hiểu biết đối với một người ba đều xuất phát từ trên người Đường Trình Siêu. Những lời này của Thẩm Hạ Lan giống như một con dao cắm thẳng vào tim Diệp Tân Tuấn. Nhưng anh có thể nói gì chứ? Trước kia nếu không phải anh cứ khăng khăng làm theo ý anh đưa Thẩm Hạ Lan đi mất, sao có thể tạo thành tình cảnh vợ chồng bọn họ chia cách, ba con không hòa thuận thế này. Đi đi, tôi hiểu. An ủi thằng nhóc kia cho tốt đi. Diệp Tân Tuấn cười nhạt, cho dù trong lòng đang đổ máu, Thẩm Hạ Lan cũng không dám chậm trễ nữa, nhanh chân chạy ra ngoài. Diệp Tranh cũng bị tình cảnh này dọa ngây người. Từ trước đến giờ cậu bé chưa bao giờ dám nói chuyện với Đạt Đi như thế cả, không ngờ Thẩm Minh Chết lại dám la hét với Đạt Đi. Anh hai đúng là anh hai mà, quá mạnh mẽ. Diệp Tranh hận không thể dựng ngón cái khen Thẩm Minh Chết, lại đột nhiên cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn về phía cậu bé. Đạt Đi. Diệp Tranh hơi nhát gan lui ra sau, bây giờ hận không thể hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân xuống thấp nhất. Cậu bé cũng không có can đảm một thân một mình thừa nhận lửa giận của Diệp Tân Tuấn đâu. Thấy Diệp Tranh sợ hãi giống hệt như một con chuột, Diệp Tân Tuấn có chút bất đắc dĩ. Mấy năm nay đúng là anh có hơi nghiêm khắc với Diệp Tranh, đó là vì anh muốn giao nhà họ Diệp cho Diệp Tranh, cũng coi như cho em trai một câu trả lời, ai mà biết lại làm cho Diệp Tranh kính sợ anh như thế. Nếu có một ngày Diệp Tranh dám đối xử với anh giống như Thẩm Minh Chết, không biết anh sẽ có tâm trạng thế nào nữa. Lại đây. Diệp Tân Tuấn vây tay gọi Diệp Tranh. Có thể không qua không? Diệp Tranh hơi tủi thân hỏi, giọng rất nhỏ. Lại đây. Đặt đi đâu có ăn thịt con đâu. Diệp Tân Tuấn cảm thấy Diệp Tranh như thế này trông cũng hơi đáng yêu. Diệp Tranh cà rề cà già đi đến cạnh Diệp Tân Tuấn, sợ Diệp Tân Tuấn mắng cậu, nhưng mà nhớ đến Thẩm Minh Chết, cậu bé dáng gom hết can đảm nói, "Đặt đi, anh hai không phải cố ý muốn cãi nhau với ba đâu, chỉ là cậu ấy quá quan tâm mọ mì của cậu ấy thôi." "Anh hai? Con gọi Thẩm Minh Chết là anh hai à? Nhưng con lớn hơn nó mà." Diệp Tân Tuấn cười bảo Diệp Tranh leo lên giường, sờ đầu cậu. Cũng may Diệp Tranh còn chưa bị Sở Anh Lạc dạy dỗ thành một đứa bé hư. Diệp Tranh rất hiếm khi cảm nhận được sự dịu dàng của Diệp Tân Tuấn, bây giờ được anh sờ đầu, giống hệt như một chú mèo được vuốt ve, lập tức dám can đảm dựa vào người Diệp Tân Tuấn, chớp đôi mắt to nhìn Diệp Tân Tuấn. "Đặt đi, có phải ba không thích anh hay không? Con thích không?" Diệp Tân Tuấn không trả lời mà hỏi ngược lại. Diệp Tranh lập tức gật đầu. "Thích." Nói đến lại thấy kỳ, con cực kỳ muốn chơi chung với anh hai. Cậu ấy giỏi lắm, chỉ lớn bằng tuổi con, thậm chí tháng sinh còn không lớn bằng con, nhưng mà không ngờ cậu ấy lại biết thiết kế trò chơi đó. Hơn nữa cậu ấy giỏi máy tính lắm. Con cảm thấy trên đời này không có chuyện gì mà cậu ấy không hiểu hết. Tuy là khi chơi cùng với cậu ấy luôn nói con ốc, nhưng mà con cũng không thấy giận chút nào. Con cực kỳ thích chơi cùng với cậu ấy. Nghe Diệp Tranh không hề kiệm lời khen ngợi Thẩm Minh Chết, Diệp Tân Tuấn cười nói, vậy để cậu ấy làm anh em với con được không? Dạ. Bọn con đã là anh em của nhau rồi. Bọn con đã hứa với nhau, sau này cho dù ở bất cứ đâu thì bọn con cũng là anh em. Diệp Tranh tiêu ngạo vỗ ngực nói, mặt mày vô cùng vui vẻ. Diệp Tân Tuấn ôm cậu vào lòng, nói khẽ. Ý ba là để cậu ấy và dì Thẩm cùng dọn về nhà ở cùng với chúng ta, để cậu ấy và con cùng gọi ba là Đặt Đi, con cũng có thể gọi dì Thẩm là Mọ Mì, có được không? Diệp Tranh lập tức ngờ ra. Nhưng mà không phải con đã có Mọ Mì rồi sao? Vì sao còn phải gọi dì Thẩm là Mọ Mì nữa? Vì như vậy thì chúng ta mới là người một nhà. Lời Diệp Tân Tuấn nói làm Diệp Tranh có chút khó xử. Vậy Mọ Mì của con phải làm sao đây? Nụ cười trên mặt Diệp Tân Tuấn cứng đờ lại. Cậu bé còn nhỏ, hơn nữa từ nhỏ đã sống cùng với Sở Anh Lạc, đương nhiên là có tình cảm đối với mẹ của cậu bé rồi. Nhưng mà anh phải giải thích như thế nào cho Diệp Tranh hiểu mối quan hệ giữa anh và Sở Anh Lạc đây? Mẹ của con cũng sẽ có một cuộc sống riêng. Ba cũng không bắt buộc con phải quên Mọ Mì, chỉ là có thêm một người yêu con thương con, có phải cũng là một chuyện tốt đúng không? Diệp Tranh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi cười nói, cũng được ạ, dì Thẩm nấu ăn ngon lắm. Nếu con gọi dì ấy là Mọ Mì, vậy có phải dì ấy sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con không? Nghe Diệp Tranh nói như thế, Diệp Tân Tuấn lắc đầu bật cười. Cái thằng nhóc ham ăn nhà con. Đó là chuyện đương nhiên mà, trời đất bao la ăn là lớn nhất.
Nhưng mà đặt đi à, ba nói anh hai sẽ trở thành người một nhà với chúng ta sao? Ba cũng thấy lúc nãy hình như cậu ấy không thích ba lắm đâu. Con có muốn giúp đặt đi kéo anh hai của con vào nhà họ Diệp của chúng ta không? Làm anh em thật sự với con. Diệp Ân Tuấn cảm thấy anh rất đê tiện, lại đi lợi dụng một đứa bé, nhưng mà anh còn có thể làm gì nữa chứ? Con trai ruột của anh không thích anh cũng đủ thảm rồi đúng không? Diệp Tranh gần như không thèm suy nghĩ nói, muốn. Đặt đi, ba yên tâm đi, cho dù con có trai mặt bám giết cũng sẽ kéo anh hai vào nhà họ Diệp của chúng ta. Ngoan lắm. Diệp Ân Tuấn vui vẻ vuốt đầu Diệp Tranh. Diệp Tranh cảm thấy hôm nay Đặt đi cực kỳ không giống bình thường, giống như cực kỳ thích cười. Thì ra Đặt đi dịu dàng lên cũng tốt như vậy. Cậu bé dựa sát vào người anh, nói nhỏ, Đặt đi, con rất thương ba. Cực kỳ thương luôn. Đặt đi cũng thương con. Cho dù Minh Chết có vào nhà họ Diệp hay không thì Đặt đi vẫn hứa với con, trong lòng của Đặt đi, con và Minh Chết đều quan trọng như nhau. Diệp Tranh không hiểu Diệp Ân Tuấn nói vậy là có ý gì, nhưng vẫn hài lòng cười. Cậu vừa ăn cơm xong nên có hơi buồn ngủ, cứ dựa vào người Diệp Ân Tuấn rồi ngủ mất. Mà Thẩm Minh Chết tức giận chạy ra ngoài cũng không hề bỏ chạy đi ngay, chỉ trốn ở hành lang phía sau. Cậu bé còn tưởng Mọ Mì sẽ lập tức chạy ra đuổi theo, nhưng mà Mọ Mì lại không làm vậy. Thẩm Minh Chết bị tổn thương một chút. Lúc trước khi sống cùng với ba nuôi, cho dù ba nuôi làm cái gì thì Mọ Mì cũng sẽ suy nghĩ đến cậu và nghe đầu tiên. Bây giờ cậu đã giận dỗi chạy ra ngoài, vậy mà Mọ Mì lại không thèm đuổi theo. Đây là lỗi của Diệp Tân Tuấn. Là chú ấy mê hoặc Mọ Mì. Chú ấy đúng là tên siêu đáng ghét. Đôi mắt của Thẩm Minh Chết lại đỏ lên. Cậu cảm thấy Diệp Tân Tuấn đã cướp mất Mọ Mì của cậu rồi. Mọ Mì không yêu cậu nữa, phải làm sao đây? Thẩm Minh Chết càng nghĩ càng đau lòng, lập tức xoay người chạy vào sân sau. Lúc Thẩm Hạ Lan chạy ra ngoài đã không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Minh Chết đâu nữa. Thằng bé này người nhỏ chân ngắn, không thể nào chạy nhanh đến thế được, nhưng mà cậu bé có thể chạy đi đâu chứ? Vệ sĩ thấy Thẩm Hạ Lan sốt ruột, vội nói, "Cô Thẩm, chúng tôi tìm giúp cô đừng có quá sốt ruột." "Được, chúng ta chia nhau ra tìm, làm phiền các anh rồi." Thẩm Hạ Lan lập tức chạy ra ngoài đuổi theo. Dựa theo lẽ thường thì chắc là thằng bé sẽ chạy ra ngoài đúng không? Bên ngoài xe cộ đông đúc như thế, cô thật sự sợ Thẩm Minh Chết sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi Thẩm Minh Chết chạy vào sân sau của bệnh viện rồi, trốn ở dưới gốc cây một cây rồi, càng nghĩ càng thấy ấm ức, không khỏi lấy điện thoại ra gọi cho Đường Trình Siêu. "Ban ơi." Vừa nghe tiếng của Đường Trình Siêu, Thẩm Minh Chết lập tức bật khóc. Đường Trình Siêu sợ đến mức vội vàng buông mấy tài liệu trong tay xuống, sốt ruột hỏi, "Minh Chết, có chú ý gì thế? Mẹ con đâu? Sao con lại khóc?" "Hu hu, Ban ơi, Mọ Mì không thương con. Mọ Mì không cần con nữa." Thẩm Minh Chết vừa nghe nhắc đến Thẩm Hạ Lan, lập tức tủi thân khóc nấc lên. Đường Trình Siêu càng nghe càng sốt ruột. "Ông Thường à, con làm sao thế? Con cãi nhau với Mọ Mì sao?" "Ban ơi, ba mau về Hải Thành đi, ba còn không về thì Mọ Mì sẽ bị người khác cướp mất đó." Thẩm Minh Chết vừa khóc vừa nói. Đường Trình Siêu nghe đến đó, cơ thể hơi khựng lại. Đương nhiên anh biết vì sao Thẩm Hạ Lan lại quay về, anh cũng từng nghĩ đến Thẩm Hạ Lan có thể nối lại tình xưa với Diệp Ân Tuấn hay không, nhưng mà bây giờ mới được mấy ngày chứ. Không lẽ thật sự đã nối lại tình xưa rồi sao? Hay là đây chỉ là một cách của Thẩm Hạ Lan để làm cho Diệp Ân Tuấn hiến tặng cho nghe thôi? Đường Trình Siêu không rõ, lại có hơi lo lắng. Nếu từ diễn thành thật, vậy anh có thể thoải mái buông tay như những gì anh nói không? Sau đó xoay người dặn dò Thẩm Hạ Lan à. Đường Trình Siêu có hơi ngẩn ra. Thẩm Minh Chết không nghe Đường Trình Siêu trả lời, vội vàng nín khóc hỏi, "Ba nuôi, ba có nghe con nói không?" "Ba nghe đây." Đường Trình Siêu vội vàng tập trung. "Minh Chết, con còn nhỏ, ba nuôi không thể nào giải thích cho con hiểu chuyện này, nhưng con phải nhớ là Mọ Mì mãi mãi là Mọ Mì là người yêu bọn con nhất trên đời này. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được giận dỗi với Mọ Mì, có biết không? Mọ Mì đã rất vất vả rồi." Thẩm Minh Chết nghe Đường Trình Siêu nói thế, hơi ngượng ngùng nói, "Con biết rồi ba nuôi, lát nữa con sẽ về xin lỗi Mọ Mì, nhưng mà..." "A." Cậu bé còn chưa nói xong, đột nhiên hét to lên, cuộc gọi của Thẩm Minh Chết đã bị ngắt. Chương 110, đây là chuyện lớn đó. "Minh Chết, Thẩm Minh Chết." Đường Trình Siêu cảm thấy không đúng, gọi vài tiếng nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời. Anh nhanh chóng gọi ngược lại, điện thoại trong trạng thái đường dây bân. Anh có dự cảm Thẩm Minh Chết đã gặp chuyện. Nghĩ đến trên TV có rất nhiều tin tức về bọn bắt cóc con nít, trong lòng Đường Trình Siêu không quá bình tĩnh. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Thẩm Hạ Lan. "Trình Siêu, có phải nghe có chuyện gì không?" Lúc Thẩm Hạ Lan nhận được cuộc điện thoại của Đường Trình Siêu, cô đã mệt muốn đứt hơi. Cô chạy theo sau Thẩm Minh Chết ra đây, sao lại không thấy cậu bé đâu hết. Lúc này lại thấy Đường Trình Siêu gọi điện thoại cho cô, trực giác của cô lại là tình hình của Thẩm nghe không xong. Đường Trình Siêu lại sốt rồi nói, nghe không sao hết, dạo gần đây tình hình của cô bé rất ổn định, em cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Hạ Lan, Minh Chết vừa mới gọi điện thoại cho anh, có vẻ không bình tĩnh lắm, hai người làm sao thế? Cậu bé có ở cùng em không? Lời Đường Trình Siêu nói ra làm Thẩm Hạ Lan cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Em và Minh Chết cãi nhau một trận nhỏ. Thằng bé tức giận chạy ra ngoài, em chạy theo sau tìm nhưng tìm mãi cũng không thấy bóng dáng đây cả, thì ra là trốn cứ gọi điện thoại cho anh. Thằng bé này thật là cái gì cũng nói với anh. Thẩm Hạ Lan nghe Đường Trình Siêu nói Thẩm Minh Chết gọi điện thoại cho anh, hơi yên tâm một chút, xem ra thằng nhóc con này chắc đang trốn ở xung quanh. Đường Trình Siêu lại không lạc quan như Thẩm Hạ Lan. "Hạ Lan, anh và Minh Chết đang trò chuyện với nhau, đột nhiên cậu bé lại hét lớn,
rồi điện thoại không kết nối được nữa, anh cứ gọi trở về thì bên đó vẫn cứ báo máy bận. Em ở đâu thế? Mau chạy đi tìm thử xem có phải Minh Chết đã xảy ra chuyện gì rồi không? Vừa nói xong, Thẩm Hạ Lan lập tức căng thẳng. Anh nói cái gì? Anh nói có lẽ Minh Chết đã gặp chuyện rồi. Em lập tức đi tìm ngay. Thẩm Hạ Lan cảm thấy chân cô sắp mềm nhũn rồi. Cầu trời, xin ông nhất định đừng để Minh Chết gặp chuyện gì đó. Nếu muốn trách thì cứ trách cô đi, là cô không chịu nói cho Thẩm Minh Chết biết thân phận của Diệp Tân Tuấn từ sớm, là cô chưa làm công tác tư tưởng cho con đàng hoàng, đều là lỗi của cô. Thẩm Minh Chết và Thẩm Nghê Nghê là mạng sống của Thẩm Hạ Lan, bây giờ Thẩm Nghê Nghê thường trú trong bệnh viện, nếu Thẩm Minh Chết lại gặp phải chuyện gì nữa, sao cô có thể sống nổi? Thẩm Hạ Lan tìm kiếm Thẩm Minh Chết khắp nơi như phát điên. Minh Chết, Mọ Mì ở đây này. Con ra đây có được không? Cho dù con nói cái gì Mọ Mì đều sẽ nghe theo Minh Chết hết. Đừng đùa nữa, Mọ Mì lo cho con lắm, con có biết không? Thẩm Minh Chết, con ra đây cho mẹ. Thẩm Hạ Lan vừa khóc vừa gọi, tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Minh Chết khắp nơi, nhưng lại không thấy Thẩm Minh Chết đâu cả. Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan đi ra ngoài tìm một lúc lâu mà vẫn chưa có tin tức gì, theo lý thuyết thì một đứa bé không thể chạy quá xa được, hơn nữa Thẩm Minh Chết là một đứa bé ngoan, cho dù có giận thì cũng sẽ không chạy ra khỏi bệnh viện, nhưng mà vì sao Thẩm Hạ Lan còn chưa quay về nữa? Trong lòng anh cũng có hơi lo lắng. Diệp Tranh còn đang ngủ, cũng không biết mơ thấy cái gì, còn chảy nước bọt. Lòng Diệp Ân Tuấn nóng như lửa đốt, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Hạ Lan. Bên phía Thẩm Hạ Lan mãi vẫn không có người nghe máy, trong lòng Diệp Ân Tuấn càng lúc càng nặng nề. Anh kiên nhẫn không bỏ cuộc tiếp tục gọi điện thoại. Cuối cùng Thẩm Hạ Lan cũng nghe máy, nhưng mà cô lại vô cùng đau lòng khóc nức lên. Ân Tuấn, không thấy Minh Chết đâu hết. Đường Trình Siêu nói Minh Chết gọi điện thoại cho anh ấy, đang nói chuyện thì đột nhiên hét to lên, sau đó thì không còn gọi điện thoại sang được nữa. Làm sao đây? Không thấy con của chúng ta đâu hết. Bây giờ Thẩm Hạ Lan rất hoang mang lo sợ. Cho dù 5 năm này cô sống rất kiên cường, thậm chí còn thi đậu bằng thiết kế ở nước ngoài, cũng không ngừng mạnh mẽ hơn vì hai đứa con, nhưng mà bây giờ con không còn nữa, cô chỉ là một người mẹ bất lực mà thôi. Trong lòng Diệp Ân Tuấn căng thẳng. Hạ Lan, em khoan nóng nội đã, Hải Thành là địa bàn của tôi lập tức thông báo cho người đi tìm, cho dù có lật ngược Hải Thành lên thì tôi cũng sẽ tìm cho bằng được Minh Chết. Xin anh, nhất định phải tìm được con trai của chúng ta. Thằng bé còn nhỏ như vậy, từ trước đến giờ chưa từng rời khỏi em. Nếu bị mấy tên bắt cóc bắt mất thì biết làm sao đây? Chỉ cần nghĩ đến việc con trai cưng sẽ bị bọn bắt cóc đánh gãy tay gãy chân, tim tôi đã muốn nát rồi. Thẩm Hạ Lan tìm không thấy Thẩm Minh Chết, trong đầu toàn là những hình ảnh mà con nít bị lạc có thể gặp phải. Cô sợ, nếu con trai thật sự bị như thế, chỉ sợ cô sẽ điên mất. Tay Diệp Ân Tuấn hơi run lên. Anh nhanh nhẹn bước xuống giường, mặc kệ cơ thể còn đang rất yếu, nói nhỏ, "Hạ Lan, em khoan khóc đã, bây giờ chúng ta cần phải bình tĩnh lại. Em tin tôi chắc chắn sẽ tìm được con trai quay về." Bây giờ Thẩm Hạ Lan không nghe lọt được bất cứ thứ gì. Cô quá ích kỷ. Trước kia vì cô từng bị nhục nhã về mặt tình cảm, cô đã làm hai con phải cuộc sống không có ba trong suốt 5 năm. Bây giờ lại vì tình cảm của cô tính nối lại tình xưa của Diệp Ân Tuấn, nhưng lại không ngờ là lại làm tổn thương con trai cô. Nếu Thẩm Minh Chết vì chuyện này mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho chính cô. Thẩm Hạ Lan cúp máy, bất lực ngồi xổm xuống ven đường khóc giống. Cô không quan tâm người khác sẽ nhìn cô như thế nào, bây giờ cô chỉ là một bà mẹ mất đi con trai. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng thay quần áo, phần ngực hơi dì máu, anh lại không thèm quan tâm. Nhìn Diệp Tranh đang ngủ ngon lành, Diệp Ân Tuấn gọi điện thoại cho Tống Đình. Mau đến phòng bệnh đưa Diệp Tranh về nhà cũ của nhà họ Diệp, cử người bảo vệ 24/24. Còn nữa, cử hết tất cả vệ sĩ của nhà họ Diệp, lật hết tất cả lò luyện than, trong tối ngoài sáng, tất cả bến cảng, bến thuyền, sân bay, ga tàu hỏa của Hải Thành, chỉ cần có người nào đáng nghi dẫn theo một đứa bé đang hôn mê, tất cả đều bắt lại cho tôi. Diệp Ân Tuấn ra lệnh liên tục, lập tức làm Tống Đình hơi ngạch ra. Tổng giám đốc Diệp, có chuyện gì thế? Minh Chết mất tích. Diệp Ân Tuấn vừa nói xong, Tống Đình lập tức biết được tính nghiêm trọng của sự việc. Đầu tiên anh dẫn người đến bệnh viện, hơn nữa còn cử người đưa Diệp Tranh về nhà cũ nhà họ Diệp bảo vệ trước, nhóm Diêm Trấn cũng đang ngồi máy bay chạy về đây. Nhà họ Diệp có hành động lớn như thế, người trong Hải Thành không thể không phát hiện, nhưng bọn họ vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao, ai cũng cảm thấy lo lắng. Hoắc Chấn Đình và bà cụ Hoắc đang lo sợ bất an vì cuộc điện thoại của cậu Mặc, lại nghe được nhà họ Diệp có hành động lớn như thế. Chuyện gì thế này? Không lẽ Diệp Ân Tuấn lại bước nửa chân vào hòm nữa à? Hoắc Chấn Đình nói không lựa lời, lập tức bị bà cụ Hoắc vỗ mạnh lên đầu. Ăn nói bậy bạ gì đó, còn không biết nhanh chân đi xem thử. Nếu nhà họ Diệp còn dùng được nhà họ Hoắc chúng ta, đây chính là cơ hội để chúng ta lấy công chỗ tôi. Phải biết là bây giờ dù sao nhà họ Diệp cũng đã cởi áo lính rồi, có rất nhiều mối quan hệ không phải cậu ta muốn dùng là có thể dùng. Những lời này của bà cụ Hoắc đã nhắc nhở Hoắc Chấn Đình. Sau khi Hoắc Chấn Đình xuất ngũ cũng không vào giới thương nghiệp mà lại tiếp tục ở lại làm việc cho bộ máy nhà nước, tuy chỉ là một chức vụ rảnh rỗi, nhưng không người nào dám coi thường nhà họ Hoắc cả. Hoắc Chấn Đình vội vàng chạy ra ngoài hỏi thăm, nhận được tin là cậu chủ nhỏ nhà họ Diệp mất tích. Đây là chuyện lớn đó. Cậu chủ nhỏ của nhà họ Diệp được Diệp Ân Tuấn cưng chiều trong lòng bàn tay, bây giờ không ngờ lại có người can đảm dám đụng vào người nhà họ Diệp. Bà cụ Hoắc vô cùng khiếp sợ. Nhà họ Diệp có thể xem như ông vua ở vùng Hải Thành, chuyện này chẳng khác nào vớt dâu hùng cả. Hoắc Chấn Đình cũng rất buồn bực. Mẹ nói coi bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Còn làm sao nữa? Điều động hết tất cả lực lượng cảnh sát tìm người giúp đi.
Bà cụ Hoắc cảm thấy sao bây giờ con trai bà lại ngu như vậy chứ? Vốn là vì bà cụ Hoắc hồ đồ, vì một đứa con riêng nhà họ Hoắc mà đi vu oan cho một dân thường là Thẩm Hạ Lan, không ngờ lại chọc phải nhà họ Hoắc ở đế đô. Bây giờ có một cơ hội vô cùng tốt bày ra trước mắt, chỉ cần nhà họ Hoắc giúp nhà họ Diệp tìm được cậu chủ nhỏ, chuyện này sẽ được giải quyết một cách hoàn mỹ. Hoắc Chấn Đình cũng nghĩ đến việc này, anh nhanh chóng quay người đi ra ngoài, bắt đầu điều động tất cả lực lượng giúp đỡ tìm kiếm Thẩm Minh Chiết. Mà bên phía Tống Dật Hiên bởi vì Diệp Tân Tuấn cố ý nên đã bị cảm không ngồi dậy nổi. Lúc đầu anh ước gì Diệp Tân Tuấn chết phước đi, nhưng mà khi Thẩm Hạ Lan gọi điện thoại cho anh, không ngờ anh lại mềm lòng, cứ mơ màng hồ đồ mà thọc chuyện này đến chỗ cậu Mặc ở đế đô. Bây giờ nhớ lại, Tống Dật Hiên hối hận muốn xanh ruột. Chắc chắn anh đã trúng đùa mê thuốc lú rồi, nếu không sao lại đi giúp đỡ kẻ địch Diệp Tân Tuấn kia chứ. Bây giờ nhà họ Diệp có hành động lớn như vậy, Tống Dật Hiên lập tức hạ lệnh. Rút hết dây điện thoại trong nhà ra, rút dây mạng luôn, tắt nguồn điện thoại hết. Không có lệnh của tôi, không ai được phép liên lạc với bên ngoài, cứ nói là bệnh của tôi đang nguy kịch, cần yên tâm tĩnh dưỡng, không gặp ai hết. Vì sợ anh lại tiếp tục mềm lòng với Thẩm Hạ Lan nữa, Tống Dật Hiên quyết tâm chặn hết tất cả khả năng có thể xảy ra, chuyện này cũng làm anh mất đi cơ hội nghĩ cách cứu Thẩm Minh Chiết, tranh công trước mặt Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan khóc xong rồi, cảm thấy khóc mãi cũng không có tác dụng gì, vẫn phải đi tìm con. Cô đứng dậy, cảm thấy chỉ dựa vào sức của một mình cô thì không được. Đầu tiên Thẩm Hạ Lan gọi điện thoại cho Tống Dật Hiên. Tống Dật Hiên có mối quan hệ rất rộng rãi, còn có thể liên hệ trực tiếp với Đế Đô, chắc chắn có thể giúp cô tìm được Thẩm Minh Chiết đúng không? Nhưng mà cho dù cô có liên lạc cách nào cũng không thể liên hệ được với Tống Dật Hiên. Ngược lại Hoắc Chấn Đình đã lái xe đến, dừng trước mặt cô. "Cô Thẩm, tôi đã điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát ở Hải Thành tìm kiếm cậu chủ nhỏ nhà họ Diệp, cô nói với Diệp Tân Tuấn, có tin tức gì đều có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào." Thẩm Hạ Lan rất ngạc nhiên, nhưng vẫn rất biết ơn nói, "Cảm ơn anh Hoắc, cảm ơn." Bây giờ cô hoàn toàn khác hẳn với người phụ nữ tức giận tát thẳng vào mặt anh cách đây không lâu. Thẩm Hạ Lan đã khóc sưng vù cả hai mắt, dáng vẻ yếu đuối đáng thương kia làm Hoắc Chấn Đình thiếu chút nữa đã bước lên an ủi rồi. "Hạ Lan." Lúc này Diệp Tân Tuấn nhanh chân chạy đến. Thẩm Hạ Lan giống như tìm được chỗ dựa, lập tức nhào vào lòng anh. "Chúng ta sẽ tìm được Minh Chiết đúng không? Diệp Tân Tuấn, anh sẽ giúp tôi tìm được con đúng không?" "Đúng vậy, tôi nhất định sẽ tìm được Minh Chiết. Cậu bé là một đứa nhỏ thông minh, chỉ cần bé còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ để lại manh mối cho chúng ta." Diệp Tân Tuấn an ủi Thẩm Hạ Lan, thật ra trong lòng anh cũng chẳng yên tâm chút nào, anh càng lo lắng cho Thẩm Minh Chiết hơn cả Thẩm Hạ Lan, nhưng mà bây giờ anh chính là chỗ dựa cho Thẩm Hạ Lan, chỉ có thể nói như thế, làm như thế. Hoắc Chấn Đình hơi kinh ngạc. Rõ ràng tên của cậu chủ nhỏ nhà họ Diệp không phải là Thẩm Minh Chiết, mà lúc nãy Thẩm Hạ Lan cũng đã nói, đứa bé bị mất tích là con của Thẩm Hạ Lan. Nhưng vì sao Diệp Tân Tuấn lại muốn huy động nhiều người vì con của Thẩm Hạ Lan như vậy, thật sự làm Hoắc Chấn Đình không thể hiểu nổi. Quan trọng nhất là, mấy người kia bắt cóc con của Thẩm Hạ Lan làm gì chứ? Không phải nên bắt cóc con của Diệp Tân Tuấn hơn sao? Chương 111, Thẩm Minh Chiết mất tích. Rất rõ ràng, bây giờ không ai có thể giải đáp thắc mắc cho Hoắc Chấn Đình cả. Lúc này Diệp Tân Tuấn mới phát hiện ra Hoắc Chấn Đình, hơi gật đầu với anh nói, "Anh Hoắc, tôi nghe nói anh đã điều động toàn bộ lực lượng đi tìm con trai của tôi, cảm ơn anh." Cái câu con trai của tôi lại làm Hoắc Chấn Đình khó hiểu thêm lần nữa. Đứa bé bị mất tích là con trai của Diệp Tân Tuấn tôi, Thẩm Minh Chiết, theo họ mẹ. Diệp Tân Tuấn giải thích lập tức làm Hoắc Chấn Đình hiểu rõ, Thẩm Hạ Lan và Diệp Tân Tuấn cũng không phải chỉ quen biết mười mấy hai mươi ngày ngắn ngủi như những gì mấy người ngoài bọn họ nhìn thấy. Thì ra hai người bọn họ đã có con, chẳng trách tình cảm lại thân mật như thế. Tôi sẽ cố gắng, nếu có tin tức gì xin hãy thông báo cho nhau. Hoắc Chấn Đình cũng không chậm trễ nữa, đẩy xe lăn tránh ra. Diệp Tân Tuấn và Thẩm Hạ Lan cũng không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng tìm kiếm tung tích của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Hạ Lan hơi lo lắng sợ cơ thể của Diệp Tân Tuấn chịu đựng không nổi, nhưng Diệp Tân Tuấn lại rất cứng đầu, từ nhỏ đến lớn, từ lúc bé sinh ra đến giờ, tôi vẫn chưa làm trọn trách nhiệm của một người ba dù chỉ một ngày, lần này cũng vì tôi mà bé mới chạy ra ngoài, gặp phải chuyện không may, sao tôi có thể xứng với em? Sao có thể xứng đáng với bé được? Đừng có nhắc tình trạng cơ thể với tôi, nếu Minh Chiết không còn nữa, tôi còn cần cái cơ thể này làm gì chứ? Diệp Tân Tuấn bình tĩnh hơn Thẩm Hạ Lan một chút. Anh nghĩ với cái vóc dáng nhỏ bé của Thẩm Minh Chiết thì sẽ không chạy đi quá xa, chắc chắn còn ở xung quanh bệnh viện. Tập hợp người lại, lục soát hết toàn bộ bệnh viện quân khu cho tôi, còn nữa, em đến phòng điều khiển cùng tôi, chúng ta đi xem thử có thể tìm được dấu vết gì trong máy theo dõi không. Thẩm Hạ Lan vừa nghe Diệp Tân Tuấn nói như thế, bây giờ mới hơi tỉnh táo lại. Ngay khoảnh khắc biết Thẩm Minh Chiết bị mất tích, cô cảm thấy trời muốn sụp rồi, bạn lại muốn cô phân tích vụ án như một thiên tài, cô không thể nào tìm được. Vệ sĩ bắt đầu tìm kiếm từng ngóc ngách trong bệnh viện quân khu, mà Thẩm Hạ Lan lại đi theo Diệp Tân Tuấn vào phòng điều khiển. Vì Diệp Tân Tuấn có thân phận đặc biệt, sau khi viện trưởng của bệnh viện biết được cậu chủ nhỏ của nhà họ Diệp bị mất tích, càng phối hợp hết mình, bảo mọi người đi trích xuất camera theo dõi ra, để tiện cho Diệp Tân Tuấn xem xét. Một đoạn video đã được tìm ra. Diệp Tân Tuấn và Thẩm Hạ Lan nhìn chằm chằm vào video, liên tục tìm kiếm tin tức của Thẩm Minh Chiết, nhưng mà cho dù là khung hình nào thì cũng không hề xuất hiện bóng dáng của Thẩm Minh Chiết. Đột nhiên, Thẩm Hạ Lan chỉ vào một khung hình nói, "Nhìn đi, lúc Minh Chiết vừa mới chạy ra khỏi phòng bệnh đã trốn ở cửa hành lang." Diệp Tân Tuấn vội vàng nhìn sang. Hình ảnh không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Thẩm Minh Chiết vô cùng tủi thân trốn sau cửa hành lang, liên tục quay lại nhìn cửa phòng bên, trong mắt cậu bé là nỗi thất vọng không thể nào giấu đi được, cuối cùng quay người chạy ra sân sau.
mũi Thẩm Hạ Lan lại cay xè. Thằng bé này đang chờ tôi đuổi theo đó, tôi chỉ nói với anh mấy câu, sao bé lại cảm thấy là tôi không cần bé nữa chứ? Thẩm Hạ Lan che miệng khóc nấc. Diệp Ân Tuấn nhìn ánh mắt thất vọng của con trai, tim muốn tan nát. Nhưng mà anh là đàn ông, là chỗ dựa của Thẩm Hạ Lan, anh không thể hoảng, không thể loạn. Hạ Lan, chúng ta đi ra sân sau tìm xem, có lẽ sẽ phát hiện được gì. Thẩm Hạ Lan vội gật đầu, vội vàng chạy đến sân sau cùng Diệp Ân Tuấn. Sân sau có diện tích không lớn không nhỏ, đặc biệt là nơi này được xây dựng để những bệnh nhân hồi phục đi dạo, thảm thực vật rất tươi tốt, cây cao cây thấp đan xen, không ai biết được một cậu bé 4 tuổi có thể trốn ở nơi nào. Tìm từng tấc đất một, tôi cũng không tin không tìm được cậu bé. Hai mắt Diệp Ân Tuấn lạnh lùng như được ngâm trong khí lạnh. Dám đụng đến con trai Diệp Ân Tuấn anh trong địa bàn Hải Thành này, người kia đúng là chán sống rồi. Bây giờ Thẩm Hạ Lan cũng bất chấp mọi thứ, bắt đầu tìm kiếm. Đột nhiên cô nhìn thấy một tia sáng. Thẩm Hạ Lan nhanh chân chạy qua đó, cô phát hiện ra điện thoại của Thẩm Minh Chết dưới một góc cây sồi. Diệp Ân Tuấn, mau lại đây. Đây là điện thoại của Minh Chết. Giọng nói đầy vui mừng của Thẩm Hạ Lan làm Diệp Ân Tuấn lại căng thẳng trong lòng. Anh vội vàng chạy đến, ngực hơi đau, nhưng không rảnh mà để ý đến nó. Lịch sử trò chuyện cuối cùng là đang trò chuyện với Đường Chỉnh Siêu, nói cách khác tiếng hét mà Đường Chỉnh Siêu nói kia, xác định rõ ràng là Thẩm Minh Chết bị người khác bắt mất ở nơi này. Diệp Ân Tuấn nhìn trái nhìn phải, nơi này đúng là rất vắng vẻ, thường thì nếu không có chuyện gì thì người khác cũng hiếm khi đến nơi này, nhưng mà cố tình lại có người bắt mất Thẩm Minh Chết ở nơi này, vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là đã có người theo dõi Thẩm Minh Chết từ lâu rồi. Anh đột nhiên nhớ Thẩm Hạ Lan từng nói, có người lấy danh nghĩa của Thẩm Hạ Lan gọi điện thoại cho Diêm Chấn, bảo Thẩm Minh Chết và Diệp Tranh về nhanh lên. Vậy thì người bắt cóc Thẩm Minh Chết có phải là người đã giả danh Thẩm Hạ Lan không? Hai mắt Diệp Ân Tuấn trầm xuống một chút. Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Ân Tuấn nhíu mày, giống như đang suy nghĩ gì, cô cũng không dám làm phiền anh, tuy rằng lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn yên lặng chờ đợi. Thấy ánh mắt mong đợi của vợ, Diệp Ân Tuấn nói nhỏ, "Tôi gọi điện thoại chút." Thẩm Hạ Lan gật đầu. Diệp Ân Tuấn gọi điện thoại cho Tống Đình. "Tôi bảo anh đi điều tra chuyện người lấy danh nghĩa của Thẩm Hạ Lan bảo hai cậu chủ nhỏ quay về, đã điều tra thế nào rồi?" Bây giờ Tống Đình đang vội vã chạy về đây, nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, vội vàng nói, "Tôi đã điều tra rồi. Số điện thoại của đối phương ở khu vực xung quanh nhà cũ nhà họ Diệp, cách chúng ta rất gần, tôi đã đi xem thử, đó là một khu vui chơi. Ông chủ nơi đó bảo người đến đó rất nhiều, không thể nhớ được là người nào gọi điện thoại. Hơn nữa đối phương không phải dùng danh nghĩa Thẩm Hạ Lan gọi điện thoại cho Diêm Chấn, mà là dùng tên Lý Sạ gọi đến. Lúc đó Diêm Chấn còn hơi bực bội, đến khi cậu chủ nhỏ Minh Chết bảo đó là mò mỉ của cậu bé thì Diêm Chấn mới biết được. Diêm Chấn nói lúc đó trong điện thoại rất ồn ào, bên kia nói là đang gọi điện thoại ở khu vực gần bệnh viện, nên chưa nói được mấy câu đã cúp máy rồi. Nghe Tống Đình báo cáo như thế, Thẩm Hạ Lan cũng bình tĩnh lại. Người đó rõ ràng là đã chuẩn bị đầy đủ mới đến. Chẳng những nhắm vào cô, còn có khả năng là nhắm vào con của cô. Thẩm Hạ Lan run bần bật. Rốt cuộc thì cô đã gây thù với người nào? Vì sao vừa về đến Hải Thành là lập tức gặp phải nhiều chuyện phiền phức đến như thế chứ? Cô trở về cũng chỉ vì Diệp Tân Tuấn, chưa từng có ý định gì với những người khác, càng miễn bàn đến chuyện gây thù với người nào. Rốt cuộc là người nào cứ nhất định muốn nhắm vào cô chứ? Đầu Diệp Tân Tuấn cũng đang quanh quẩn câu hỏi này. Chúng ta phải bàn bạc lại chuyện này kỹ hơn, không bằng chúng ta báo cảnh sát trước đi. Diệp Ân Tuấn biết làm như vậy thật ra cũng không có tác dụng gì nhiều, nhưng nếu đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, chắc chắn là có mục đích riêng, đến lúc đó đối phương nhất định sẽ liên lạc với anh hoặc Thẩm Hạ Lan. Rất rõ ràng, Thẩm Hạ Lan cũng nghĩ như thế. Tuy cô rất nôn nóng, nhưng cũng biết cứ tìm như thế mãi cũng không phải là cách, gật đầu đồng ý với quyết định báo cảnh sát của Diệp Ân Tuấn. Hai người lên xe, trong lúc chạy đến đồn cảnh sát, họ không nói tiếng nào, nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn luôn nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan. "Em yên tâm đi, cho dù có đánh cược toàn bộ nhà họ Diệp, tôi cũng sẽ tìm được Minh Chết." Thẩm Hạ Lan không trả lời. Không phải cô không tin Diệp Tân Tuấn, mà vì cô đã hoảng sợ đến cùng cực, trong đầu cô lần lượt lướt qua những hình ảnh xấu, cô không muốn nghĩ đến, nhưng rồi lại không thể khống chế đầu óc bắt đầu suy nghĩ miên man. Tay cô lạnh như băng, nếu không phải Diệp Tân Tuấn nắm tay cô cảm giác cả người cô lạnh như băng, giống như bị ném vào trong một hầm băng, lạnh đến run lẩy bẩy. Đường Trình Siêu lại gọi điện thoại đến, Thẩm Hạ Lan không muốn nghẹn hình vẫn nghe máy. "Hạ Lan, anh chuẩn bị một chút, dẫn theo Nghe Nghe về Hải Thành tìm em." Đường Trình Siêu không thể bỏ Thẩm Nghe Nghe ở lại một mình được, dù sao bệnh của Thẩm Nghe Nghe cũng cần phải chữa trị. Nhưng mà anh cũng không thể nhìn Thẩm Hạ Lan một mình như kiến bò trên chảo nóng, một mình hoang mang lo sợ vì Thẩm Minh Chết mất tích được. Cho nên biện pháp tốt nhất mà Đường Trình Siêu nghĩ ra được chính là dẫn theo Thẩm Nghe Nghe cùng nhau về Hải Thành. Thẩm Hạ Lan lập tức kích động. "Không được, tình trạng cơ thể của Nghe Nghe không thể ngồi máy bay được, càng đừng nói là phải vượt biển xa và ngồi xe lửa. Trình Siêu, em biết anh cũng đang lo cho Minh Chết, em còn sốt ruột hơn cả anh, nhưng mà anh phải chăm sóc cho Nghe Nghe. Bệnh tình của Nghe Nghe không thể có bất cứ sơ suất nào. Em sẽ đi tìm Minh Chết, chỉ cần có tin tức em sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh có được không? Anh nhất định đừng dẫn Nghe Nghe đến đây, nhất định không được." Thẩm Hạ Lan kích động làm Diệp Ân Tuấn cũng phải quay sang nhìn. Tống Đình đã từng điều tra được Đường Trình Siêu có một cô con gái riêng gọi là Nghe Nghe, tình trạng cơ thể của bé gái đó rất tệ, luôn phải ở trong bệnh viện, nhưng mà lại rất thân thiết với Thẩm Hạ Lan, chẳng thua kém gì với sự thân thiết của Thẩm Minh Chết cả. Bây giờ anh ta lại còn muốn dẫn theo cô con gái riêng đang bị bệnh đến Hải Thành tìm con trai giúp Thẩm Hạ Lan sao? Diệp Ân Tuấn đột nhiên có hơi tức giận và ghen tị. Dựa vào cái gì mà một người ngoài quan tâm người phụ nữ của anh và con của anh đến thế chứ?
Diệp Ân Tuấn tiếp nhận cuộc điện thoại của Đường Trình Siêu, lạnh lùng nói, "Tổng giám đốc Đường, cơ thể của con gái anh là quan trọng nhất, còn chuyện của Minh Chiết, bên này có tôi, anh cứ yên tâm đi." Nói xong, Diệp Ân Tuấn lập tức cúp máy. Đường Trình Siêu nghe Diệp Ân Tuấn nói cái câu con gái của anh mà ngây ngẩn. Xem ra Thẩm Hạ Lan vẫn chưa nói chuyện của Nghê Nghê cho Diệp Ân Tuấn biết sao? Vậy có phải có nghĩa là giữa Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn vẫn còn chưa đến mức cho tàn lại cháy đúng không? Thẩm Hạ Lan chỉ muốn lợi dụng Diệp Ân Tuấn thôi. Nghĩ đến khả năng này, Đường Trình Siêu đột nhiên có hơi thả lỏng, tuy là vào thời điểm này mà cười ầm lên thì không tốt lắm, nhưng anh thật sự đã mỉm cười. Thẩm Nghê Nghê thấy Đường Trình Siêu như thế, vui vẻ hỏi, "Ba nuôi, có phải chúng ta có thể đi tìm Mộ Mị và anh hai đúng không?" Lúc này Đường Trình Siêu mới lấy lại tinh thần, ấy nay nói, "Cục cưng à, mẹ của con nói con không thể đi máy bay được, không cho chúng ta đi. Chờ Mộ Mị và anh hai về, Nghê Nghê đã khỏe lại rồi, chúng ta lại đi máy bay có được không?" Hai mắt Thẩm Nghê Nghê đột nhiên không còn ánh sáng nữa. "Dạ được." Cô bé cũng không hề la lối khóc lóc, nhưng Đường Trình Siêu cũng nhìn ra được bé đang rất suy sút. Tuy không nói cho Thẩm Nghê Nghê biết vì sao muốn đến Hải Thành, nhưng mà đã làm cho trẻ con mong đợi trong một lúc, bây giờ lại không thể thực hiện được, Đường Trình Siêu cảm thấy anh thật sự rất tàn nhẫn. Bên anh đang dỗ dành Thẩm Nghê Nghê, Thẩm Hạ Lan lại nhìn thấy Diệp Ân Tuấn tức giận cúp mát, mới nhớ đến những lời anh mới nói, Thẩm Hạ Lan quyết định nói chuyện của Nghê Nghê cho anh biết. "Ân Tuấn, thật ra Nghê Nghê là chúng ta tìm được Minh Chết trước rồi hay nói đến những chuyện khác. Bây giờ Minh Chết đã mất tích hơn một tiếng rồi, còn chưa có tin tức gì, không biết đối phương là có ý gì nữa. Nếu như chỉ muốn tiền, muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ cho, chỉ cần đừng làm Minh Chết bị thương là được." Diệp Ân Tuấn cũng không muốn nghe Thẩm Hạ Lan nhắc đến con gái của Đường Trình Siêu, cho nên nhanh chóng rời đề tài đi. Anh không ngờ được là, chỉ vì lần rời đề tài này mà một khoảng thời gian rất lâu sau đó anh cũng không biết rằng trên đời này anh còn có một cô con gái nữa. Chương 112, có người cố ý phá hỏng theo dõi. Bây giờ Thẩm Hạ Lan cũng không có thời gian giải thích cho Diệp Ân Tuấn biết chuyện của Nghê Nghê, nghe Diệp Ân Tuấn nhắc đến Thẩm Minh Chiết, mắt cô lại đỏ lên. Có lẽ đã nhận ra giọng điệu nói chuyện của bản thân có chút vấn đề, Diệp Ân Tuấn thầm mắng anh bụng dạ hẹp hòi, anh nhẹ nhàng nắm tay Thẩm Hạ Lan nói, "Yên tâm, con trai của chúng ta sẽ không sao hết." Đến nước này, Thẩm Hạ Lan cũng đã nhận ra tất cả những chuyện này là do có người sắp xếp từ trước, muốn trách chỉ có thể trách bản thân không đề phòng từ sớm, lại để cho con trai rơi vào nguy hiểm. "Chúng ta đến phòng điều khiển nhìn lần nữa đi." "Được." Thẩm Hạ Lan ổn định cảm xúc bản thân, biết bây giờ không phải là lúc để cô đau lòng, chuyện quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm được Thẩm Minh Chiết. Hai người lại chạy về phòng điều khiển lần nữa. Viện trưởng còn đang ở trong phòng điều khiển, dựa theo chỉ thị của Diệp Ân Tuấn mà trích xuất ra đoạn video lúc Thẩm Minh Chiết mất tích, lại vô cùng chán nản phát hiện ra trong đó có khoảng 5 phút bị trống rỗng. Viện trưởng hơi xấu hổ, mà mặt Diệp Ân Tuấn đã có chút khó coi. Trước khi Diệp Ân Tuấn nổi giận, Thẩm Hạ Lan đã nói, có người cố ý phá hư theo dõi. "Đúng vậy." Đúng lúc này, Tống Đình gọi điện thoại đến. "Tổng giám đốc Diệp, đã điều tra ra được, lúc đó có người trong khu trò chơi từng đụng phải người phụ nữ gọi cuộc điện thoại kia, nói đến cũng khéo, người phụ nữ kia trùng hợp đụng trúng một người thanh niên, hai người còn cãi nhau vài câu, người kia hung dữ la lối một lúc rồi bước sang một bên nghe điện thoại, vừa khéo bị người thanh niên kia nghe được nội dung cuộc nói chuyện, bây giờ người thanh niên kia đang ở bên cạnh tôi." Lập tức dẫn đến. Giọng nói Diệp Ân Tuấn lạnh đến đáng sợ. Thẩm Hạ Lan biết đã có manh mối mới. Bọn họ nhanh chóng vào phòng khách. Lúc cậu thanh niên kia bị dẫn đến đây còn hung dữ la lối, người đó chỉ là một người trẻ tuổi khoảng 17-18, nhìn có hơi quậy phá. Lúc đầu khi cậu ta bị Tống Đình dẫn đến còn có hơi khó chịu, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn thì lập tức im lặng. Toàn bộ Hải Thành này chắc không có bao nhiêu người không quen biết Diệp Ân Tuấn, bị Diệp Ân Tuấn dẫn đến nơi này, cậu thanh niên kia cũng có hơi thất vọng. "Tổng giám đốc Diệp, tôi không có làm gì hết, thật đó." Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ Diệp Ân Tuấn tỏa ra áp suất thấp làm mọi người đều cảm thấy rất bất an. Thật ra Thẩm Hạ Lan rất muốn hỏi thăm chuyện Thẩm Minh Chiết, nhưng bây giờ cô không nói gì, chỉ yên lặng chờ Diệp Ân Tuấn hỏi chuyện. Cô tin chắc, khi Diệp Ân Tuấn gặp phải vấn đề của Thẩm Minh Chiết cũng có tâm trạng giống như cô. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn cậu ta nói cho tôi biết người phụ nữ cậu từng đụng chúng rồi bỏ đi nghe điện thoại kia trông như thế nào. Bao nhiêu tuổi? Cậu thanh niên kia nghe thấy là vì chuyện này, vội vàng nói, không phải tôi cố ý đụng chúng bà ta, chỉ là tôi không nhìn đường, lúc đó đang vội vàng đi nạp phí, cho nên tôi muốn nghe những gì tôi muốn biết. Lâu như thế mà vẫn chưa tìm được Thẩm Minh Chiết, làm tâm trạng Diệp Ân Tuấn rất tệ. Cậu thanh niên ngẩn ra, vội vàng nói, là một người phụ nữ hơn 50 tuổi, nhìn sơ qua thì trông rất giàu có. Lúc đó tôi còn đang nghĩ một người phụ nữ già đầu như vậy rồi còn đến khu trò chơi làm gì, còn tưởng là bà ta đến tìm con cháu gì đó, không ngờ bà ta chỉ gọi một cuộc điện thoại rồi đi mất. Hơn 50. Cậu không nhìn lầm chứ? Diệp Ân Tuấn vẫn luôn cho rằng người giả danh Thẩm Hạ Lan là một người trẻ tuổi, không ngờ lại là một người hơn 50 tuổi, nhưng mà sao Diêm Chấn lại có thể nghe nhầm giọng nói của một người trẻ và một người già được chứ? Cậu thanh niên thấy Diệp Ân Tuấn nghi ngờ cậu, vội nói, chắc chắn không sai. Người phụ nữ kia hơn 50 tuổi. Biết rồi. Tống Đình, cho cậu ta một số tiền rồi đưa về đi. Thấy không biết được thêm điều gì từ trong miệng cậu thanh niên này, Diệp Ân Tuấn ra lệnh cho Tống Đình. Sau khi cậu thanh niên kia bị dẫn đi, Thẩm Hạ Lan sốt ruột hỏi, anh có ý tưởng gì không? Diêm Chấn không phải người bình thường, nếu có thể cho rằng đó là giọng của em, vậy chắc chắn có vấn đề. Tôi phải đi về tìm được đoạn ghi âm cuộc điện thoại đó của Diêm Chấn điều tra thử xem là chuyện gì đã xảy ra. Có ghi âm cuộc điện thoại đó sao? Thẩm Hạ Lan hơi sốt ruột.
Diệp Tân Tuấn gật đầu nói, có, mỗi một cái điện thoại trong căn cứ đều có chức năng ghi âm cuộc gọi, đây là suy xét về tính an toàn. Hai người nhanh chóng chạy trở về nhà họ Diệp. Thẩm Minh Chết đã mất tích hơn 2 tiếng nhưng vẫn không có chút manh mối nào, toàn bộ Hải Thành gần như đã bị lật ngược, các cửa khẩu cũng đã bị người canh gác, nhưng mà Thẩm Minh Chết giống như đã bốc hơi không thế giới này, không có chút dấu vết nào. Lòng Thẩm Hạ Lan nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, tâm trạng Diệp Tân Tuấn cũng rất nóng nảy, nhưng không thể không cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Lúc đoạn ghi âm cuộc điện thoại của Diêm Chấn được gửi đến, Diệp Tân Tuấn nhanh chóng phân tích giọng nói, không bao lâu sau đã tra ra được đối phương sử dụng máy thay đổi giọng nói, mà chuyện kỳ lạ là giọng nói mà đối phương dùng máy thay đổi không ngờ lại hơi giống giọng nói của Thẩm Hạ Lan. Nói cách khác, đối phương rất hiểu biết về Thẩm Hạ Lan, hoặc ít nhất thì bà ta cũng hiểu rất rõ giọng nói của cô. Lợi dụng âm thanh quen thuộc dùng máy thay đổi giọng nói thay đổi âm thanh, không phải người bình thường nào cũng có thể sử dụng được chức năng này. Diệp Tân Tuấn đột nhiên nhớ đến gì đó. Tống Đình, tiểu tử ở đâu? Lúc xảy ra sự việc bà cụ Hoắc An Vạn thì tiểu tử chính là nhân vật quan trọng, nhưng mà trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện, Diệp Tân Tuấn còn chưa kịp đi tra hỏi tiểu tử, hết chuyện này đến chuyện khác nối đuôi nhau mà đến, thiếu chút nữa đã làm anh quên mất người quan trọng này. Tống Đình vội vàng cho người đi tìm tiểu tử, nhưng mà người đó lại quay về báo, không thấy tiểu tử đâu nữa. Câu trả lời này làm cho mặt Diệp Tân Tuấn lại càng khó coi hơn nữa. Cái gì mà không thấy? Ai có thể giải thích cho tôi biết? Tống Đình, cậu có thể nói cho tôi biết vì sao người mà nhà họ Diệp chúng ta muốn giam giữ lại đột nhiên biến mất không? Lúc này Tống Đình đã đổ mồ hôi đầy trán. Chuyện này là do anh không quản lý tốt, đương nhiên không dám biện giải cho bản thân câu nào, huống chi bây giờ Thẩm Minh Chết còn đang mất tích, cho dù anh nói cái gì cũng không thể giải thích được. Xin lỗi, Tổng Giám Đốc Diệp. Chư tiên thường nửa năm, nếu tìm không được Minh Chết, cậu. Nhưng lời còn lại Diệp Tân Tuấn cũng không thể nói quá nặng, nhưng tâm trạng của anh rất khó chịu. Khi Thẩm Hạ Lan nghe được tin tiểu tử mất tích, cảm thấy rất khó hiểu. Cô không có thù oán gì với tiểu tử. Hơn nữa còn người do Diệp Tân Tuấn sắp xếp đến bên cạnh cô để bảo vệ, thậm chí còn từng vì cô mà cãi nhau với thiếu trường, một cô gái như thế vì sao lại tham gia vào chuyện này chứ? Tiểu tử là người của ai? Câu hỏi của Thẩm Hạ Lan làm Diệp Tân Tuấn hơi nhíu mày. Vẫn chưa điều tra ra, nhưng mà có liên quan rất lớn đến chuyện bà cụ Hoắc An Vạn. Tống Đình, chuẩn bị xe, tôi muốn đến nhà họ Hoắc. Nếu tiểu tử đã không còn nữa, anh chỉ có thể đi thẳng đến nhà họ Hoắc hỏi bà cụ Hoắc về thân phận của tiểu tử. Thẩm Hạ Lan cũng muốn đi theo, lại bị Diệp Tân Tuấn cản lại. Em ở lại, lỡ đối phương có gọi điện thoại đến hay gì đó, em còn có thể ứng phó được. Huống chi đến nhà họ Hoắc, có rất nhiều chuyện chưa biết, em đi sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ chưa biết tung tích của Minh Chiết, tôi không thể để em xảy ra bất cứ chuyện gì được. Tống Đình, cậu ở lại bảo vệ Hạ Lan, nếu có sai lầm gì thì cậu không cần làm việc cho tôi nữa. Tống Đình là vệ sĩ bên người của Diệp Tân Tuấn, cũng là trợ lý đặc biệt của anh, rất nhiều chuyện đều giao cho Tống Đình đi làm. Bây giờ Diệp Tân Tuấn bảo Tống Đình ở lại đây là có thể thấy được trình độ để ý của anh đối với Thẩm Hạ Lan. Trong lòng Thẩm Hạ Lan cũng có chút cảm động. Nhưng bây giờ có nói gì cũng có vẻ vô dụng, cô không thể không gật đầu, đồng ý ở lại nhà cũ nhà họ Diệp canh giữ. Diệp Tân Tuấn nhanh chóng đến nhà họ Hoắc.